Chương 01, Chân Long ngẩng đầu, Cửu Thiên kinh biến người đằng, xỉn vô tàn nào không còn, đọc sách khó chịu. Kinh thành thiếu phụ đánh thẻ chỗ, Thượng Hải bên trên A Di đánh thẻ chỗ, Kim Lăng đại tàu đánh thẻ chỗ, Quảng Châu mỹ nhân đánh thẻ chỗ, Trung Nguyên dự tỷ đánh thẻ chỗ, Thấn Thương thiếu sữa đánh thẻ chỗ, Xuyên Du bạo long đánh thẻ chỗ. Nghĩa phụ nghĩa mẫu bọn họ, lưu lại 666 khen ngợi, nhan trị 999, khí vận 999, ngực 999, chiều dài 999, sông hàng cắt bên trên không thông thuyền, độc bá cây xảo thầy 8 vạn năm. Bất kính thần minh bất kính ngày, vạn dặm cắt chảy một thần sông. Thần Chiếu Tông. Vạn dặm sông lưu xa bên cạnh, một không lớn không nhỏ tông môn. Thần Chiếu Tông phía sau núi. Khô đẳng lão thụ hoàng trúc. Câu nhỏ nước chảy nhà cỏ. Con đường bằng đá gió xuân sương sớm. Mặt trời đông ra, mà đứng người tại đọc sách. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt đầy đủ chắc, thần túc liệt trường. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Trong lòng nếu có lăng vân trí, thì sợ gì giao long sinh trốn nước cạn, ngày khác ngọa long cuối cùng được mưa, cười một tiếng sơn hà bắt đầu rời. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã, nếu là càn khôn nhất định, vậy liền thay đổi càn khôn. Gửi phù du tại thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc, ai ta sinh chi dây lát ao ước trưởng giang chi vô tận. Thông thả tiếng đọc sách, từ trong rừng trúc truyền ra. Lúc này, từ chân núi đi tới một vị tinh thần thiếu niên, trong tay sách theo hộp cơm. Đi tới ngay tại đọc sách người trước người, trên mặt vui mừng nói: "Đại sư minh, đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi được cơm. Hôm nay, ngươi cấm đoán 10 năm kỳ hạn đã đến, ngày mai ngươi liền có thể rời núi." Tinh thần thiếu niên nhìn trước mắt người, chỉ thấy hắn mặt như ngọc, góc cạnh rõ ràng, thân thể phong dài, mắt như ngôi sao, trong lòng không nhịn được dâng lên một cố kính ý nghe lấy thanh âm thiếu niên. Tần Trường Sinh thả ra trong tay cổ tịch, sắc mặt bình thản nhìn hướng chân núi, âm thanh bình tĩnh như nước. Thời gian như thời gian qua nhanh, 10 năm cũng bất quá trong nháy mắt mà qua. 10 năm này đa tạ ngươi, Thanh Minh. Ta sớm đã không phải cái gì đại sư minh. Đại sư minh nói quá lời. Có khả năng cho đại sư minh đưa cơm, là Thanh Minh phúc phận. Ở trong mắt Thanh Minh, đại sư minh vĩnh viễn là Thần Chiếu Tông đại sư minh. Nghe đến Tần Trường Sinh lời nói, Thanh Minh vội vàng chắp tay hành lễ, thần thái vô cùng cung kính. Hắn ở trong lòng, đại sư minh Tần Trường Sinh chính là hắn ngọn đèn chỉ đường. Hắn lời dân đều là viết như vậy. Trường Sinh dịu ta thanh vân trí, ta tự tu luyện đến đỉnh phong. Hắn có thể có những thứ này năm thành tựu, đều là đại sư minh cho. Tại đại sư minh trước mặt, cho dù hắn bây giờ đã đột phá đến tam phẩm tu vi võ đạo, tính được là nhất lưu cao thủ, danh xưng Thần Chiếu Tông trẻ tuổi nhất thiên tài, cũng cảm thấy rất lớn áp lực. 10 năm trước, đại sư minh bởi vì xúc phạm tông quy bị phạt tại cái này hoàng vu phía sau núi cấm đoán 10 năm. 10 năm này, đại sư minh cũng chưa từng đi ra phía sau núi nửa bước. Người ngoài đều cho rằng đại sư minh chịu cái này đả kích, thay đổi đến ý chí tinh thần sa sút, cả ngày cùng sách vợ làm bạn, hoang phế võ đạo. Chỉ có hắn cái này mỗi ngày cho đại sư minh đưa cơm sư để biết. Đại sư minh mặc dù chỉ cần một bản cổ tịch, một bình trà xanh, liền có thể không nhúc nhích ngồi lên một ngày. Nhưng đại sư minh tuyệt không phải hoang phế võ đạo, mà là tu vi võ đạo đạt tới bọn họ không thể lý giải cảnh giới. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người một loại bồng bềnh muốn thành tiền, trên 9 tầng trời ôm tháng siêu nhiên khoảng cách cảm giác. Nhất là đại sư minh tùy ý quan sát trong cuồng phong bạo vũ một gốc cỏ cứng, liền sáng chế ra uy lực cực lớn thảo tự kiếm quyết. Mà hắn cũng là vẹn vẹn đem đại sư minh truyền tụ thảo tự kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 3, liền đã trở thành Thần Chiếu Tông trẻ tuổi nhất thiên tài. Người ở bên ngoài xem ra đại sư minh đã là một cái phế vật, hắn thấy, đại sư minh nhưng là từ khốn trong thâm viên chân long. Một khi chân long ngẩng đầu, chính là phong vân đi theo, cửu thiên kinh biến thời điểm. Ngày mai đại sư minh liền có thể xuống núi. Năm đó những người kia, những sự tình kia đều sẽ nhận đến thanh toán. Thanh Minh trong lòng không nhịn được thở dài. Tại Thanh Minh rời đi về sau, Tần Trường Sinh đứng tại trước bàn đá, ánh mắt nhìn hướng chân núi, thở nghĩ, bất chi bất giác, đi tới cái này cái thế giới đã 25 năm. Bây giờ cấm đoán 10 năm kỳ hạn đã đến, đáp ứng sư tôn sự tình cũng đã làm được, là thời điểm nên làm cái kết thúc. Tần Trường Sinh cũng không phải là cái này thế giới người. Đời trước của hắn chính là đỏ lãng mạn siêu cấp hội viên, bởi vì mỗi ngày đều muốn nói mười mấy cái mấy ước hàng ngủ. Cuối cùng vất vả lâu ngày thành nhanh, đột tử tại công tác tuyến đầu, xuyên qua đến cái này võ đạo là tôn thế giới. Cái này thế giới tu vi võ đạo chia làm cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Cửu phẩm trở lên gọi là tam lưu cao thủ, lục phẩm trở lên gọi là nhị lưu cao thủ, tam phẩm trở lên gọi là nhất lưu cao thủ. Nhất phẩm bên trên thì là tông sư, lại tông sư, chỉ huyền, pháp tướng, chiến địa, thông thiên, thiên nhân, lục địa thần tiên tám đại cảnh giới. Xuyên qua mà đến, Tần Trường Sinh liền cảm giác tỉnh kinh người ngộ tính cùng căn cốt, năm gần 15 tuổi liền tu luyện tới tam phẩm tu vi võ đạo, trở thành nhất lưu cao thủ. Khoảng cách cái kia hơn bạn người theo đuổi võ đạo tông sư cảnh giới cũng không xa rồi. Càng là trở thành Thần Chiếu Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại sư minh. Khi đó hắn có thể nói là hăng hái, hào khí bạt trượng. Nhưng mà tất cả những thứ này đều tại 10 năm trước thay đổi. 10 năm trước, thân là Thần Chiếu Tông đại sư minh hắn mang theo các sư đệ, không màng sống chết là tông môn tranh đoạt tới một đầu hơn bạn giảm dáng dấp ngân thiết mạch khoáng, lập xuống công lao hắn mã. Thế nhưng là cái này ngập trời công lao cũng không ngăn nổi tông môn đệ tử Triệu Nhật Thiên một câu: cha ta là đại trưởng lão, ông nội ta là thái thượng trưởng lão. Không những công lao bị ăn cắp, càng là bị nói xấu cùng đối địch tông môn cấu kết, dẫn đến đồng môn chết thảm. Tốt tại tiền nhiệm tông chủ Trần Thái Cực lấy từ đi vị trí tông chủ làm lý do xin tha cho hắn, cuối cùng phạt phía sau núi cấm đoán 10 năm. Từ đi vị trí tông chủ phía sau Trần Thái Cực càng là hậm hực không vui, không lâu liền rời đi nhân gian. Rời đi nhân gian phía trước, muốn Tần Trường Sinh đáp ứng hắn, không đến 10 năm tuyệt đối không thể bước ra phía sau núi nửa bước. bởi vì hắn biết rõ Thần Chiếu Tông Thái Thượng trưởng lão Triệu Thái Sơn cùng bố, không đành lòng hắn cái này đệ tử thiên tài nửa đường chết yểu. Thật tình không biết, làm Tần Trường Sinh tiến vào phía sau núi cấm đoán ngày đầu tiên, cái kia vốn là kinh người ngộ tính cùng căn cốt lại lần nữa rất đỉnh, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn thiên phú đạt tới cỡ nào mức độ kinh người. Hắn chỉ biết là tông môn người theo đuổi cả đời không thể được Thần Chiếu Kinh tầng thứ 9, hắn tại cấm đoán năm thứ nhất liền đã đạt tới, đồng thời bắt đầu thôi diễn Thần Chiếu Kinh tầng thứ 10. Bây giờ đến bao nhiêu tầng, chính hắn đều nói không rõ ràng. Thậm chí ngộ tính của hắn lịch thiên đến một cái gặp nói, nhất niệm diễn pháp cảnh giới. Ví dụ như, hắn xem báo tố bên trong cỏ cứng, sáng chế thảo tự kiếm quyết. Xem mặt trời lên mặt trời lặn, sáng chế đại nhật bất diệt quyết. Ngắm hoa nở hoa rơi, sáng chế nhất niệm hòa khai thần thông. Thậm chí nói câu không khách khí, nếu là hắn nguyện ý, chính là đứng đi tiểu, hắn đều có thể ngộ ra sông lớn kiếm ý. Cùng loại đủ loại, nhiều không kể xiết. Bây giờ hắn tu vi có thành tựu, cho dù Thần Chiếu Tông vậy quá bên trên trưởng lão tu vi thâm bất khả trắc, trong mắt hắn cũng như sâu kiến. Nếu không phải đáp ứng sư tôn Lâm Trung Di ngôn, Tần Trường Sinh đã sớm xuống núi. Ương kích trường không cá voi bá biển, hắn người há biết lòng cùng câu. Tần Trường Sinh nghe âm thanh tại hậu sơn yếu ớt vang lên. Hôm sau, trời quang mây tạnh, không gió. Tần Trường Sinh đi tại phía sau núi trên đường núi, không đội không chậm, một bước một cái dấu chân. Nếu là người hữu tâm nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện. Tần Trường Sinh mỗi một bước phóng ra, đều là giống nhau khoảng cách, một ly không nhiều, một không chút nào ít. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Dù sao cho dù tu vi đạt tới truyền thuyết kia bên trong tông sư cảnh giới, cũng không thể đem khoảng cách khống chế đến như vậy chút xíu không kém. Cũng không lâu lắm, Tần Trường Sinh liền rời đi phía sau núi, bước vào Thần Chiếu Tông bên trong. Lớn, sư minh. Thần Chiếu Tông bên trong đông đảo đang tu luyện đệ tử, một người trong đó nhìn thấy Tần Trường Sinh thân ảnh, nháy mắt trừng lớn hai mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đại sư minh không phải bị giam cầm phía sau núi sao? Sao lại ra làm gì? Không đúng. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, hôm nay tựa như là 10 năm cấm đoán thời gian kết thúc thời gian. Trường Dương sư minh, đại sư minh không phải Trần Vượng tại sư minh sao? Làm sao vị này cũng là đại sư minh? Ách ách, vị này là phía trước. Đại sư minh, được gọi là Trường Dương sư minh, đối với bên người sư đệ giải thích nói. Tần Trường Sinh cũng không thèm để ý cái này đại sư minh thân phận, nhìn xem bọn họ, bình thản mở miệng hỏi. Triệu Đông Dương ở đâu? Triệu Đông Dương, Triệu Nhật Thiên chi phụ, đã từng Thần Chiếu Tông đại trưởng lão, cũng chính là hắn ngày đó bức bách hắn sư tôn từ đi vị trí tông chủ. Tông chủ? Tông chủ lúc này ngay tại tiếp khách đại điện gặp mặt. Trường Dương nghe thấy Tần Trường Sinh tra hỏi, nhẹ nói, hắn xem như tông môn lão nhân, tự nhiên biết lúc trước chuyện kia trong đó một chút bí ẩn. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bị Tần Trường Sinh đánh gãy. Tông chủ? Hắn cũng xứng. Ta Trường Dương không biết nên làm sao nói tiếp. Lấy thân phận của hắn, không có tư cách đi bình luận. Đúng lúc này, một đạo phách lối vô cùng âm thanh truyền đến. Sư tôn ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Tần Trường Sinh, không nghĩ tới 10 năm cấm đoán vẫn là không có đem ngươi quan minh bạch, hiện tại vẫn là như vậy vô tri. Chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo đỏ đi tới, một nghiền ngẫm nụ cười treo ở trên mặt, nhìn xem Tần Trường Sinh, trên mặt tràn đầy mỉm ai. Gặp qua đại sư minh. Ở đây những đệ tử kia nhìn người tới, sắc mặt đại biến, liền vội vàng hành lễ. Người tới chính là bây giờ Thần Chiếu Tông tông chủ Triệu Đông Dương đại đệ tử, cũng là bây giờ Thần Chiếu Tông đại sư minh, Trần Bộ Tài. Là người nổi danh bụng dạ hẹp hòi, thân ngoan thủ lạn. Chương 2, đại đạo có thiếu, mà hắn không thiếu sót người đăng, xỉn vô tả Trần Bộ Tài. Đại sư minh, trách không được Triệu Đông Dương lão giả kia có thể trở thành tông chủ. Thấy được người tới, Tần Trường Sinh trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Thần Chiếu Tông đã mục nát đến rễ bên trong. Trần Vượng Tài dạng này người đều có thể làm đại sư minh, thật sự là đáng buồn. 10 năm trước, chính là Trần Vượng Tài xác nhận hắn Tần Trường Sinh giết hại đồng môn, lúc trước hắn liền suy đoán trong đó nhất định có âm mưu. Bây giờ nghĩ lại, tất nhiên là Trần Vượng Tài cùng Triệu Nhật Thiên, Triệu Đông Dương bọn họ đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết thỏa thuận. Nếu không lấy hắn cái kia heo chó cũng không bằng thiên phú, há có thể trở thành Thần Chiếu Tông đại sư minh? Tần Trường Sinh. Trần Vượng Tài nghe lấy Tần Trường Sinh trong giọng nói khinh thường, trên mặt thịt thừa không ngừng run rẩy. Hai mắt bên trong càng là lộ ra đạo đạo hung quang. Năm đó cũng là bởi vì bị Tần Trường Sinh áp chế, không cam lòng hắn mới cùng Triệu Nhật Thiên bọn họ đạt tới thỏa thuận, hãm hại Tần Trường Sinh. Vì chính là có khả năng cưới đến Tần Trường Sinh trên đầu. Cuối cùng hắn cũng được như nguyện, Tần Trường Sinh bị phạt phía sau núi cấm đoán 10 năm, mà hắn cũng làm tới Thần Chiếu Tông đại sư minh. Không nghĩ đến người này hiện tại vẫn là như thế phách lối. Hắn tưởng rằng hắn vẫn là Thần Chiếu Tông đại sư minh sao? Hiện tại hắn Trần Vượng Tài mới là đại sư minh. Ngươi cho rằng cấm đoán thời gian đến, ngươi liền có thể lại trở về Thần Chiếu Tông, lại xuất hiện ngươi đã từng vinh dự sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Bây giờ ta đã đột phá đến võ đạo nhất phẩm, tu vi vượt xa cho ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Ta muốn đùa chơi chết ngươi như bóp chết một con kiến đơn giản. Như ngươi quỳ xuống cầu ta, ta còn có thể cho ngươi một cái làm chó cơ hội, nếu không ngươi đem giống như 10 năm trước đồng dạng. Câu nói sau cùng, Trần Vượng Tài âm thanh nhỏ bé. Dù chỉ có hắn cùng Tần Trường Sinh mới có thể nghe được âm thanh nói. Theo Trần Vượng Tài, phía sau núi linh khí mỏng manh, hoang vu điều hiu, có khả năng bảo trì tu vi không rút lui đã không dễ. Võ đạo nhất phẩm, coi như chăm chỉ. Như đây chính là ngươi bị bảo, hôm nay trước hết từ trên người ngươi thu hồi một điểm lại đi. Tần Trường Sinh đối với Trần Vượng Tài lời nói, không có một chút kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán được, chỉ bất quá hôm nay được đến nghiệm chứng mà thôi. Thân sắc hắn bình thản như nước, nhìn xem Trần Vượng Tài ánh mắt không mang một tia cảm xúc. Trần Vượng Tài cùng Tần Trường Sinh ánh mắt liếc nhau, trong lòng không nhịn được dâng lên một loại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ suy nghĩ. Cái này để trong lòng hắn giật mình, vội vàng mãnh liệt cắn đầu lưỡi, để chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem Tần Trường Sinh, hoảng sợ nói: "Không có khả năng, không có cái gì không có khả năng." Tần Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt truyền đến, từng bước một hướng Trần Vượng Tài đi đến. Nhìn xem đến gần Tần Trường Sinh, Trần Vượng Tài vậy mà phát hiện chính mình không cách nào động đậy, ngay cả thể nội linh lực cũng vô pháp điều động. Làm Tần Trường Sinh đi tới Trần Vượng Tài bên người thời điểm, Trần Vượng Tài đã hai mắt trợn lên, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh khủng, tựa hồ nhìn thấy cái gì thần sắc bất khả tư nghị. Tần Trường Sinh bộ pháp chưa ngừng, trực tiếp từ Trần Vượng Tài bên cạnh chạy qua, hướng về Thần Chiếu Tông tiếp khách đại điện mà đi. Phù phù. Trần Vượng Tài thân thể ngã xoay xuống, trên thân lại không nửa phần sinh cơ. Đại sư huynh, chết. Đại sư huynh chết. Đi theo Trần Vượng Tài trước đến đệ tử, nhìn xem mất đi sức sống Trần Vượng Tài, hoảng sợ hô. Sau đó liền hướng về tông môn nội bộ chạy đi. Cái gì? Đại sư huynh chết rồi. Giờ phút này, liền trước hết nhất gặp phải Tần Trường Sinh Trường Dương các đệ tử cũng là một mặt bất khả tư nghị, hoảng sợ nhìn xem đạo kia đi xa thân ảnh. Nếu biết rõ Trần Vượng Tài thế nhưng là võ đạo nhất phẩm tu vi, siêu nhất lưu cao thủ, vậy mà liền như thế vô thành vô tức chết rồi. Quả thực quá kinh khủng. Giờ phút này, Trường Dương nhìn xem Tần Trường Sinh đi xa bóng lưng, trong đầu toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ đại sư huynh hắn tu vi không có ngã lui? Trường Dương sư huynh, vị này đã từng đại sư huynh làm sao lợi hại như thế? Hắn không phải tại linh khí mỏng manh phía sau núi cấm đoán 10 năm sao? Đại sư huynh vẫn luôn là lợi hại như vậy. Trường Dương thế nhưng là từ nhỏ nghe lấy Tần Trường Sinh truyền kỳ lớn lên. Tần Trường Sinh, 3 tuổi tu luyện, 5 tuổi bước vào võ đạo bát phẩm, 9 tuổi bước vào võ đạo lục phẩm, 12 tuổi bước vào võ đạo tứ phẩm, 15 tuổi bước vào võ đạo tam phẩm, trở thành nhất lưu cao thủ. Xem ra Thần Chiếu Tông ngày muốn thay đổi. Trường Dương không nhịn được cảm thán một phen. Nghe lấy người sau lưng nghị luận, Tần Trường Sinh khẽ miệng hơi dương lên. Hắn cái này lại lần nữa giác tỉnh căn cốt, nghịch thiên trình độ liền hắn đều sợ hãi. Thần Chiếu Tông phía sau núi sát thực linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện. Thế nhưng đó là đối với người khác đến nói. Đối hắn Tần Trường Sinh đến nói, ở nơi nào đều như thế. Chỉ cần có hắn tại, thiên địa linh khí, có cây tinh khí, địa mạch long khí vân vân, toàn bộ đều thiên nhiên thân thiện hắn, chủ động hướng trong thân thể của hắn chui, mà còn một giọt không lọt. Hắn cái này căn cốt có một cái hếm thai danh tự, tiên thiên vô lậu thể. Như thế nào tiên thiên vô lậu thể? Đại đạo có thiếu, mà hắn không thiếu sót. Cùng lúc đó, Thần Chiếu Tông tiếp khách đại sảnh. Thần Chiếu Tông tông chủ Triệu Đông Dương, ngay tại tiếp đại ba nam một nữ. Đối mặt ba nam một nữ, Triệu Đông Dương đầy mặt mỉm cười. Không nghĩ niệm từ chất nữ vậy mà bái nhập Thần Lôi Kiếm Tông tông chủ môn hạ, thật sự là thật đáng mừng a. Thần Lôi Kiếm Tông, thế nhưng là xung quanh 10 vạn dặm bên trong cường đại nhất tông môn. Thần Chiếu Tông so sánh cùng nhau chính là một quả trứng gà cùng tảng đá khác nhau, căn bản không tại một cái cấp bậc. Đa tạ Triệu Tông chủ khen ngợi. Chất nữ lần này trước đến, chính là có một chuyện tương lượng. Dung mạo điển lệ, trên người mặc áo đỏ váy dài Lâm Niệm Từ nhìn xem Triệu Đông Dương, chậm rãi nói, nhìn như đang thương lượng, kỳ thực tựa như mệnh lệnh giọng điệu, không đợi Triệu Đông Dương nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng. Chất nữ lần này trước đến, chính là chuẩn bị giải trừ gia phụ cùng Quý Tông phía trước tông chủ định ra liên quan tới ta cùng Tần Trường Sinh hôn ước. Ồ, thư hôn. Triệu Đông Dương thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cái này Lâm Niệm Từ là đến là Tần Trường Sinh nâng đỡ, không nghĩ tới vậy mà là thư hôn. Bất quá, thư hôn loại này không có gì luận phát sinh ở người nào trên thân, đều là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình. Thế nhưng cái này Tần Trường Sinh cùng hắn có quan hệ gì đâu, sỉ nhục cũng không phải là hắn. Còn nữa nói, còn có thể nhờ vào đó lấy lòng Thần Lôi Kiếm Tông, cớ sao mà không làm đây? Ha ha. Kỳ thật chất nữ không nói, bạn tông chủ cũng chuẩn bị thay Tần Trường Sinh đem hôn sự này đẩy xuống, lấy bây giờ niệm từ chất nữ thân phận cùng thiên phú, cái kia phế bật Tần Trường Sinh lại như thế nào xứng đáng với ngươi đây? Sư muội, mau đem giấy hôn thú lấy ra, cho bọn họ, lại để cho bọn họ viết một phần giải trừ hôn ước khế ước, chúng ta nhanh đi về, nơi này linh khí như vậy mỏng manh, ta hô hấp đều có chút khó chịu. Đi theo Lâm Niệm Từ trước đến một vị Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử, một mặt ghét bỏ nói: "Xin lỗi, Triệu tông chủ, ta Lôi Âm sư huynh nói chuyện chính là trực tiếp như vậy, không có ý tứ gì khác." Lâm Niệm Từ đối với Triệu Đông Dương ấy náy cười một tiếng. Kỳ thực bọn họ trước khi đến liền thương lượng xong, từ Thần Kiếm Tông đại sư huynh hát mặt trắng, Lâm Niệm Từ hát mặt đỏ. Lôi Âm, Thần Lôi Kiếm Tông tông chủ đại đệ tử, Lĩnh Nam đại tần nhân bảng thứ 10 tuyệt thế thiên kiêu. Nguyên lai là Lôi sư điện, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Nghe đến Lâm Niệm Từ đối với người này xưng hô, Triệu Đông Dương nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Tất cả những thứ này chuyển biến đều là bởi vì đại tần nhân bảng. Bọn họ vị trí phiến đại địa này kêu Hoang Thần Lĩnh, tổng cộng chia làm đông tây nam bắc bốn lĩnh. Lĩnh Nam chính là Hoang Thần Lĩnh Nam Bộ. Lĩnh Nam nhân bảng chỉ chính là Hoang Thần Lĩnh Nam Bộ cựu quốc cái này phương viên ngàn vạn dặm bên trong, tất cả võ đạo tông sư cảnh giới phía dưới một cái bảng danh sách. Mà Lĩnh Nam nhân bảng tại 9 cái quốc gia đều có một cái phân bảng. Đại tần nhân bảng chính là Lĩnh Nam cựu quốc bên trong đại tần hoàng triều bên trong nhân bảng, Thần Chiếu Tông cùng Thần Lôi Kiếm Tông đều thuộc về đại tần hoàng triều nội tông môn thế lực. Cái này bảng danh sách từ Võ Thần Cung chế tạo, hàm kim lượng cực cao. Võ Thần Cung trải rộng thiên hạ, từ bọn họ chế định bảng danh sách, độ chuẩn xác cực cao, tất cả mọi người tin phục. Một khi vào bảng, liền có thể vang danh thiên hạ. Mà còn trên bảng danh sách cường giả gần như đều là cùng giai vô địch, thậm chí xếp hạng trước 10 trong vòng đều có thể vượt cấp mà chiến. Đừng nhìn cái này Lôi Âm chỉ là võ đạo nhất phẩm tu vi, thế nhưng đối đầu hắn cái này võ đạo tông sư, cũng không kém bao nhiêu. nếu là hắn cái kia võ đạo nhất phẩm đại đệ tử Trần Vượng Tài tới đối quyết, đoán chừng tại hắn trên tay sống không qua một chiêu. Đây cũng là Triệu Đông Dương khiếp sợ nguyên nhân. Chương 3, từ hôn không tiếp, ta chỉ hưu thê người đằng, xỉn vô tả lắm lời quá. Tranh thủ thời gian tại từ hôn trên sách ký tên. Ta làm một khắc đều không muốn chờ đợi ở đây. Lôi Âm che mũi, đầy mặt ghét bỏ. Nếu không phải vì tiểu sư muội, hắn mới không muốn đến Thần Chiếu Tông cái này hoàng vu chi địa. Nhiều hít một hơi, đều cũng họng khó chịu. Đối mặt Lôi Âm quát lớn cùng trầm trọng, Triệu Đông Dương biến sắc. Hắn dù sao cũng là một tông chi chủ, đường đường võ đạo tông sư, lại bị một cái hậu bối như vậy quát lớn, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ nộ khí. Võ đạo tông sư khí tức không tự chủ được phát ra, sắc mặt cũng từ trời trong xanh truyền âm, nhìn hướng Lôi Âm. Đối mặt Triệu Đông Dương khí thế, Lôi Âm cười lạnh một tiếng. Ồ, chẳng lẽ Triệu tông chủ muốn cùng ta luận bàn một phen? Còn không chờ Triệu Đông Dương nói chuyện, Lôi Âm tiếp tục nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, lúc đến trải qua một cái gọi cái gì Lạc Hoa Tông, người tông chủ kia thật sự là quá cùi bắp, đều không tiếp được ta ba kiếm, nếu là cùng Triệu tông chủ luận bàn, hy vọng Triệu tông chủ có khả năng nhiều tiếp ta mấy kiếm. Còn có, ta Thần Lôi kiếm tông tam trưởng lão gần nhất chẳng biết tại sao chạy đến cái này vạn dặm sông lưu xa bên trên thả câu đến rồi. Nghe đến Lôi Âm tiếng nói, Triệu Đông Dương sắc mặt một trận đường hồng, ngực kịch liệt chập trùng. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Cái kia Lạc Hoa Tông tông chủ cùng hắn tu vi ngang nhau, tất nhiên Lạc Hoa Tông tông chủ không tiếp nổi cái này Lôi Âm ba kiếm, vậy hắn Triệu Đông Dương cũng nhiều nhất có khả năng tiếp lấy bốn kiếm. Vốn định khiêng ra Thần Chiếu Tông thái thượng trưởng lão, thế nhưng là cái kia Thần Lôi kiếm tông tam trưởng lão lại tại kề bên này. Thần Lôi kiếm tông tam trưởng lão, cả đời si mê tại kiếm, tu vi gần với Thần Lôi kiếm tông tông chủ, hoàn toàn không phải bọn họ Thần Chiếu Tông thái thượng trưởng lão có thể ngăn cản. Nếu là phản kháng, chỉ có thể là tự chịu diệt vong mà thôi. Ha ha ha. Triệu Đông Dương cười lớn một tiếng, giống như quả cầu già xỉ hơi đồng dạng. Lôi sư điệt nói đùa, lão phu đường đường một tông chi chủ, sao lại tự hạ thân phận cùng sư điệt luận bàn, vừa rồi chẳng qua là hơi có sở nộ, không có khống chế tốt khí tức mà thôi. Như thế tốt nhất. Bằng không, ta cái này dưới kiếm lại muốn thêm một sợi vong hồn. Lôi Âm không chút nào cho Triệu Đông Dương mặt mũi. Sư muội, tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Là, sư minh. Lâm Niệm Từ trực tiếp lấy ra hôn ước cùng từ hôn sách, đưa cho Triệu Đông Dương. Triệu tông chủ, tại cái này từ hôn trên sách che lên quý tông còn dấu, ta cùng Tần trưởng sinh từ hôn một chuyện coi như kết thúc. Tốt, ta lập tức cho người đóng dấu. Triệu Đông Dương nói xong liền muốn tại từ hôn trên sách đóng dấu. Đúng lúc này, Tần trưởng sinh thanh âm nhàn nhạt từ đại điện bên ngoài truyền đến. Ta Tần trưởng sinh hôn ước, lúc nào đến phiên ngươi thay ta làm chủ? Âm thanh mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền lại đến trong thai mỗi một người. Theo âm thanh, mọi người hướng về cửa đại điện nhìn, chỉ thấy một vị mặt như ngọc, góc cạnh rõ ràng, thân thể thon dài, mắt như ngôi sao thanh niên đi đến. Người tới chính là Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh, ngươi làm sao dám làm trái tông môn quy định, tự mình từ sau chân núi đến? Triệu Đông Dương nhìn xem Tần Trường Sinh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. 10 năm cấm đoán thời gian đã đến, ta vì cái gì không thể xuống núi? Tần Trường Sinh nhìn trước mắt Triệu Đông Dương, tại hắn thần sắc kinh ngạc bên trong, từ hắn trong tay cầm qua cái kia từ hôn sách, quay người nhìn hướng Lâm Nhật Tử. Ngươi quả thật muốn hủy hôn. Tần Trường Sinh, ngươi bị phạt cấm đoán 10 năm, tu vi đã phế, mà ta bây giờ bái nhập Thần Lôi kiếm tông, chúng ta đã không phải là một cái thế giới người, ngươi liền nhận rõ hiện thực đi. Tiếp thu từ hôn, cái này đối ngươi đến nói là lựa chọn tốt nhất. Lâm Niệm Từ cho rằng Tần Trường Sinh là không muốn tiếp thu từ hôn, còn muốn giữ lại bọn họ hôn ước. Tần Trường Sinh hình như không có nghe được Lâm Niệm Từ lời nói, tự mình nói. Hôn ước này thế nhưng là lúc trước phụ thân ngươi Lâm Thiên Dương quỷ gối tại sư tôn ta trước mặt, cầu sư tôn ta đáp ứng, bây giờ ngươi muốn hủy hôn, phụ thân ngươi Lâm Thiên Dương biết sao? Ngươi im ngay. Lâm Niệm Từ tựa hồ bị chọc vào cái gì vết thương, đối với Tần Trường Sinh hét lớn. Đây là nàng Lâm gia xỉ nhục, bây giờ bị mở ra vết sẹo, há có thể không giận? Ngươi nếu là lại nhục nhã ta Lâm gia, ta nhất định làm cho cả Thần Chiếu Tông biến thành cho bụi. Nhìn xem phẫn nộ Lâm Niệm Từ, Tần Trường Sinh chậm rãi nói, kỳ thật ta đối hôn ước này cũng không thèm để ý. Đúng là như thế, lúc trước nếu không phải hắn sư tôn cưỡng ép yêu cầu, hắn tuyệt sẽ không đồng ý hôn sự này. Đang lúc Lâm Niệm Từ cho rằng Tần Trường Sinh bị nàng hù sợ, chịu thua thời điểm, Tần Trường Sinh nghiêm thanh vang lên lần nữa. Thế nhưng cái này từ hôn ta không chấp nhận, ta chỉ hữu thê. Vừa dứt lời, trong tay Tần Trường Sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ngọn bút, bàn tay nhẹ nhàng bạch một cái kia từ hôn trên sách chữ viết toàn bộ loại bỏ, sau đó bắt đầu múa bút thành văn. Mực rơi, bút dừng. Tần Trường Sinh đem phần này hữu thê sách ném tới Lâm Niệm Từ trước người. Tốt. Từ đây, ngươi, Lâm Niệm Từ, cùng ta Tần Trường Sinh không có chút nào liên quan. Ngươi, dám nghỉ ta. Lâm Niệm Từ mỹ lệ hai mắt trợn thật lớn, không thể tin nhìn xem Tần Trường Sinh. Lấy nàng giờ phút này địa vị, cái này Tần Trường Sinh cũng dám nghỉ nàng, thật sự là không biết sống chết. Sư Minh, ngươi nhất định muốn thay ta làm chủ. Lâm Niệm Từ xoay người lại đến Lôi Âm bên cạnh, khóc nói. Mà bên cạnh nàng Lôi Âm thì là sắc mặt băng lãnh, ánh mắt giống như tử thần bình thường nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh đúng không, ngươi không sợ cho Thần Chiếu Tông dẫn tới diệt tông chi hòa sao? Cùng lúc đó, chủ tọa bên trên Triệu Đông Dương nghe vậy, cũng là sắc mặt đại biến, nhìn xem Tần Trường Sinh phẫn nộ quát. Tần Trường Sinh, ta lệnh cho ngươi lập tức đem hưu thê sách cầm về, cho Niệm Từ chất nữ xin lỗi. Nếu không ngươi sẽ bị trục xuất tông môn. Hắn muốn bị cái này Tần Trường Sinh hại chết, thậm chí toàn bộ Thần Chiếu Tông đều sẽ không còn tồn tại. Đối mặt Triệu Đông Dương gầm thét, Tần Trường Sinh quay người, thần sắc bình tĩnh. Ngươi còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta. Phản, thật sự là phản ngươi. Lôi sư điện, từ giờ trở đi cái này Tần Trường Sinh cùng ta Thần Chiếu Tông không có một tia quan hệ. Tần Trường Sinh sở tác sở vi hoàn toàn là một mình hắn ý tứ. Triệu Đông Dương sợ Lôi Âm liên lụy đến trên người hắn, trực tiếp đem Tần Trường Sinh trục xuất tông môn. Có quan hệ hay không, không phải chỉ là nói xuông. Nếu là ngươi xuất thủ đem hắn cầm xuống, ta có khả năng sẽ tin tưởng, ngươi cùng việc này không có quan hệ. Nếu không cái này sẽ để cho ta cho rằng là ngươi Thần Chiếu Tông đang khiêu khích ta Thần Lôi Kiếm Tông. Vốn chuẩn bị xuất thủ Lôi Âm, đột nhiên nghĩ đến một cái chơi vui trò chơi, nhìn xem Triệu Đông Dương cười lạnh nói: "Lôi sư điệt tiên tâm, bản tông chủ cái này liền xuất thủ cầm xuống tên phế vật này." La niệm từ chất nữ xả giận. Triệu Đông Dương nổi giận gầm lên một tiếng, võ đạo tông sư khí tức lại lần nữa bộc phát, hướng thẳng đến Tần Trường Sinh bắt đi. "Ngươi cùng ngươi cái kia chết đi sư tôn một dạng, biết rõ không thể làm mà tôi, đều là giống nhau ngu ngốc một cách đáng yêu." Đối mặt Triệu Đông Dương bộc phát khí tức khủng bố, Tần Trường Sinh giống như dọa sợ bình thường, ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ có trong miệng nhẹ nhàng tự nói: "Ngu ngốc một cách đáng yêu sao?" Liên làm mọi người cho rằng Tần Trường Sinh sắp bị Triệu Đông Dương một trường trấn áp thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ đại điện lấy Tần Trường Sinh làm trung tâm, từng mảnh giống như hỏa diễm đồng dạng hồng hà xuất hiện đại điện trên không, vờn quanh tại Tần Trường Sinh xung quanh. Chương 4, hồng hà đầy trời, thần chiếu vô thượng người đăng, xin vô tà hồng hà tản ra đạo đạo hồng quang, đem Tần Trường Sinh chiếu rọi giống như thiên thần hạ phàm. Làm Triệu Đông Dương bàn tay công kích đến khoảng cách Tần Trường Sinh trước người 3 tấc thời điểm, liền không tiến thêm tấc nào nữa. Bành Triệu Đông Dương bị cỗ này lực phản chấn, chấn liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến tông chủ chỗ ngồi phía trước mới dừng lại bước chân. Phốc vừa vặn dừng lại, Triệu Đông Dương ngụm lớn máu tươi phun ra, đỡ tông chủ chỗ ngồi mới miễn cưỡng đứng thẳng. Thế nhưng giờ phút này hắn lại không có xem xét tự thân thương thế, mà là hai mắt trợn lên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhìn xem Tần Trường Sinh giống như gặp quỷ, đầy mặt bất khả tư nghị. Hồng Hà đầy trời, ngươi lại có thể đem thần chiếu kinh tu luyện đến tầng thứ 8? Hồng Hà đầy trời, thần chiếu tông trấn tông tuyệt học thần chiếu kinh tu luyện tới tầng thứ 8 mới có thể ngưng tụ mà thành dị tượng. Cái này Hồng Hà không chỉ có thể ngăn cản công kích của địch nhân, còn có thể bắn ngược địch nhân tổn thương, tương đối lợi hại. Hắn thực tế không nghĩ tới Tần Trường Sinh cấm đoán 10 năm, vậy mà đem thần chiếu kinh tu luyện đến tầng thứ 8 Hồng Hà đầy trời cảnh giới. Đây chính là rất nhiều thần chiếu tông trưởng lão, thậm chí hắn cái này tông chủ đều không có tu luyện tới cảnh giới. Người này quả quyết không thể lưu. Trong lòng Triệu Đông Dương hung tợn muốn nói. Tần Trường Sinh nhìn xem khiếp sợ Triệu Đông Dương, bình thản nói: "Tầng thứ 8 rất khó sao? Ngươi cho rằng thần chiếu kinh tu luyện tới tầng thứ 8 liền có thể ngăn lại ta sao? Không có tu vi thâm hậu chống đỡ, lại nghịch thiên công pháp cũng như hải đồng cầm đại đao, không chịu nổi một kích." Triệu Đông Dương hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế lại lần nữa bộc phát, vung tay lên, tông chủ chỗ ngồi phía sau mang theo trường đao rơi xuống trên tay của hắn. Trường đao trong tay run nhẹ, mũi đao chỗ thì là kích phát ra như thực chất ba tấc đao mang, tản ra lạnh lạnh hàn ý, đây chính là tu vi võ đạo đạt tới tông sư cảnh giới biểu tượng, chân khí phóng ra ngoài. Ba tấc đao mang. Đại điện bên trong Lôi Âm trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư. Không nghĩ tới Triệu tông chủ vậy mà tu luyện ra ba tấc đao mang, tu vi đã đạt đến võ đạo tông sư hậu kỳ cảnh giới, thật đáng mừng a. Tu luyện tới võ đạo tông sư, liền có thể chân khí phóng ra ngoài. Võ đạo tông sư cảnh giới cao thấp bình thường căn cứ chân khí phóng ra ngoài chiều dài liền có thể nhìn ra. Dài một tấc là tông sư sơ kỳ, hai thốn là tông sư trung kỳ, ba tấc là tông sư hậu kỳ, bốn tấc là tông sư biên mãn. Chân khí phóng ra ngoài năm tấc, liền có thể tạo thành hộ thể cương khí, lúc này thì từ tông sư cảnh giới bước vào đại tông sư cảnh giới. Giờ phút này Lôi Âm lời nói, nhìn như đang khích lệ Triệu Đông Dương, kỳ thực chà phúng. Chà phúng Triệu Đông Dương đường đường võ đạo tông sư hậu kỳ, vậy mà bắt không được một vị võ đạo tam phẩm, thật sự là mất mặt xấu hổ. Triệu Đông Dương nhìn hướng Tần Trường Sinh, đầy mặt toán động. "Tiểu tử, chính ngươi tự tìm cái chết, không oán ta được." Đao bá thiên hạ. Oanh Triệu Đông Dương vung đao, lăng lệ đao mang bắn ra bốn phía, lại lần nữa hướng về Tần Trường Sinh đánh tới. Cho dù Triệu Đông Dương cầm trong tay tản ra ba tấc đao mang trường đao đánh tới, Tần Trường Sinh cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn xem Triệu Đông Dương. Liên tại hắn trường đao sắp chém vào đến trên người hắn thời điểm, hắn mới chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ thấy đầy trời hồng hà hướng về hắn tay phải tập hợp. Tay phải nắm tay, nháy mắt vung ra, chuẩn xác không sai đập đệm tại Triệu Đông Dương trường đao trong tay bên trên. Ken một tiếng kim loại giao kích âm thanh, ở trong đại điện vang lên. Triệu Đông Dương trường đao trong tay từng khúc nổ tung, mảnh vỡ toàn bộ bay rất ra ngoài, đụng vào Triệu Đông Dương trong cơ thể, một chút huyết hoa từ trên người hắn vẩy ra mà ra. Vài mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Đông Dương từ trên tường ngã xuống, toàn thân quần áo vỡ vụn, chỉ còn lại một kiện áo mỏng, vì một chân trên đất, giống như một cái huyết nhân. Lúc này Triệu Đông Dương trên mặt không còn có phía trước tự tin phong thái, chỉ còn lại từng tia cười thảm. Thần chiếu vô thượng, ngươi là võ đạo tông sư. Thần chiếu vô thượng, thần chiếu kinh tầng cảnh giới thứ 9, đem đầy trời hồng hà tập hợp bàn tay, có khả năng phát huy ra uy lực vô thượng. Võ đạo tông sư không nhất định có khả năng tu luyện thành thần chiếu vô thượng, thế nhưng tu luyện thành thần chiếu vô thượng tất thành võ đạo tông sư. Cái này tại Thần Chiếu Tông, người người đều biết. Tần Trường Sinh nhìn xem lúc này bị thảm Triệu Đông Dương, từ tốn nói, 10 năm trước là, bây giờ không phải là. Triệu Đông Dương mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn xem Tần Trường Sinh, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Trần Thái Cực, ngươi thu một đồ đệ tốt ta. Thu đồ làm như Tần Trường Sinh. Triệu Đông Dương lưu lại cuối cùng này một câu di ngôn, liền triệt để nhắm hai mắt lại, trên thân sinh cơ cũng tại dần dần tiêu tán. Sư phụ, đây là cái thứ hai. Tần Trường Sinh nói một câu khiến Lôi Âm đám người không nghĩ ra lời nói. Lấy hắn thực lực hôm nay, vốn có thể một trưởng đem toàn bộ Thần Chiếu Tông hủy diệt, thế nhưng hắn lại không có làm như vậy. Hắn muốn để năm đó những cái kia hãm hại hắn cùng sư phụ hắn người, ở trong sợ hãi một chút xíu cảm thụ tử vong phủ xuống. Đây là hắn 10 năm trước liền quyết định sự tình. Đối một người tàn nhẫn nhất trừng phạt, không phải trực tiếp giết hắn, mà là để hắn ở trong sợ hãi nhìn xem chính mình tử vong thời gian một chút xíu tới gần. Đúng lúc này, một đạo thanh âm dồn dập từ đại điện bên ngoài truyền đến. "Tông chủ, việc lớn không tốt." Chỉ thấy vừa rồi đi theo Trần Vượng tại Thần Chiếu Tông đệ tử, thở hồng hộc chạy vào đại điện, nói thẳng: "Tông chủ, việc lớn không tốt." Đại sư Minh hắn. Nhưng mà nói xong, coi hắn nhìn thấy Tần Trường Sinh cái kia mỉm cười khuôn mặt thời điểm, tiếng nói im bặt mà dừng, trên mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Vốn định hướng về phía Tần Trường Sinh hét lớn, đột nhiên hắn hai tròng mắt dần dần phóng to, nhìn xem Tần Trường Sinh sau lưng ngã trong vũng máu, máu me khắp người Triệu Đồng Dương, toàn thân không bị khống chế không ngừng run rẩy. A vị này đệ tử một tiếng hét lên, quay người liền hướng về đại điện bên ngoài chạy đi, giống như điên, tại tông môn bên trong vừa chạy vừa la lớn. "Không tốt, không tốt, tông chủ chết, tông chủ chết." Khí kịch tính như vậy một màn, để đại điện mọi người có chút không nghĩ ra. Chơi đâu? Nhưng mà, lúc này, toàn bộ Thần Chiếu Tông nghe đến tiếng thét chói tai này âm thanh, nháy mắt vỡ tổ bình thường, sôi trào lên. "Cái gì? Tông chủ chết? Đây là ai tại ăn nói linh tinh? Tông chủ có thể võ đạo tông sư, làm sao sẽ chết? Quả thực nói bậy nói bạn." Thần Chiếu Tông các trưởng lão từ tu luyện bên trong tỉnh lại, nghe phía bên ngoài âm thanh, không nhịn được sầm mặt lại, thử lạnh nói hừ. "Chấp pháp đường ở đâu? Đem tung tin đồn nhảm người bắt lại cho ta, gậy trách nhiệm 300." Thế nhưng là, còn không đợi chấp pháp đường đem vị kia đệ tử bắt lại, vị kia đệ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp tục vừa chạy vừa la lớn. "Đại sư Minh cũng đã chết. Đại sư Minh cũng đã chết. Mau tới người đâu? Mau tới người đâu?" Mới vừa đi ra đến Thần Chiếu Tông các trưởng lão nghe được thanh âm này, sắc mặt càng thêm khó coi. Trong đó một vị trưởng lão nháy mắt lao ra, đi tới vị kia đệ tử trước người. Ba một bàn tay đem hắn vỗ bay ra ngoài, trong miệng răng tất cả cút rơi đầy đất. "Đồ hỗn trướng. Mới vừa nói tông chủ chết, hiện tại nói vượng cái chết. Ai bảo ngươi tại chỗ này ăn nói linh tinh?" Vị này đệ tử nhìn xem nổi giận trưởng lão, sắc mặt đại biến, che miệng, run run rẩy rẩy nói: "Dài, già, thật đều đã chết. Đại sư Minh thi thể còn nằm trên quảng trường đây." Nghe đến người này lời nói, Thần Chiếu Tông trưởng lão không nói hai lời, nhấc lên hắn liền hướng về tu luyện quảng trường mà đi. "Chương 05, để ta quy xuống, không người có thể chịu người đằng, xỉn vô tả." Cùng lúc đó, Thần Chiếu Tông tiếp khách đại điện. "Ba ba ba." Lôi Âm nhìn xem Tần Trường Sinh, nâng lên bàn tay, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. "Thật là khiến ta ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Thú vị, thú vị. Võ đạo tông sư." Lâm Niệm Từ nghe đến Lôi Âm lời nói, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có chút khó tin nhìn xem Tần Trường Sinh. Làm sao có thể? Hắn không phải bị phạt phía sau núi cấm đoán 10 năm sao? 10 năm trước mới võ đạo tam phẩm tu vi, tại hậu sơn cái kia linh khí mỏng manh chi địa, tu vi không rút lui cũng không thể rồi, làm sao sẽ đột phá võ đạo tông sư? Mà còn liền xem như không có bị phạt cấm đoán, bình thường tu luyện cũng không có khả năng ngắn ngủi 10 năm liền từ võ đạo tam phẩm đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Lâm Niệm Từ trong lòng nghi hoặc không thôi. Bất quá, võ đạo tông sư lại như thế nào, còn có thể địch qua bên cạnh hắn vị này đại tần nhân bảng thứ 10 đại sư Minh sao? Nghĩ đến đây, Lâm Niệm Từ lại lần nữa khôi phục nàng cái kia cao ngạo thần sắc, nhìn hướng Tần Trường Sinh. "Tần Trường Sinh, đây chính là ngươi nhục nhã ta ỷ vào sao? Lấy tuổi của ngươi cùng tư chất, tất nhiên là gặp kỳ ngộ gì, mới đột phá đến võ đạo tông sư a. Ngươi cho rằng ngươi đột phá đến võ đạo tông sư, liền có thể tùy ý làm vậy sao? Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Võ đạo tông sư cũng không phải vô địch." Lâm Niệm Từ đối với Tần Trường Sinh dừng lại chuyển vận, tựa hồ muốn đem trong lòng tất cả kiềm chế toàn bộ nói ra. Năm đó nàng muốn không đồng ý hôn sự này, là phụ thân nàng coi trọng Tần Trường Sinh thiên phú, mới ép buộc nàng định ra hôn sự này. Những năm này nàng một mực tại chống đối, bây giờ vừa vận tại một lần thời tiết rông tố giáp tỉnh lôi đạo thiên phú, bị thần lôi kiếm tông tông chủ thu làm đệ tử, cái này mới để cho nàng có lực lượng trước đến Thần Chiếu Tông từ hôn. Tần Trường Sinh bình tĩnh nhìn trước mắt giống như bị chọc tức tiểu tức phụ đồng dạng Lâm Niệm Từ, nhàn nhạt mở miệng nói: "Xong sao?" Lâm Niệm Từ bá khí, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Nhưng muốn từ hôn, không có cửa đâu. Hắn chỉ lưu thề. Bây giờ chuyện này đã kết thúc, hắn Tần Trường Sinh không có thời gian cùng những người này tại cái này nói mỏ. Hắn còn muốn đi tìm năm đó những người kia tính toán năm đó sự kiện kia. Ngươi nhìn thấy chính mình bị Tần Trường Sinh như vậy không nhìn, Lâm Niệm Từ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nộ khí. Đối với Tần Trường Sinh khẽ đều nói: "Ta muốn ngươi quỳ xuống, thu hồi hưu thê chi thư, hướng ta xin lỗi." Nữ tử từ hôn đối nam tử đến nói là nhục nhã. Nam tử hưu thê đối nữ tử đồng dạng là nhục nhã. Nếu là nàng tiếp thu cái này hưu thê, cái kia nàng Lâm Niệm Từ sẽ tại Thần Lôi Kiếm Tông bên trong vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, thậm chí có khả năng bị Thần Lôi Kiếm Tông trục xuất tông môn. Thân là Thần Lôi Kiếm Tông tông chủ đệ tử, trên thân há có thể mang theo như vậy chỗ bẩn? "Để ta quỳ xuống." Tần Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, âm thanh lạnh lạnh: "Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Vũ nhục người khác, người cũng nhục chi." Mà Lâm Niệm Từ lời nói, để Tần Trường Sinh nhớ tới kiếp trước một câu danh ngôn: "Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn." Đây thật là chỉ cho phép ngươi Lâm Niệm Từ tự hôn nhục nhã hắn Tần Trường Sinh, không cho phép hắn Tần Trường Sinh hưu thê nhục nhã nàng Lâm Niệm Từ. "Sư muội ta để ngươi quỳ xuống, đã là đối ngươi lớn nhất nhân tử. Nếu là từ ta xuất thủ, ngươi nghĩ quỳ đều không cách nào quỳ." Lôi Âm băng lanh âm thanh ở trong đại điện chậm rãi vang lên. Chỉ thấy hắn bưng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một miếng trà. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Trường Sinh một cái. Trong mắt hắn, Tần Trường Sinh tông sư cảnh chẳng qua là lớn một chút sâu kiến. Tại Thần Chiếu tông dạng này vắng vẻ địa vực, sinh ra tông sư cũng bèn bèn chỉ là tông sư cảnh giới mà thôi, căn bản không có tông sư thực lực. Mà tại Linh Nam khu vực trung tâm đột phá tông sư, những cái kia mới thật sự là tông sư cường giả. Thậm chí trong đó không ít có thể leo lên hoàng bảng, trở thành một vị hoàng bảng cao thủ. Hoàng bảng, đồng dạng từ võ thần cung chế tạo, thu vào tu vi tại tông sư cùng đại tông sư cảnh tu sĩ. Cường giả như vậy, mới sẽ làm hắn lôi âm kiếm kỵ. Để ta quỳ xuống, ai có thể chịu? Tần Trường Sinh ánh mắt ở trong đại điện liếc nhìn một cái. Liên đại điện bên trong những người này, cái nào có thực lực kia, có thể tiếp thu hắn Tần Trường Sinh quỳ lại. Quả thực chính là trò cười. Tần Trường Sinh, ngươi muốn chết sao? Tranh thủ thời gian hướng sư minh ta xin lỗi, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Niệm Từ nghe đến lời nói Tần Trường Sinh, có chút lo lắng nhìn xem Tần Trường Sinh. Nàng bản ý là đến từ hôn, cũng không phải muốn Tần Trường Sinh chết. Bất kể nói thế nào, nàng Lâm gia có khả năng tại Thần Chiếu Thành có giờ phút này địa vị, đều không thể rời đi Tần Trường Sinh vị kia đã qua đời sư tôn. Nàng là không thích hôn sự này, có thể chưa hề nghĩ qua để Tần Trường Sinh chết. Mà lúc này Tần Trường Sinh lời nói, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết biên giới ma sát. Một khi lôi âm nổi giận, nàng Lâm Niệm Từ cũng không khống chế được tình hình. Xin lỗi, tại ta Tần Trường Sinh trong tự điển không có xin lỗi hai chữ. Tần Trường Sinh khẽ lắc đầu. Ngươi Lâm Niệm Tử vừa muốn tiếp tục mở miệng, lúc này Lôi Âm mới quay đầu, ánh mắt không mang một tia tình cảm nhìn hướng Tần Trường Sinh. Hôm nay thật là làm cho ta thêm kiến thức. Đã sớm nghe nói Thần Chiếu Tông Tần Trường Sinh tự phụ thiên phú hơn người, cuồng vọng vô biên. Hôm nay gặp mặt thật sự là danh bất hư truyền. Bất quá, không có thực lực cuồng vọng chỉ có thể là ngu xuẩn. Ngu xuẩn là phải trả giá thật lớn. Tiếng nói vừa ra, Lôi Âm chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, một cỗ cường đại kiếm ý ở trong đại điện bộc phát, vậy mà vô căn cứ nổi lên một trận cuồng phong. Thương thương thương, đại điện bên trong vang lên từng đạo kiếm minh thanh âm. Đây là kiếm ý cường đại mức nhất định, gây nên linh kiếm của minh. Ngươi muốn chết như thế nào? Hoành, vẫn là dựng thẳng. Lôi Âm vẫy tay, một thanh linh kiếm liền rơi xuống trên tay của hắn, kiếm chỉ Tần Trường Sinh. Vậy ngươi lại muốn chết như thế nào? Tần Trường Sinh không trả lời mà hỏi lại, nhìn cả người tản ra cường đại kiếm ý Lôi Âm, thần sắc không có biến hóa chút nào. Có gan, Lôi Âm trực tiếp huy kiếm hướng về Tần Trường Sinh dựng thẳng bổ tới. Tất nhiên hắn không lựa chọn, vậy liền thay hắn lựa chọn. Trường kiếm chốc qua, tiếng sấm rền rĩ. Đây chính là Thần Lôi Kiếm Tông tuyệt học, Thần Lôi Kiếm Pháp. Xuất kiếm như kinh lôi, kiếm còn chưa đến, lớn tiếng dọa người. Liên tại cái này trường kiếm sắp đâm về Tần Trường Sinh mi tâm thời điểm. Sau một khắc, ken răng rắc, Lôi Âm trường kiếm trong tay vậy mà ầm vang đứt gãy. Thật giống như đụng phải một tầng trong suốt khí tường một dạng, không cách nào tiến thêm mảy may. Mà cái kia đứt gãy trường kiếm mảnh vỡ càng là phản phất nhận đến một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt bình thường, nháy mắt hướng về Lôi Âm kích xạ mà đi. Bành trường kiếm mảnh vỡ mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đem Lôi Âm đụng bay đi ra. Cả người ở trong đại điện lôi ra một đầu thật dài vết máu. Tê từng đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh ở trong đại điện vang lên. Lâm Niệm Từ mấy người toàn bộ bất khả tư nghị nhìn hướng Tần Trường Sinh. Chỉ thấy khắp xung quanh không gian từng đạo vô hình gợn sóng chập trùng, cái kia có chút vặn bẹo không gian ngay tại khôi phục. Đây là hộ thể cương khí. Một máy mắt, mọi người tê cả da đầu, ánh mắt con người co vào. Tu sĩ nắm giữ hộ thể cương khí ý vị như thế nào, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ có đại tông sư cảnh cường giả mới có thể tu luyện ra hộ thể cương khí. Mà hộ thể cương khí cũng chính là đại tông sư tiêu chí. Đại tông sư, ngươi là đại tông sư? Trước mắt Tần Trường Sinh không phải tông sư cảnh, mà là đại tông sư. Chương 06, ta muốn rời khỏi, người nào không đáp ứng người đằng, xin vô tà mọi người giống như nhìn xem yêu quái bình thường, nhìn xem Tần Trường Sinh. Đại tông sư, hắn Tần Trường Sinh mới bao nhiêu lớn a? 15 tuổi thời điểm bị phạt phía sau núi cấm đoán 10 năm. Bây giờ cấm đoán kỳ đã đến, hắn bất quá mới 25 tuổi mà thôi. 25 tuổi đại tông sư? Cái này đạp mã nói ra ai mà tin a? Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Hoang Thần Lĩnh. Tài nguyên cằn cỗi, nhân tài thiếu thốn Hoang Thần Lĩnh. Không phải thiên tài nhiều như chó, yêu nghiệt khắp nơi trên đất đi Trung Châu đại địa. Ngươi làm sao có thể là đại tông sư? Thần Lôi Kiếm Tông Lôi Âm một mặt bất khả tư nghị nhìn hướng Tần Trường Sinh. Không cần nói đại tần nhân bảng phân bảng, chính là Hoang Thần Lĩnh Linh Nam nhân bảng, thậm chí toàn bộ Hoang Thần Lĩnh nhân bảng tổng bảng bên trên đều tìm không ra nhân vật như vậy yêu nghiệt. Vốn cho rằng Tần Trường Sinh trong mắt hắn chính là sâu kiến, ai có thể nghĩ đến trong mắt của hắn sâu kiến đột nhiên biến thành một đầu cự long. Loại này chênh lệch cực lớn, Lôi Âm lại như thế nào cũng vô pháp tiếp thu. Đừng dùng ngươi sâu kiến ánh mắt đối đãi một đầu cự long. Tần Trường Sinh bình tĩnh ánh mắt liếc qua Lôi Âm, giống như cự long tại nhìn xuống sâu kiến. Đại tông sư, đó là 9 năm trước sự tình. Mà lúc này, Lâm Niệm Từ cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Trường Sinh. Phản phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng, hướng về phía Tần Trường Sinh thét to. Tần Trường Sinh, ngươi là cố ý, đúng không? Rõ ràng có như thế thực lực cường đại, lại đem chính mình ngụy trang thành một cái tu vi rút lui phế vật, chính là chờ lấy ta đến từ hôn thời điểm, đối ta tiến hành nhục nhã. Ngươi thật là ác độc tâm a, thật ác độc mưu kế a. Nghe đến Lâm Niệm Từ lời nói, Tần Trường Sinh bình tĩnh ánh mắt cũng không nhịn được lên một tia gợn sóng. Hắn cố ý ẩn giấu tu vi, đối nàng tiến hành nhục nhã. Thật ác độc như kế. Cái này mẹ nó đều là cái gì hổ lang chi tử. Cái này để hắn không khỏi nghĩ lên kiếp trước một câu, nữ nhân nào bổ lên, thật đáng sợ. Tần Trường Sinh còn chưa nói chuyện, Lâm Niệm Từ lại lần nữa bắt đầu náo bổ nói: "Ta hiểu được, ta hiểu được. Ngươi đây là vì yêu sinh hận, không chiếm được ta, liền muốn hủy ta, phải không? Ngươi làm nhục ta như vậy, chính là vì để ta tại Thần Lôi Kiếm Tông không tiếp tục chờ được nữa, sau đó để cho ta lại hồi tâm chuyển ý, trở lại bên cạnh ngươi." Tần Trường Sinh: "Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ta Lâm Niệm Từ là ngươi cả đời này không chiếm được nữ nhân." Cùng lúc đó, Lôi Âm cũng tại Thần Lôi Kiếm Tông người nâng đỡ, chậm rãi đứng lên. Nghe đến Lâm Niệm Từ lời nói, Lôi Âm ánh mắt oán độc nhìn hướng Tần Trường Sinh. "Tần Trường Sinh, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại như vậy tâm tư ác độc người. Vì được đến Lâm sư muội, vậy mà nghĩ ra như vậy hạ sách. Hôm nay ta Lôi Âm cắm. Thế nhưng việc này không xong, ngươi nhục nhã ta Lôi Âm, chính là nhục nhã ta Thần Lôi Kiếm Tông. Ta Tông Tam trưởng lão liền tại sông Lưu Sa thả câu, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống nhận sai. Nếu không đợi ta Tông Tam trưởng lão đến, để ngươi muốn sống cũng được, muốn chết không xong." Hắn Thần Lôi Kiếm Tông Tam trưởng lão, thế nhưng là một vị đại tông sư hậu kỳ kiếm tu. Mọi người đều biết, kiếm tu tại tất cả tu sĩ bên trong, lực công kích cường đại nhất. Mà còn bọn họ vị này Tam trưởng lão, còn là một vị leo lên đại tần hoàng bảng trước 10 nhân vật. Trước mắt Tần Trường Sinh cường đại hơn nữa, cũng không phải bọn họ Tam trưởng lão đối thủ. "Ồ, để ta muốn sống không được muốn chết không xong." Tần Trường Sinh lạnh lùng nhìn hướng tìm đường chết Lôi Âm. Không nhanh không chậm, từng bước một hướng về hắn đi đến. Mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở trái tim của mọi người bên trên. Để trái tim của bọn họ bẩn cũng nhịn không được run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Phúc làm Tần Trường Sinh đi tới Lôi Âm trước người thời điểm, Lôi Âm một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc bề bại, ánh mắt tan rã, trên thân sinh cơ cũng tại dần dần biến mất. Nhìn xem Tần Trường Sinh, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng từ trong ngực lấy ra một cái lệnh tiễn, dùng sức lôi kéo. Bành một cái to lớn màu tím pháo hoa trong hư không ngưng tụ thành một thanh thần kiếm giáng dấp, mũi kiếm chỉ phía xa Thần Chiếu Tông. Mắt thấy thành công phát ra tín hiệu, Lôi Âm trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý tần. "Trường Sinh, ngươi chết chắc. Ta tại trên đường hoàn tuyển. Chờ lấy. Ngươi..." Tiếng nói xong, Lôi Âm mắt nhắm lại, triệt để mất đi sinh cơ. Làm Lôi Âm thả ra trong tay lệnh tiễn thời điểm, Thần Chiếu Tông tất cả trưởng lão đã đi tới Thần Chiếu Tông quảng trường. Nhìn xem Trần Vượng tại thi thể, bọn họ vừa mới chuẩn bị nổi giận. Bị hư không bên trong đột nhiên xuất hiện pháo hoa giật nảy mình. "Đạp mã, đây là ai tại thả?" "Đó là Thần Lôi Kiếm Tông Thần Lôi Kiếm Lệnh." "Cái gì? Thần Lôi Kiếm Lệnh? Hơn nữa còn là màu tím Thần Lôi Kiếm Lệnh. Các ngươi nhìn, mũi kiếm kia chỉ phía xa ta Thần Chiếu Tông." "Đậu phộng, đến cùng là ai chọc tới Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử, để hắn thả ra Thần Lôi Kiếm Lệnh? Lão phu nhất định đem hắn rút gân lột da không thể." Tất cả trưởng lão sắc mặt đại biến, không kịp quan tâm Trần Vượng tài nguyên nhân cái chết, vội vàng hướng về đại điện phóng đi. Chỉ vì đây chính là Thần Lôi Kiếm Tông Thần Lôi Kiếm Lệnh, một khi phóng thích, liền mang ý nghĩa Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử gặp nguy hiểm tính mạng, mà còn mũi kiếm chỉ chính là nguy hiểm vị trí, chắc chắn bị Thần Lôi Kiếm Tông lôi đỉnh trả thù. Trước mắt Thần Chiếu Tông trên không Thần Lôi Kiếm Lệnh càng là màu tím kiếm lệnh, kiếm này khiến không phải là Thần Lôi Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử mới có thể nắm giữ. Bọn họ nghĩ đến hôm nay trước đến Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử, trong lòng luống cuống. Trần Vượng tài chết rồi, chẳng qua là chết một cái Thần Chiếu Tông đại sư mình. Hắn không có, Thần Chiếu Tông có thể lại lập một cái đại sư mình. Mà Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử chết rồi, vậy liền đại biểu cho toàn bộ Thần Chiếu Tông đều muốn diệt vong. Thần Chiếu Tông đều không có, bọn họ cũng khó có thể sống sót. Mà cùng lúc đó, Thần Chiếu Tông bên ngoài, vạn dặm sông Lưu Sa bên trên, một chiếc trên thuyền nhỏ, ngay tại thả câu lão cẩu. Đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra, đem toàn bộ mặt sông một phân thành hai. Người này chính là Thần Lôi Kiếm Tông Tam trưởng lão, kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần nhìn hướng Thần Chiếu Tông trên không màu tím pháo hoa kiếm, hơi nhíu mày. Vậy mà ép đến Lôi Âm thả ra Thần Lôi Kiếm Lệnh. Triệu Đông Dương thật sự là gấp gáp muốn đầu thai a. Xem ra cái này Thần Chiếu Tông không cần thiết tồn tại. Oanh Quý Tuyệt Trần đột nhiên là mạnh, cả người nháy mắt bay qua và dặm, hướng về Thần Chiếu Tông mà đi. Giờ phút này, Thần Chiếu Tông bên trong đại điện, Thần Lôi Kiếm Tông chúng đệ tử, đầy mặt hoảng sợ nhìn hướng Tần Trường Sinh. Ngươi vậy mà giết đại sư mình. Ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Tần Trường Sinh nghe đến mấy người tiếng nói, quay đầu nhìn thoáng qua. Hai mắt bên trong đều có một vòng mặt trời hiện lên. Trong chốc lát, Thần Lôi Kiếm Tông mấy vị đệ tử trên thân liền giấy lên từng đạo hỏa diễm. A, hỏa, hỏa. Nhưng mà, tùy ý bọn họ làm sao thi triển pháp thuật, cũng vô pháp đem ngọn lửa trên người dập tắt. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân bị đốt thành tro bụi. Đây chính là Tần Trường Sinh xem mặt trời lên mặt trời lặn sáng tạo đại nhật bất diệt quyết. Tình cảnh quái dị như vậy, doa đến Lâm Niệm Từ sắc mặt tái nhợt, kinh dị nhìn xem đang muốn rời đi Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh, ngươi không thể đi. Ta không thể đi. Nghe đến Lâm Niệm Từ lời nói, Tần Trường Sinh dừng bước lại, xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem Lâm Niệm Từ. Những người này làm sao như thế thích tự tìm cái chết đây? Hắn vốn không muốn lại cùng hắn dây dưa, vậy mà gắt gao không thả. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn lạc thủ tồi hoa. Hô Tần Trường Sinh vẫy tay, hấp lực cường đại trực tiếp đem Lâm Niệm Từ hút tới, nắm chắc cổ của đối phương. Ta muốn rời khỏi, ai dám không đáp ứng? Chương 07, có đúng hay không? Ta giết người người đằng. Xin vô tạ cảm nhận được Tần Trường Sinh cái kia băng lãnh như cùng tử thần đồng dạng ánh mắt. Lâm Niệm Từ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nàng gái kia tiểu diễm bước át môi anh đào vừa vặn mở ra. Ta giang giác. Tần Trường Sinh trực tiếp vặn gãy Lâm Niệm Từ cái kia trắng như tuyết cái cổ. Dám ngăn trở ta người, chết. Lâm Niệm Từ hai mắt trợn lên, đến chết cũng không dám tin tưởng Tần Trường Sinh thật bên dưới phải đi tử thủ. hơn nữa còn là đối nàng cái này như hoa như ngọc xinh đẹp thiên tiên đại mỹ nữ. Chẳng lẽ hắn Tần Trường Sinh không thèm thân thể của nàng sao? Thú hổ, nàng đang chuẩn bị nói nàng không dám không đáp ứng a. Đáng tiếc Tần Trường Sinh không có cho nàng cơ hội, liền bặn gãy cổ của nàng. Cái này liền chính như câu nói kia nói đồng dạng, có mấy lời muốn sớm làm nói, nếu không liền vĩnh viễn không có cơ hội nói. Bành Tần Trường Sinh đem trong tay xinh đẹp thi tiện tay ném sang một bên, nhìn thẳng đều không có nhìn một cái, nhấc chân vừa muốn hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Phần phật, một đám người từ cửa đại điện chen chúc mà đến. Người còn chưa tiến vào đại điện, thanh âm lo lắng liền truyền vào. Ai? Cái nào ăn tiên nhân tâm ma tôn can đảm, cũng dám tổn thương Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử tính mệnh. Lão phu Thần Chiếu Tông đại trưởng lão cái thứ nhất không đáp ứng. Lão phu Thần Chiếu Tông nhị trưởng lão cái thứ hai không đáp ứng. Ta cái thứ ba. Làm một đám người xông vào đại điện, thấy rõ ràng đại điện nội tình huống về sau, triệt để trợn tròn mắt. Chỉ thấy bên trong đại điện thi thể đầy đất, không khí bên trong càng là tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Hiển nhiên nơi này trải qua một tràng mãnh liệt chiến đấu. Chết, đều đã chết. Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử đều đã chết. Xong, xong. Mọi người thấy từng cái khí tuyệt bỏ mình Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử, sắc mặt tái nhợt, thân thể càng là không nhịn được run rẩy. Giờ phút này, lực chú ý của mọi người đều ở trong đại điện trên thi thể, căn bản không có người chú ý một bên Tần Trường Sinh. Sau đó mọi người thoáng phân tích đại điện nội tình huống, liền đi đến Triệu Đông Dương bên cạnh thi thể, trên mặt tràn đầy nộ khí. Tông chủ a, ngươi làm sao to gan như vậy, cũng dám tham luyến Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử sắc đẹp. Tham luyến sắc đẹp cũng coi như, vậy mà đem tất cả Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử đều giết. Ngươi làm sao dám đối Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử xuất thủ? Ngươi chết coi như xong, còn muốn đem chúng ta cũng hại chết. Sớm biết 10 năm trước liền không nên đề cử ngươi làm tông chủ. Tất cả trưởng lão cùng Triệu Đông Dương ở chung nhiều năm, biết rõ Triệu Đông Dương bản tính. Người này cực kỳ háo sắc, tông môn bên trong nữ đệ tử không ít bị hắn trả đạt. Bởi vậy đại điện bên trong phát sinh tình huống, theo bọn hắn nghĩ, chính là Triệu Đông Dương tham luyến Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử sắc đẹp, cuối cùng tạo thành song phương đồng quy vu tận. Trưởng lão, sự tình có thể hay không không phải là các ngươi. Nghĩ như vậy, có đi theo trước đến đệ tử, nhỏ giọng nói, dù sao bên trong đại điện còn có một người sống, hơn nữa còn là 10 năm trước đại sư mình, lại vừa vận tại tu luyện quảng trường giết bây giờ đại sư Minh Trần Bộ Tài. Thực lực thế nhưng là khá cường đại. Cái gì? Các ngươi không tin suy đoán của chúng ta? Không thấy được cái kia chết đi Thần Lôi Kiếm Tông nữ đệ tử, trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Triệu Đông Dương thi thể sao? Đây là nhận lấy khuất nhục bực nào? Chết đều không nhắm mắt, mà còn vừa rồi đại điện bên trong bộ phát thần chiếu kinh khí tức, ít nhất cũng đạt tới tầng thứ 7, trừ tông chủ, còn có thể là ai? Thần Chiếu Tông đại trưởng lao hướng về phía nên đệ tử giận dữ hét. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lâm Niệm từ thi thể chính đối Triệu Đông Dương, hai mắt trừng lớn. Cùng trưởng lao nói tới tình huống hoàn toàn tương tự. Đúng lúc này, ba ba ba. Đứng ở một bên Tần Trường Sinh cũng bị một màn trước mắt làm vui vẻ, không nhịn được đập lên bàn tay. Hắn không nghĩ tới vừa rồi tùy ý ném một cái Lâm Niệm từ thi thể, cũng dám cho đối phương cung cấp một cái manh mối to lớn như vậy, để bọn họ sinh ra cùng sự thật hoàn toàn ngược lại sai lầm liên tưởng. Nếu là ở kiếp trước, Tần Trường Sinh cảm thấy những người này làm sao đều có thể được xưng là Hermes. Các ngươi vẫn là giống như năm đó đồng dạng tự cho là đúng. Tần Trường Sinh không có chút nào cho những người trước mắt này mặt mũi. Năm đó bọn họ nghe Triệu Nhật Thiên lời nói, tựa như cùng hôm nay dạng này. Kết luận Tần Trường Sinh chính là cấu kết đối địch tông môn, hãm hại đồng môn. Càng là suy đoán ra Tần Trường Sinh là đối phương đã sớm xếp vào tại tông môn nội gian, muốn đem Tần Trường Sinh xử tử. Làm càn, ngươi là ai đệ tử? Nơi này cái kia cho phép ngươi nói chuyện. Đại trưởng lao quát lên một tiếng lớn, hai mắt trợn lên, căm tức nhìn Tần Trường Sinh. Võ đạo tông sư sơ kỳ tu vi bàng bạc mà ra, muốn cho Tần Trường Sinh một cái uy hiếp. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là Tần Trường Sinh vậy mà bình yên vô sự, không bị ảnh hưởng chút nào. Cho đến lúc này, hắn mới cẩn thận quan sát Tần Trường Sinh. Hắn chỉ cảm thấy vị này đệ tử có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời còn muốn không nổi là ai. Bất quá, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Thần Chiếu Tông mấy ngàn đệ tử, hắn cũng không phải mỗi một cái đều biết. Thật tình không biết các trưởng lão khác cũng cùng hắn đồng dạng ý nghĩ. Làm sao? Không nhận ra ta là ai? Mấy vị thật sự là hay quên a. Tần Trường Sinh nhìn xem vẻ mặt của mọi người, liền minh bạch bọn họ không có nhận ra hắn. Cái này cũng không kỳ quái. 10 năm trước hắn mới 15 tuổi, chỉ là một thiếu niên. Bây giờ đã 25 tuổi, bước vào thanh niên hàng ngũ. Dung mạo so sánh với phía trước phát sinh biến hóa không nhỏ. Lúc này, phía trước phát ra tiếng vị kia đệ tử, nhỏ giọng tại mấy vị trưởng lão bên tai nhẹ nói. Tất cả trưởng lão sau khi nghe xong, biến sắc. Cái gì? Ngươi là Tần Trường Sinh? Chuyện năm đó, bọn họ thân là Thần Chiếu Tông cao tầng, tự nhiên cũng biết nội tình. Mà còn khi đó bọn họ bức bách tại Thái Thượng trưởng lão uy nghiêm, cũng chỉ đành bỏ đá xuống giếng. Đại trưởng lão chợt nhớ tới Tần Trường Sinh lời nói vừa rồi, mở miệng hỏi: "Nghe ngươi vừa rồi lời nói ý tứ, cái này Thần Lôi Kiếm Tông mấy người đều là ngươi giết?" "Đúng, cũng không đúng." Tần Trường Sinh bình thản lời nói, để đại điện bên trong mọi người có chút ngất. "Cái gì gọi là đúng, cũng không đúng? Chơi văn chữ trò chơi đâu? Trước mắt các ngươi cái kia cũng là ta giết." Tần Trường Sinh nhìn hướng tất cả trưởng lão trước người Triệu Đông Dương thi thể. "Nói bậy nói bạn. Tông chủ thế nhưng là tông sư hậu kỳ tu vi, ngươi một cái phế vật làm sao có thể giết chết tông chủ? Còn có Thần Lôi Kiếm Tông hạch tâm đệ tử." Đại trưởng lão cảm giác chính mình bị bừa bỡn. Hắn vừa rồi vậy mà tin tưởng Tần Trường Sinh cái này bị giam cầm 10 năm phế vật đệ tử có khả năng giết Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử lời nói. "Ta không quản ngươi vì sao xuất hiện ở đây, hiện tại lập tức cho ta." Đại trưởng lão còn chưa có nói xong, đột nhiên hắn bên cạnh một vị trưởng lão đánh gậy hắn lời nói, mở miệng nói ra: "Đại trưởng lão, tất nhiên hắn thừa nhận những người này đều là hắn giết đến. Chúng ta sao không đem hắn bắt giữ, đưa cho Thần Lôi Kiếm Tông xử lý, dùng cái này loại bỏ Thần Lôi Kiếm Tông lửa giận đâu? Ngươi là cảm thấy ta Thần Chiếu Tông diệt còn chưa đủ nhanh sao? Đem một cái phế vật giao cho Thần Lôi Kiếm Tông làm dê thế tội. Ngươi là cảm thấy ta ngu xuẩn, vẫn là Thần Lôi Kiếm Tông ngu xuẩn?" Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn hướng cho hắn nghĩ kế trưởng lão. Khí thế áp bách mạnh mẽ vị trưởng lão này toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh lâm lâm. Giờ phút này, đại trưởng lão giết hắn tâm đều có. Đây đều là cái gì heo đồng đội, lại có thể nghĩ ra như vậy ngu xuẩn chủ ý? Cũng không bằng đem tình huống thật chi tiết nói cho Thần Lôi Kiếm Tông, dù sao kẻ cầm đầu Triệu Đông Dương đã chết, có lẽ có thể triệt tiêu Thần Lôi Kiếm Tông lửa giận. Chương 08, Thái thượng trưởng lão, một chiêu mà thôi người đăng, xin vô tà ta vị trưởng lão này chỉ là võ đạo nhất phẩm tu vi, tại đại trưởng lão võ đạo tông sư cường đại uy áp phía dưới, run lẩy bẩy, bờ môi run rẩy. Đồng nhiên ở giữa, vừa mới chuẩn bị xoay người đại trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lần nữa nhìn hướng Tần Trường Sinh, không chút khách khí nói: "Đem cái này Tần Trường Sinh áp xuống, chờ sự tình tra ra về sau lại làm định đoạn." Hắn ý nghĩ rất đơn giản, Tần Trường Sinh xuất hiện ở đây, không quản cùng hắn có quan hệ hay không, bản thân liền không hợp lý. Tăng thêm phía trước vị kia đệ tử nói tới Trần Vượng Tài là hắn giết chết, tự nhiên không thể để Tần Trường Sinh rời đi. Nhiều năm như vậy, các ngươi làm một điểm không có tiến bộ a. Tần Trường Sinh giống như một cái trưởng bối tại gian dạy văn bối, nhìn trước mắt mấy vị trưởng lão, ánh mắt bình tĩnh. Những người này đầu thật sự là đầu heo. Lớn mật. Tần Trường Sinh, xem ra 10 năm cấm đoán là chẳng đóng. Vậy mà không biết lễ phép, khẩu suất của ngôn. Hôm nay bản trưởng lão liền thay ngươi chết đi, sư phụ giáo huấn ngươi một chút. Đại trưởng lão nói xong, đưa tay hướng về Tần Trường Sinh vỗ tới. Hai bàn tay đỏ bừng giống như lung đỏ bàn ủi, không khí đều phát ra từ từ tiếng vang. Liệt Diễm trưởng, không nghĩ tới đại trưởng lão Liệt Diễm trưởng đã luyện đến đại thành cảnh giới. Xong, cái này Tần Trường Sinh xong. Đại trưởng lão một trường này, chính là võ đạo nhất phẩm cường giả đều không nhất định ngăn lại được. Cái này trách được ai đâu? 10 năm cấm đoán đi ra, lại còn là lớn lối như thế. Hắn còn tưởng rằng hiện tại Thần Chiếu Tông là Trần Thái Cực thời đại sao? Có thể tùy ý làm vậy. Đại điện bên trong mọi người thấy đại trưởng lão xuất thủ, trên mặt kinh ngạc đồng thời lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn hướng Tần Trường Sinh. Vậy mà nói bọn họ tự cho là đúng, không có tiến bộ. Hắn cho rằng chính mình là ai a? Vậy mà tại nơi này chỉ điểm Giang Sơn. Đại thành Liệt Diễm trưởng. Tần Trường Sinh nghe lấy mọi người nghị luận, nhìn hướng đối diện đại trưởng lão màu đỏ bừng hai bàn tay. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhàn nhạt khinh thường. Cái này Liệt Diễm trưởng, cấm đoán năm thứ nhất hắn liền tu luyện đến đại viên mãn. Còn tại cái này cơ sở bên trên sáng chế ra phần thiên trưởng. Một trưởng phía dưới, liền thiên địa đều có thể đối diện. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão bàn tay đã đi tới Tần Trường Sinh trước mặt. Đang lúc mọi người cho rằng Tần Trường Sinh sắp bị đại trưởng lão Liệt Diễm trưởng đánh trúng, bị liệt diễm phần thân thống khổ thời điểm. Đột nhiên, đại điện bên trong nhiệt độ vậy mà bỗng nhiên bắt đầu lên cao, càng ngày càng cao. Cho dù là võ đạo nhất phẩm tu vi trưởng lão, cũng đều cảm giác có chút khó có thể chịu đựng. Cái này để bọn họ không nhịn được đối đại trưởng lão thực lực cảm thấy khiếp sợ. T. Như vậy nhiệt độ, xem ra đại trưởng lão Liệt Diễm trưởng khoảng cách đại viên mãn không xa. Đại trưởng lão thật sự là ngút trời kỳ tài. Vậy mà tại võ đạo tông sư cảnh có hy vọng đem Liệt Diễm trưởng tu luyện tới đại viên mãn. Một khi Liệt Diễm trưởng đại viên mãn, đại trưởng lão liền có thể bằng vào cái này trưởng đăng lâm đại tần hoàng bảng, trở thành một tên hoàng bảng cao thủ. Nhưng mà, nghe lấy mọi người khen ngợi, đại trưởng lão trong lòng có đáng nói không nên lời a, Liệt Diễm trưởng đại viên mãn. Cái này nhiệt độ lên cao cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chỉ bất quá hắn giờ phút này đã không quan tâm được nhiều như vậy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Tần Trường Sinh bỗng nhiên toát ra một sợi ngọn lửa. Cái kia sợi ngọn lửa giống như một cái tiểu tinh linh bình thường, tại Tần Trường Sinh trong tay vừa đi vừa về nhảy lên. Chính là cái này sợi ngọn lửa tạo thành bây giờ nhiệt độ cao. Trong lòng bàn tay Liệt Diễm, đại trưởng lão một tiếng kinh hô, ánh mắt bên trong lộ ra kinh dị thần sắc. Tu luyện liệt hỏa trưởng hắn, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tần Trường Sinh trong lòng bàn tay hỏa diễm ý vị như thế nào. Liệt Diễm trưởng cảnh giới tối cao, chính là trong lòng bàn tay ngưng tụ một ngọn lửa, lấy tự thân nội lực thôi động, thật lâu không ngừng. Thế nhưng để hắn nghi ngờ là Tần Trường Sinh trong tay ngọn lửa vậy mà có thể rời khỏi thân thể, lại còn không diệt. Tần Trường Sinh lại không có cho hắn giải thích nghi hoặc nghĩa vụ. Con ngón búng ra, hô cái tia sợi ngọn lửa giống như một cái tiểu tinh linh, nháy mắt rơi xuống đại trưởng lão trên thân. Lúc đầu nho nhỏ ngọn lửa, đông nhiên biến lớn, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm phần thiên. A, tiếng kêu thê thảm ở trong đại điện vang lên. Nhưng mà tiếng kêu này vẹn vẹn truyền ra một tiếng, liền tại hỏa diễm bên trong mai danh nhận tích. Khi mọi người kịp phản ứng, đại điện bên trong chỉ còn lại đầy đất cho tàn. Đại điện bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, lâm vào ngây ngô bên trong. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đua lửa đại trưởng lão lại bị hỏa thiêu chết. Đây là tình huống như thế nào? Mụ bọn họ trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ, đây là thật hay giả? Đương nhiên, lúc trước vị kia tại tông môn bên trong là to đệ tử, lại lần nữa nổi điên bình thường chạy ra ngoài. Đại trưởng lão chết, đại trưởng lão cũng đã chết. Lần này, không biết có phải hay không là đối hắn tinh thần xung kích quá lớn. Hắn âm thanh chí lớn, vậy mà vang vọng toàn bộ Thần Chiếu Tông. Liên tại Thần Chiếu Tông phía sau núi bế quan tu luyện thái thượng trưởng lão Triệu Thái Sơn đều nghe được. Triệu Thái Sơn mở ra vận đục hai mắt, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. A Điển chết rồi. Hồ Triệu Thái Sơn thân ảnh biến mất tại hậu sơn, hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng mà đi. Tiếp khách đại điện, Tần Trường Sinh nhẹ nhàng tự nói một tiếng, cái thứ ba. Sau đó nhìn hướng còn thừa mấy vị trưởng lão, âm thanh lạnh nhạt, là các ngươi tự phế tu vi, vẫn là ta tới ra tay. Những người này đều là năm đó sự tình giật dây người, Tần Trường Sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Tần Trường Sinh lời nói khiến lúc đầu có chút nhiệt độ cao đại điện, nhiệt độ nháy mắt giảm xuống. Tất cả trưởng lão trên trán cái kia vừa mới bởi vì nhiệt độ cao dị ra mồ hôi thậm chí đều kết thành vụ băng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh, ngươi có thể không cần làm ẩu a. Nơi này là Thần Chiếu Tông, mà lại năm đó chúng ta cũng không có đối ngươi làm cái gì. Năm đó chúng ta cũng không có muốn tính mệnh của ngươi, chẳng qua là để ngươi tại hậu sơn cấm đoán 10 năm. Đúng đúng đúng. Chúng ta vẹn vẹn để ngươi cấm đoán 10 năm mà thôi, ngươi không có khả năng khi sư diệt tổ a. Liên Võ Đạo Tông sư sơ kỳ đại trưởng lão đều bị Tần Trường Sinh một chiêu chém giết. Nói rõ Tần Trường Sinh ít nhất cũng là Võ Đạo Tông sư hậu kỳ. Bọn họ những này tối cường chỉ là võ đạo nhất phẩm tu vi trưởng lão, cũng là không nổi cái gì bằng nước. Nhìn xem Tần Trường Sinh cái kia ánh mắt lạnh như băng, nói chuyện đều không lưu loát. Chẳng qua là để ta cấm đoán 10 năm, không đối ta làm cái gì sao? Tần Trường Sinh lẩm bẩm nói, hai mắt giống như hóa thành hai vòng mặt trời, phàm là nhìn thẳng hắn người, đều là cảm giác giống như bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, nháy mắt né tránh. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể bọn hắn thân thể vậy mà từ trong ra ngoài, bắt đầu đốt cháy. A, Tần Trường Sinh, ngươi thật là ác độc tâm. Thống khổ kêu rên theo nhiều người nhân khẩu bên trong truyền ra. Thế nhưng âm thanh không có truyền ra bao xa, những người này tựa như cùng đại trưởng lão bình thường, hóa thành một đám cho tàn. Đại điện bên trong chỉ còn lại Lục trưởng lão một vị trưởng lão, toàn thân nhịn không được run, không dám nhìn thẳng Tần Trường Sinh. Phản phất cảm nhận được Tần Trường Sinh ánh mắt rơi vào trên người mình. Lục trưởng lão hai chân không nhịn được run lên, mắt thấy là phải hai đầu gối bốn cong, quỳ xuống lại. Đúng lúc này, Hồ Triệu Thái Sơn thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, bàng bạc khí tức khiến cho mọi người cảm nhận được một cỗ ngạt thở. Nhìn ngươi tới. Lục trưởng lão lúc đầu cong hai đầu gối nháy mắt đứng thẳng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đối với Triệu Thái Sơn cung kính hành lễ. Bái kiến Thái thượng trưởng lão. Sau đó một mặt đắc ý nhìn hướng Tần Trường Sinh. Ha ha, Tần Trường Sinh, Thái thượng trưởng lão đến rồi. Tử kỳ của ngươi đến. Thái thượng trưởng lão, một chiêu mà thôi. Tần Trường Sinh nhìn xem xuất hiện ở trong đại điện Triệu Thái Sơn, bình tĩnh mở miệng. Triệu Thái Sơn đến rồi. Đến hay lắm a. Hắn đã đợi đợi lâu ngày. Chương 09, Thần Lôi Kiếm Tông, tự tìm đường chết người đằng, xin vô tả một chiêu mà thôi. Tần Trường Sinh, nói ngươi mập ngươi còn thở hổn hển. Thái thượng trưởng lão thế nhưng là đại tông sư cường giả. Bóp chết ngươi cái này võ đạo tông sư, giống như bóp chết một con kiến. Lục trưởng lão hướng về phía Tần Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó đối với Triệu Thái Sơn chắp tay nói, còn mời Thái thượng trưởng lão xuất thủ, tru sát cái này trộm. Giờ phút này, Triệu Thái Sơn cũng thấy rõ ràng đại điện bên trong tình cảnh về sau, sắc mặt tái xanh, cực kỳ âm trầm. Chậm rãi đi đến Triệu Đông Dương thi thể trước mặt, nhìn xem tấm này đã từng vô cùng mặt mũi quen thuộc không có hô hấp. Mộ Ưng đồng dạng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng rơi xuống Tần Trường Sinh trên thân. Lời nói lạnh như băng từ trong miệng truyền ra. Hắn là người giết, là ta giết. Tần Trường Sinh bình tĩnh nhìn trước mắt vị này đã từng cần hắn ngưỡng mộ Thần Chiếu Tông Định Hải Thần Châm, Thái thượng trưởng lão Triệu Thái Sơn. Bây giờ nhìn thẳng, đều là đối hắn lớn lao vinh quang. Bình thản lời nói phảng phất tại tự thuật một kiện bình thường không thể lại chuyện bình thường. Xem ra tất cả mọi người xem nhẹ ngươi. Tại hậu sơn loại kia đất nghèo, còn có thể tu luyện tới võ đạo tông sư. Bất quá ngươi cùng ngươi cái kia chết đi sư phụ đồng dạng ngu xuẩn, biết rõ không thể làm, càng muốn bị đó. Ta nếu là ngươi, giết người liền sẽ không ở chỗ này chờ, mà là lập tức chạy trốn, chờ tu vi tăng lên đi lên về sau, lại đến báo thù. Người ngu xuẩn luôn là muốn vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt. 10 năm trước không có giết ngươi, ta thật hối hận chính mình nhân từ nương tay. Để ngươi tạo xuống như vậy sát nghiệt, lần này ta sẽ lại không để ngươi nhìn thấy ngày mai mặt trời. Triệu Thái Sơn trên mặt tràn đầy sát khí, còn có một tia trào phúng. Ngươi làm sao lại sẽ không cho là ta là chuyên môn đang chờ ngươi đấy? Tần Trường Sinh hai mắt nhắm lại, nhìn hướng cao ngạo tự đại Triệu Thái Sơn, giống như cự long nhìn xuống sâu kiến. Sắp chết đến nơi, thượng không tự biết. Chuyên môn chờ ta. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết lão phu bây giờ tu vi đã. Triệu Thái Sơn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đối diện Tần Trường Sinh thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Không tốt. Trong lòng hắn giật mình, đội vàng thân hình nhanh lùi lại. Trong chớp mắt liền lui ra mấy chục bước, cùng Tần Trường Sinh kéo dài khoảng cách, đồng thời điều động hộ thể cương khí hộ thể. Nhưng mà, liền tại hắn tự cho là không có sơ hở nào, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại cạnh, một cái trắng non có lực bàn tay trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thể cương khí, bóp lấy hắn cái cổ. Để hắn cảm giác giống như bị một cái kìm sắt kẹt lại yết hầu một dạng, hô hấp đều có chút khó khăn, cả người không cách nào động đậy. Ngươi là muốn nói ngươi bây giờ đã là võ đạo đại tông sư sao? Thì tính sao? Băng lãnh thấu xương âm thanh từ Tần Trường Sinh trong miệng truyền ra, để Triệu Thái Sơn toàn thân như rơi vào hầm băng. Ta để ngươi ba canh chết, ngươi tuyệt đối không sống tới năm canh. Triệu Thái Sơn con ngươi co bảo, ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng trước mắt Tần Trường Sinh. Muốn nói chuyện, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Triệu Thái Sơn rốt cuộc nói không ra lời. Mang theo nồng đậm không cam lòng, thân thể dần dần mềm nhũn ra. Hắn đến chết cũng không có minh bạch hắn là thế nào chết. Tần Trường Sinh làm sao đột phá hắn hộ thể cương khí? Vành Tần Trường Sinh nhẹ nhàng bung lên, trực tiếp đem Triệu Thái Sơn thi thể ném tới Lục trưởng lão dưới chân. Nhìn xem vừa rồi sinh long hoặc hổ thần uy trên trời rơi xuống thái thượng trưởng lão, bây giờ đã thành một bộ lạnh như băng thi thể. Lục trưởng lão cái trán không ngừng chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng võ đạo đại tông sư thái thượng trưởng lão tại Tần Trường Sinh trước mặt, thật chỉ là một chiêu mà thôi. Trong lòng không nhịn được thầm mắng Triệu Thái Sơn thật là một cái phế vật. Liền hai mươi mấy tuổi Tần Trường Sinh đều đánh không lại, số nguồn phí hơn 100 tuổi. Cái kia, Tần sư điệt, sư thúc nếu nói, vừa rồi đều là đùa với ngươi, ngươi tin không? Đại điện bên trong Thần Chiếu Tông đệ tử lúc đầu thần sắc nghiêm trệ. Nghe tới Lục trưởng lão lời nói, hai mắt bất khả tư nghị nhìn lại. Mọi người không hẹn mà cùng ở trong lòng thầm nghĩ, Lục trưởng lão thật là một cái lão lục a. Thế nhưng giờ phút này lại không có một người dám lên tiếng. Nhìn xem cái kia giống như sát thần đồng dạng Tần Trường Sinh, thần sắc trốn tránh. Cái này Tần Trường Sinh căn bản không phải võ đạo tông sư, mà là võ đạo đại tông sư. Xác định điểm này về sau, bọn họ đột nhiên hiểu thành cái gì tại quảng trường nhìn thấy Tần Trường Sinh thời điểm, cho bọn họ một cỗ cao ngạo tịch mịch cảm giác. Trước kia tưởng rằng bởi vì tại Hậu Sơn cấm đoán thời gian quá dài, tính cách xuất hiện bặm mẻo. Hiện tại xem ra là vì đối phương tu vi quá cao, căn bản chướng mắt bọn họ. 25 tuổi võ đạo đại tông sư, nếu là đổi thành bọn họ chỉ sợ dám cùng Nhật Nguyệt sánh vai. Nói đùa, Tần Trường Sinh cũng không có nghĩ đến vị này Lục trưởng lão vậy mà như thế. Đáng yêu, hắn cảm thấy như vậy, hắn Tần Trường Sinh liền sẽ buông tha hắn. Năm đó tất cả tham dự việc này người, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Một cái cũng sẽ không. Tần sư điện, không. Tần gia gia, Tần tổ tông. Năm đó sự tình không liên quan gì tới ta cái gì cũng không làm. Ta cùng sư phụ ngươi quan hệ thế nhưng là tốt nhất. Lục trưởng lão nhìn xem Tần Trường Sinh cái kia giết người ánh mắt, phu phu một tiếng quỳ xuống, phàn nàn nói, không liên hệ gì tới ngươi. Vậy ta sư tôn Thái Cực kiếm vì sao đến trong tay ngươi? Đây là Triệu Đông Dương cố gắng nhét cho ta, chính là vì châm ngòi chúng ta sư điệt quan hệ trong đó. Bọn họ đây là bưu an. Lục trưởng lão chỉ vào Triệu Đông Dương thi thể, nghĩa chính ngôn từ nói, tốt một cái cố gắng nhét cho ngươi, tốt một cái bưu an hãm hại. Nghe đến đối phương hổ lang chi tử, Tần Trường Sinh vừa tức vừa giận, như vậy tiểu nhân vậy mà cũng xứng nói cùng hắn sư tôn quan hệ tốt nhất. Hắn không định cùng loại này tiểu nhân dây dưa, đang lúc hắn chuẩn bị kết quả người này thời điểm, đột nhiên, một tiếng giống như thiên lôi đồng dạng âm thanh trên bầu trời Thần Chiếu Tông vang lên. Triệu Thái Sơn, ngươi Thần Chiếu Tông muốn diệt môn sao? Cũng dám đối ta Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử xuất thủ, không sợ bản trưởng lão trong tay lôi mình kiếm sao? Kinh khủng như vậy uy thế khiến tất cả Thần Chiếu Tông đệ tử run lẩy bẩy, sủi lơ trên mặt đất. Lôi mình kiếm, là Thần Lôi Kiếm Tông tam trưởng lão Lôi Thạch. Nghe đến đạo thanh âm này, Lục trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng thẳng đến bên ngoài liền xông ra ngoài. Lôi trưởng lão cứu mạng, ta là Thần Chiếu Tông Lục trưởng lão Hoàng Trung Hoa, ta biết là ai giết Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử. Nhìn xem chạy đi Lục trưởng lão, Tần Trường Sinh cũng không có ngăn cản, muốn mượn Thần Lôi Kiếm Tông chi thủ đối phó hắn Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh không nhịn được nhếch miệng lên, vậy chỉ có thể nói, hắn Thần Lôi Kiếm Tông tự tìm đường chết. Thử ngâm, một thanh màu tím linh kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hoàng Trung Hoa đóng ở trên mặt đất. Nói là người nào giết ta Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử? Lôi Thạch đầy mặt lửa giận, hắn Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử vậy mà chết. Nếu biết rõ lần này trước đến thế nhưng là có hắn Thần Lôi Kiếm Tông đại đệ tử Lôi Âm, một vị leo lên đại tần nhân bảng tuyệt thế thiên tiêu. Lôi trưởng lão, không phải ta giết, là Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh giết. Hoàng Trung Hoa thống khổ kêu rên, màu tím linh kiếm bên trên không ngừng thả ra kiếm khí, một mực tại phá hủy hắn kinh mạch, để hắn thống khổ không chịu nổi. Tần Trường Sinh, thế nhưng là ngươi Thần Chiếu Tông người? Hiển nhiên Lôi Thạch chưa nghe nói qua Tần Trường Sinh người này. Cái này cũng rất bình thường, Thần Lôi Kiếm Tông tại Đại Tần Hoàng Triều địa giới thuộc về nhị lưu tông môn, mà Thần Chiếu Tông liền nhập lưu đều không tính. Lôi Thạch tự nhiên sẽ không chú ý đến Thần Chiếu Tông bên trong đệ tử. Phải, không, phía trước là hiện tại. Hoàng Trung Hoa nói xong chợt nhớ tới cái gì, vừa định giải thích, đáng tiếc Lôi Thạch đã không cho hắn cơ hội. Là ngươi Thần Chiếu Tông người là được rồi. Chương 10, Thần Chiếu 10 tầng, 10 ngày trung niên người đăng, xỉn vô tạ anh. Lôi Thạch một trưởng vỗ tại Hoàng Trung Hoa trên trán, đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, trắng bóng óc phối hợp máu đỏ tươi tại trên mặt đất vẽ ra một bức thê thảm bức tranh. Hoàng Trung Hoa đến chết cũng minh bạch, hắn tựa như là tới báo tin a, không phải là một nhóm người sao? Làm sao đối hắn hạ tử thủ? Lão giả, ngươi không nói võ đức, tự giải quyết cho tốt. Tần Trường Sinh, đi ra nhận lấy cái chết, nếu không bản tọa liền diệt toàn bộ Thần Chiếu Tông. Lôi Thạch đối với Hoàng Trung Hoa chạy ra đại điện, đưa tay một đạo thô to kiếm khí phá không mà đi. Mà những cái kia đi theo Lục trưởng lão chạy ra đệ tử, nhìn thấy một màn như thế, doa đến vội vàng hướng về xung quanh tản đi. Nhưng mà vẫn như cũ có không ít đệ tử bị kiếm khí chảy ra, ngã xuống đất kêu rên không thôi. Ầm ầm, trước mắt đại điện nháy mắt hóa thành một mịt, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy một người trẻ tuổi chính thần sắc bình tĩnh đứng tại đại điện bên trong, đầy đất cho bụi tại cách hắn 3 tấc xa không cách nào tới gần. Mà tại đại điện trên mặt đất thì là 7-8 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó. Trong đó liền có hắn Thần Lôi Kiếm Tông đại đệ tử Lôi Âm. Lôi Âm, Lôi Thạch một tiếng kinh hô. Cái này Lôi Âm nhắc tới còn cùng hắn có chút quan hệ, chính là cùng hắn đồng tộc, đều là xuất từ Lôi thị nhất tộc. Chỉ bất quá, Lôi thị nhất tộc thuộc về đại tộc, hắn cùng Lôi Âm ở giữa huyết mạch quan hệ rất mỏng manh, nhưng đó cũng là thuộc về đồng tộc. Bây giờ tận mắt thấy đồng tộc thiên kiêu hậu bối thi thể, hắn đau lòng như cắt. Tốt một cái hung tàn hậu sinh, hung ác như thế, vậy mà đem ta Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử toàn bộ chém giết. Không giết ngươi, thiên lý bất dung. Liền tính ngươi là võ đạo đại tông sư, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lôi Thạch đối với đứng tại đại điện phế tích bên trên Tần Trường Sinh quát. Tần Trường Sinh xung quanh vậy sẽ không khí ngăn tại ba tấc bên ngoài hộ thể cương khí, giấu được người khác, nhưng không giấu giếm ở cùng là đại tông sư hắn. Lôi Thạch nửa câu đầu, thần chiếu tông mọi người vẫn không có gì quan trọng. Nửa câu nói sau triệt để khiếp sợ bọn họ. Võ đạo đại tông sư? Tần Trường Sinh là võ đạo đại tông sư? Cái này sao có thể? Hắn mới hơn 20 tuổi a. Hơn 20 tuổi võ đạo đại tông sư. Vậy bọn hắn những này 30 tuổi, thậm chí 40 tuổi võ đạo ngũ phẩm tu vi, chẳng phải là sống đến thân chó bên trên? Chó? Đạp đạp đạp, Tần Trường Sinh chậm rãi từ trong đó đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng Lôi Thạch. Thật sự là buồn cười. Chỉ cho phép ngươi Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử giết ta, không cho phép ta xuất thủ. Bị ta chém giết, cũng dám nói ta hung tàn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn? Thời khắc này trên thân Tần Trường Sinh trong lúc vô hình tỏa ra một loại uy thế, khiến Lôi Thạch đều có chút kinh hãi. Ngươi đến cùng là ai? Lôi Thạch quát hỏi. Như vậy khí chất, tuyệt đối không phải Thần Chiếu Tông dạng này một cái rác rưởi tông môn có thể có được đệ tử. Mà con người này vậy mà không sợ hắn Thần Lôi Kiếm Tông. Cái này càng thêm nói rõ người này thân phận không đơn giản. Ngươi vừa rồi đều để ra tên của ta, vậy mà hỏi ta là ai? Ngươi là giả quá lẩm cẩm rồi sao? Tần Trường Sinh quát hỏi, đã mang theo trào phúng, lại mang chế nhạo. Để vốn là phẫn nộ Lôi Thạch sắc mặt từng hồng, tức giận không thôi. Nghĩ hắn Lôi Thạch thân là Thần Lôi Kiếm Tông tam trưởng lão, tu vi đã đạt võ đạo đại tông sư viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chỉ huyền cảnh giới, trở thành chúa tể một phương. Càng là đại tần hoàng bảng bên trên cương giả, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Si khả nhẫn thục bất khả nhẫn, người này phải chết. Đồng nhiên, hắn vừa vặn nâng lên bàn tay dừng ở giữa không trung, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Tần Trường Sinh, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi họ Tần? Họ Tần, lại như thế cuồng vọng. Cái này tại đại tần hoàng triều địa giới chỉ có một nhà, đó chính là đại tần hoàng thất người. Đương kim đại tần hoàng triều chi chủ chính là họ Tần, tên chính. Ngươi chẳng lẽ là đại tần hoàng thất người? Nói ra lời này, Lôi Thạch lại có chút không xác định, bởi vì hắn chưa từng nghe nói đại tần hoàng thất có như thế kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Cho dù là đại tần hoàng triều có lục địa thần tiên chi tư đại hoàng tử Tần Phụ Tô, cũng vô pháp tại hơn 20 tuổi đạt tới võ đạo đại tông sư tu vi. Đại tần hoàng thất, cái từ này để Tần Trường Sinh nhớ tới phủ bụi trong đầu hơn 20 năm ký ức. Lúc kia hắn hình như chỉ có 4-5 tuổi. Tất cả mọi người tưởng rằng hắn không đi lại, nhưng há không biết hắn là xuyên qua mà đến. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia một tràng vô tình đại hỏa. Chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói một câu lập lờ nước đôi lời nói. Phải, cũng không phải. Ngươi dám đùa lão phu? Lôi Thạch sắc mặt giận dữ. Tần Trường Sinh cái thứ nhất là chữa thật hù đến hắn. Như vậy vượt qua đại hoàng tử Tần Phù Tô tư chất, như hắn thật sự là đại tần hoàng thất người. Đừng nói hắn giết Thần Lôi Kiếm Tông đại đệ tử, chính là diệt bọn hắn toàn bộ Thần Lôi Kiếm Tông, cũng không có người dám đứng ra nói một chữ không. Đại tần hoàng thất chi uy, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tại Hoang Thần Lĩnh có 4 câu lời nói đủ để chứng minh đại tần hoàng thất đáng sợ. Trăm vạn thiết kỵ đánh đầu thằng đó, một đời sát thần uy danh hiển hách, quốc sư pháp trượng phổ độ chúng sinh, quỷ cốc trận pháp vô địch thiên hạ. Cái này 4 câu lời nói chính là đại tần hoàng triều kinh sợ Hoang Thần Lĩnh tứ đại sát phạt tồn tại. Mà bây giờ, tất nhiên Tần Trường Sinh không phải đại tần hoàng thất người, hắn tự nhiên không cần sợ hãi. Người đi chết đi. Lôi Thạch đằng không mà lên, cầm trong tay Lôi Minh kiếm, hướng về Tần Trường Sinh đánh tới. Trong lúc nhất thời phong lôi từng trận, sấm nổ liên miên. Đây chính là Thần Lôi Kiếm Tông Thần Lôi Kiếm Quyết. Xuất kiếm như kinh lôi, chỉ bất quá Lôi Thạch tại trên Thần Lôi Kiếm Quyết tạo nghệ hiển nhiên xa xa cao hơn Lôi Âm. Liên tục 8 âm thanh kinh lôi tại trên không nổ vang. Xung quanh Thần Chiếu Tông chúng đệ tử tại cái này tiếng sấm phía dưới, toàn bộ đều rơi vào ủ thái trạng thái. Thậm chí không ít người màng nhĩ vỡ vụn, lỗ tai bên trong tràn ra từng tia máu tươi. Ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, thống khổ kêu rên. Đang lúc Lôi Thạch Lôi Minh kiếm sắp đâm đến Tần Trường Sinh trên thân thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Từng mảnh giống như hỏa diễm đồng dạng hồng hà xuất hiện trên trời cao, vờn quanh tại Tần Trường Sinh xung quanh, đem hắn chiếu rọi giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Thần Chiếu Kinh tầng thứ 8, hồng hà đầy trời. Lôi Thạch trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thần Chiếu Tông tại Thần Lôi Kiếm Tông thực lực phạm vi bên trong, bọn họ há lại sẽ không nghiên cứu Thần Chiếu Tông tuyệt học Thần Chiếu Kinh. Tầng thứ 8 Thần Chiếu Kinh căn bản ngăn không được hắn Thần Lôi Kiếm Quyết tầng thứ 8. Đúng lúc này, đầy trời hồng hà co lại nhanh chóng, cuối cùng ngưng tụ đến Tần Trường Sinh trên đỉnh đầu, giống như một viên nắng gắt đồng dạng. Chói mắt, kinh diễm. Tầng thứ 9, Thần Chiếu Vô Thượng. Lôi Thạch mặc dù có chỗ khiếp sợ, nhưng vẫn như cũ cười lạnh. Thần Chiếu Kinh tầng thứ 9 đồng dạng ngăn không được hắn Thần Lôi Kiếm Quyết tầng thứ 8. Thế nhưng là một giây sau, Lôi Thạch nhưng là giống như gặp quỷ, con ngươi co vào, đầy mặt khiếp sợ. Khiếp sợ tại Tần Trường Sinh xung quanh lại lần nữa hiện lên từng khỏa nắng gắt, cho bẹn 10 khỏa nắng gắt. Kinh khủng uy áp khiến Lôi Thạch cảm nhận được từng đợt khiếp sợ. Cái này không có khả năng. Thần Chiếu Kinh chỉ có tầng 9. Ngươi đây là cái gì công pháp? Đây không phải là Thần Chiếu Kinh, chỉ có tầng 9. Đó là trước đây. Tần Trường Sinh ánh mắt không mang một tia tình cảm. Đây chính là hắn thôi diễn Thần Chiếu Kinh tầng thứ 10, 10 ngày trung yên. Chỉ thấy cánh tay kia vung lên, 10 quả nắng gắt giống như rơi xuống đại tinh bình thường, tỏa ra uy thế cường đại, hướng về Lôi Thạch đánh kích mà đi. Chương 11, Diệt Kiếm Tông giả, tên Tần Trường Sinh người đăng, xin vô tà đụng 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 cái kia uy thế kinh khủng giống như sao chổi đụng địa cầu, tận thế đồng dạng. Thưa không từng khúc giạn nước, từng đạo khe hở hướng về xung quanh lan tràn. Mỗi một viên nắng gắt tựa như là chân chính đại tinh đồng dạng. Mỗi một lần đánh tới lôi thạch trong tay lôi minh kiếm, đều để hắn cảm nhận được giống như bị một tòa thái cổ thần sơn va chạm. Thân thể không bị khống chế run rẩy, khó chịu. Nấm hương, đây chính là lôi thạch vào giờ phút này chân thực khắc họa. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Giang giác. Làm liên tục 5 viên nắng gắt sau khi đụng, lôi thạch một mặt bất khả tư nghị nhìn hướng trong tay vậy nhưng tiêu sắc như bùn bách luyện tinh kiếm cứ như vậy nát. A a a, kiếm của ta. Tiểu tử, ngươi cũng dám hủy lão phu bảo kiếm, ta muốn mạng của ngươi. Mắt thấy trong tay lôi minh kiếm gãy nứt ra, lôi thạch lên cơn giận dữ, quả quyết bỏ qua trong tay kiếm gãy, lấy trưởng nên kích. Buôn lôi trưởng. Hắn hai bàn tay vung vẩy ở giữa, từng đạo lôi điện tại hắn trong tay đan bảo. Đại tông sư đỉnh phong tu vi triệt để bạo phát đi ra. Lôi thạch khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Tiểu tử, ngươi có biết ta còn có cái ngoại hiệu kêu buôn lôi thủ? Tất cả mọi người cho là hắn lôi thạch cả đời si mê với kiếm, danh xưng kiếm si. Trên thực tế, hắn tại trưởng pháp bên trên tạo nghệ so với kiếm pháp cường hắn hơn. Môn này buôn lôi trưởng sớm đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thành. Vô số cùng hắn quyết đấu đại tông sư cường giả đều là chết tại hắn buôn lôi trưởng bên dưới. Đây cũng là không có ai biết hắn trưởng pháp so kiếm pháp càng mạnh nguyên nhân. Hắn phảng phất đã thấy, tần trường sinh tại hắn buôn lôi trưởng bên dưới, bị một trưởng vỗ thành thịt nát tình cảnh. Nhưng mà, kết quả lại cùng hắn ý nghĩ hoàn toàn trái ngược. Chỉ thấy bàn tay của hắn vừa vặn tiếp xúc đến cái kia nắng gắt, lực lượng kinh khủng liền từ hắn bên trên truyền đến. Cố lực lượng này mạnh vượt xa vừa rồi gấp 10 gấp trăm lần. Tiểu tử, ngươi dám ấm ta? Bành lôi thạch nói xong câu đó, cả người liền giống như đạn áo, kích xạ đi ra. Liên tiếp va sụp mấy chục ở giữa thần chiếu tông đại điện mới bị chôn ở một vùng phế tích bên trong. Âm ngươi, ngươi còn chưa xứng. Tần Trường Sinh lời nói bên trong không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Đối thủ như vậy còn không đáng đến hắn sử dụng như kế. Cho dù trước mắt vị này thần lôi kiếm tông tam trưởng lao thường xuyên giả heo ăn thịt hổ. Đáng tiếc hắn Tần Trường Sinh không phải lão hổ, mà là cựu thiên chân long. Phốc, ngươi làm sao có thể như thế cường? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Phế tích bên trong truyền đến lôi thạch thổ huyết âm thanh, còn có khiếp sợ lời nói. Oanh lôi thạch từ phế tích bên trong lao ra, trong ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng nơi xa Tần Trường Sinh. Lão phu tu đạo đến nay trên dưới 100 dư trở, vậy mà không bằng ngươi cái này tiểu nhi. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Là người hay quỷ? Tần Trường Sinh không có trả lời, bởi vì vấn đề như vậy đơn giản đến căn bản không có ý nghĩa. Sống là người, chết là quỷ. Trên đời này có một loại người không thể theo lẽ thường đối đãi, bọn họ được xưng là thiên tài. Tuổi tác tại thiên tài trước mặt chỉ là một con số. Đạp đạp đạp, Tần Trường Sinh từng bước một hướng về lôi thạch đi đến. Đông đông đông, hắn mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở lôi thạch tâm mạch bên trên, để trái tim của hắn không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Giang giác. Trên thân lôi thạch một tiếng vỡ vụn âm thanh truyền đến, hắn hai mắt bên trong sinh cơ ngay tại dần dần biến mất. Ngón tay chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Tần Trường Sinh. Ngươi, ngươi cũng dám giết ta? Ta thần lôi kiếm tông sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cái phương hướng. Tần Trường Sinh bình thản âm vang lên, để gần như sắp tử vong lôi thạch càng thêm không hiểu. Có ý tứ gì? Chỉ cái phương hướng. Chỉ cái gì phương hướng? Thần lôi kiếm tông phương hướng sao? Phù phù. Lôi thạch cuối cùng cũng không có lý giải Tần Trường Sinh ý tứ, mang theo tiếc nuối cuối cùng rời đi. Nhưng mà, không biết phải chăng là trùng hợp. Hắn ngã xuống đất thời điểm, ngón tay phương hướng chính là thần lôi kiếm tông vị trí. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Trường Sinh nhìn hướng xung quanh đông đảo thần chiếu tông đệ tử. Mỗi một cái bị hắn nhìn thấy người toàn bộ đều run lẩy bẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Triệu Nhật Thiên ở đâu? Vừa rồi hắn cường đại thần thức liếc nhìn một lần toàn bộ thần chiếu tông, lại không có phát hiện Triệu Nhật Thiên thân ảnh. Đây là cái cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kiên trì cho Tần Trường Sinh đưa 10 năm đồ ăn thanh minh đi tới, đối với Tần Trường Sinh nói: "Đại sư Minh, Triệu Nhật Thiên tại 3 năm trước bị một vị thần bí cao nhân coi trọng, nói hắn có thiên nhân chi tư, đem hắn mang đi tu luyện, 3 năm chưa về." Thần bí cao nhân, thiên nhân chi tư. Tần Trường Sinh không nghĩ tới cái kia mỗi ngày hô hào cha ta là tông chủ, ông nội ta là thái thượng trưởng lão phế vật lại có thiên nhân chi tư. Thật sự là chuyện cười lớn. Loại kia người nếu là cũng có thiên nhân chi tư, cái kia heo đều có thể bay. Tần Trường Sinh cuối cùng coi lại một cái thần chiếu tông, liền quay người hướng về tông môn bên ngoài mà đi. Đến mức Triệu Nhật Tiên, hắn sẽ có một ngày sẽ tự mình tìm đến. Đại sư Minh, người muốn đi đâu? Thanh Minh nhìn xem Tần Trường Sinh thân ảnh, ở phía sau sốt ruột hô. Bây giờ toàn bộ thần chiếu tông, đoán chừng chỉ có hắn dám cùng Tần Trường Sinh nói như thế. Thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem một chút. Nơi này là Tần Trường Sinh thương tâm chi địa, bây giờ đại thù đã báo, lại chờ tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Mà còn hắn còn có hắn sự tình muốn làm. Thần Lôi Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều. Đại sư Minh, không có ngươi, thần chiếu tông nhưng làm sao bây giờ? Thanh Minh đầy mắt không muốn. Thần chiếu tông, ngươi nhưng vì tông chủ. Tần Trường Sinh vốn muốn nói thần chiếu tông cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thế nhưng lời đến khỏe miệng chính là nói không nên lời. Dù sao đây là hắn sư tôn vị trí tông môn. Mặc dù hắn đại thủ báo, thế nhưng sư tôn phần mộ còn tại nơi này, còn cần có người thủ hộ. Tiếng nói vừa ra, Tần Trường Sinh dưới chân trống rông xuất hiện một đóa mây trắng, giống như tiên nhân bình thường lợi dụng mây mà đi. Đây chính là hắn xem bầu trời mây cuốn mây bay lĩnh hội đẳng vân chi thuật. Cái này thuật có thể ngày đi cách xa và dặm. Cùng tiễn đại sư Minh. Thanh Minh âm thanh từ thần chiếu tông xa xa truyền đến. Mà lúc này Tần Trường Sinh đã vượt qua mấy trăm dặm, đi tới sông Lưu Sa bên trên. Nhìn xem trước mắt vạn dặm sông Lưu Sa, Tần Trường Sinh trong lúc nhất thời lòng sinh cảm thán. Cuồn cuộn cắt chảy đông nước trôi, bọt nước đãi tận tiên tiêu. Thị phi thành bại quay đầu trống không, núi xanh vẫn còn tại, vài lần trời chiều đỏ. Hôm sau, Tần Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại Thần Lôi Kiếm Tông sơn môn phía trước. Nhìn trước mắt Thần Lôi Kiếm Tông, Tần Trường Sinh ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Thần Lôi Kiếm Tông người chết tại Thần Chiếu Tông, chắc chắn lửa giận chiếu theo tại Thần Chiếu Tông. Đối mặt Thần Lôi Kiếm Tông lửa giận, Thần Chiếu Tông kết quả tất nhiên là bị diệt tông. Vậy hắn sư tôn phần mộ cũng đem không còn tồn tại. Muốn giữ gìn hắn sư tôn phần mộ, tất nhiên muốn tiêu diệt trước mắt Thần Lôi Kiếm Tông. Người nào? Dừng lại. Không biết nơi này là Thần Lôi Kiếm Tông sao? Hai vị Thần Lôi Kiếm Tông thủ sơn đệ tử nhìn xem đến gần Tần Trường Sinh, quát lớn. Về sau liền không phải là. Tần Trường Sinh bình thản nói, bộ pháp không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà, giờ phút này, Thần Lôi Kiếm Tông thủ sơn đệ tử lại không có ngăn cản. Làm Tần Trường Sinh từ bên cạnh bọn họ chạy qua thời điểm, hai vị thủ sơn đệ tử đã không có sinh cơ. Người nào? Vậy mà dám can đảm xông ta Thần Lôi Kiếm Tông, không biết sống chết. Thần Lôi Kiếm Tông người phát hiện ngoài sơn môn khác thường, nhộn nhịp hướng về Tần Trường Sinh đánh tới. Đối mặt đông đảo Thần Lôi Kiếm Tông người, Tần Trường Sinh thần sắc không sợ. Bình tĩnh lời nói từ trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ Thần Lôi Kiếm Tông. Ta tên Tần Trường Sinh, hôm nay, Thần Lôi Kiếm Tông nên bị diệt. Chương 12, Thần Lôi Kiếm Quyết, một cái tầng 9 người đăng, xỉn vô tả làm càn. Lớn mật. Từ đâu tới tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tự tìm cái chết. Tần Trường Sinh lời nói để Thần Lôi Kiếm Tông mọi người tức giận không thôi. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ từ kiếm tông nội bộ truyền đến. Cùng đi đến chính là từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Ngự kiếm phi hành, tựa như kiếm tiên đồng dạng. Kiếm ý bén nhọn, không e dè hướng về Tần Trường Sinh chấn áp tới. Những người này khí tức mặc dù ở trong mắt Tần Trường Sinh, giống như sâu kiến đồng dạng. Thế nhưng so sánh Thần Chiếu Tông đệ tử lại cường đại quá nhiều. Không hổ là sông lưu xa xung quanh 10 vạn dặm phạm vi bên trong, cường đại nhất tông môn. Đáng tiếc, bọn họ hôm nay gặp Tần Trường Sinh. Theo Tần Trường Sinh dậm chân mà vào. Hư không bên trong cái kia từng đạo bóng người giống như bên dưới như sủi cảo. Phù phù, phù phù. Toàn bộ đều từ không trung na xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Hai trong mắt có bảo, tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Một màn như thế dọa đến phía sau đệ tử nhịn không được hét lớn, nhộn nhịp rời xa Tần Trường Sinh. A, ma quỷ, hắn là ma quỷ. Nhưng mà, bọn họ muốn thoát đi, Tần Trường Sinh lại há có thể để bọn họ như nguyện. Hắn muốn là đến giết người. Hai mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn trong mắt tựa hồ có một đóa sán lạn hỏa diễm đang thiêu đốt. Những cái kia phàm là bị hắn nhìn đến một cái Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử trên thân nhộn nhịp nhóm lửa ngọn lửa. Tuy ý bọn họ làm sao thi triển thủ đoạn, cũng vô pháp đem ngọn lửa này dập tắt, chỉ có thể ngã xuống đất không ngừng lăn lộn kêu thảm, cuối cùng toàn bộ hóa thành một bãi cho tàn. Động tĩnh của nơi này tự nhiên cũng kinh động đến Thần Lôi Kiếm Tông cao tầng. Một đạo thanh âm hùng hậu từ Thần Lôi Kiếm Tông nội bộ truyền đến. Vị đạo hữu nào trước đến ta Thần Lôi Kiếm Tông, cũng không sớm lên tiếng chào hỏi, để cho bản tông chủ thật tốt chiêu đãi một phen. Ầm ầm, thanh âm như sấm vang lên. Chỉ thấy Thần Lôi Kiếm Tông nội bộ một đạo kinh lôi đột nhiên sáng lên, quang mang chói mắt để không ít người không tự chủ được hai mắt nhắm lại. Làm bọn họ mở hai mắt ra thời điểm, một đạo thân ảnh khôi ngô đang đứng tại hư không bên trong. Ở xung quanh từng đạo lôi đình vần quanh, đem hắn làm nổi bật giống như một tôn lôi thần. Người này chính là Thần Lôi Kiếm Tông tông chủ Đoạn Thiên Lãng. Bái kiến tông chủ. Thần Lôi Kiếm Tông đệ tử đối với Đoạn Thiên Lãng cung kính hành lễ. Thế nhưng là thời khắc này, Đoạn Thiên Lãng lại không có để ý tới bọn họ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trường Sinh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng trước đến hắn Thần Lôi Kiếm Tông khiêu khích chính là cái gì cao nhân đắc đạo hoặc là ma đạo cự phách, không nghĩ tới vậy mà là trẻ tuổi như vậy một thanh niên. Chỉ là chẳng biết tại sao, thanh niên trước mắt cho hắn một loại quá bình tĩnh cảm giác. Đúng chính là bình tĩnh, tựa như tất cả đều không để ý cảm giác. Thật giống như hắn tại đối mặt những cái kia thần phục Thần Lôi Kiếm Tông thế lực chi chủ một dạng, coi thường. Đoạn Thiên Lãng cô nén lửa giận trong lồng ngực, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?" "Tần Trường Sinh." "Vì sao đến ta Thần Lôi Kiếm Tông?" "Giết người." Tần Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt, càng để Đoạn Thiên Lãng trong lòng nghi hoặc không hiểu. Trẻ tuổi như vậy thanh niên, cũng dám đến hắn Thần Lôi Kiếm Tông giết người. Chư đồ đần, chính là tự cao thực lực cường đại, hoặc là có thâm hậu bối cảnh. Rất hiển nhiên người trước mắt không phải người ngu. Đó chính là phía sau trong hai cái một cái. Tần Trường Sinh. Đoạn Thiên Lãng tự lẩm bẩm, đột nhiên giống như phía trước lôi thạch bình thường, tựa hồ nghĩ đến cái gì. "Ngươi là Đại Tần hoàng thất người? Vì cái gì các ngươi luôn là thích hỏi cái này dạng không có ý nghĩa vấn đề? Lãng phí thời gian." Tần Trường Sinh bình tĩnh nói. "Luôn là." Đoạn Thiên Lãng không hiểu Tần Trường Sinh lời nói bên trong ý tứ, thế nhưng không trở ngại hắn nghe được Tần Trường Sinh trong giọng nói trào phúng, mà còn hắn cũng xác định Tần Trường Sinh không phải Đại Tần hoàng thất người. Nếu là Đại Tần hoàng thất người, sợ rằng so trước mắt Tần Trường Sinh càng phách lối. Một cái tiểu thái giám, liền dám cơi tại hắn Đoạn Thiên Lãng trên cổ đi tiểu. Ngươi tự tìm cái chết. Tất nhiên người trước mắt không phải Đại Tần hoàng thất người, như vậy liền không cần có chỗ cố kỵ. Tự tìm cái chết. Và ngươi một cái vẹn vẹn hộ thể cương khí ngưng thực 9 điểm nửa bước chỉ huyền, còn chưa đủ tư cách. Tần Trường Sinh một cái liền nhìn ra Đoạn Thiên Lãng tu vi. Ngưng tụ hộ thể cương khí là đại tông sư biểu tượng, mà hộ thể cương khí ngưng thực đến 9 thành chính là đại tông sư viên mãn. 9 thành rưỡi thì là nửa bước chỉ huyền. Làm hộ thể cương khí toàn bộ ngưng thực, chính là bước vào chỉ huyền cảnh giới. Một khi bước vào chỉ huyền, liền bước vào cường giả hàng ngũ. Cho dù tại Đại Tần hoàng triều, cũng thuộc về một phương cường giả, không phải tùy ý nắm tồn tại. Nếu là lại tăng thêm lão phu đâu, Oanh Thần Lôi Kiếm Tông phía sau núi một cỗ so đoạn tiên lãng còn muốn cường đại khí tức bộc phát. Một bóng người hóa thành thiểm điện, nháy mắt đi tới trước mặt mọi người. Nhìn người tới, mọi người lại lần nữa cung kính hành lễ. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Tần Trường Sinh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh nhìn xem vừa vặn xuất hiện lão giả. Hai mắt bên trong hiện lên đạo đạo thần quang. Sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Không đủ." Người trước mắt chẳng qua là hộ thể cương khí ngưng thực 9.9 cực hạn đại tông sư mà thôi, liên chỉ huyền cảnh đều không phải. Dạng này người đặt ở ngoại giới mặc dù tính đến một phương cường giả, thế nhưng tại Tần Trường Sinh trước mặt, vẫn như cũ cùng sâu kiến không việc gì. Người trẻ tuổi tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ. Thần Lôi Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lao sắc mặt giận dữ, ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, hắn muốn khinh thường làm. Thế nhưng thanh niên trước mắt như vậy cuồng vọng, nói không chừng hắn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, Tần Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt truyền đến: "Nếu là toàn bộ đều đến đông đủ, vậy liền cùng đi đoàn tụ đi." Đoàn tụ. Đoạn này sóng cùng Thái Thượng trưởng lão đám người đầy mặt vẻ không hiểu. Đương nhiên, sau lưng Tần Trường Sinh tỏa ra từng mảnh giống như hỏa diễm đồng dạng hùng hạ, đem toàn bộ Thần Lôi Kiếm Tông bao phủ ở bên trong. Đây là Thần Chiếu Tông Thần Chiếu Kinh, tầng thứ 8 hùng hạ đầy trời. Ngươi là Thần Chiếu Tông người? Đoạn Thiên Lãng khiếp sợ nhìn xem Tần Trường Sinh sau lưng hùng hạ, đoán được Tần Trường Sinh thân phận. Tầng thứ 8 hùng hạ đầy trời. Thái Thượng trưởng lão biến sắc, hai mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Lúc nào Thần Chiếu Tông Thần Chiếu Kinh tầng thứ 8 hùng hạ đầy trời có thể bao phủ toàn bộ Thần Lôi Kiếm Tông? Thật sự là gặp quỷ. Đúng lúc này, hồng hà bên trong dị biến lại nổi lên, từng quả chói mắt năng gắt từ từ bay lên, nhấp nháy thạch lưu kim, tầng thứ 9 thần chiếu vô thượng. Vẻ khiếp sợ lại lần nữa tràn đầy Đoạn Thiên Lãng cùng Thái Thượng trưởng lao hai mắt. Bọn hắn cũng đều nghiên cứu qua Thần Chiếu Kinh, chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy Thần Chiếu Kinh. Nhưng mà, cái này còn không có đình chỉ, chỉ thấy hồng hà bên trong lại lần nữa dâng lên một vòng trong sáng trắng tròn, lạnh lẽo thấu xương. Đây chính là Tần Trường Sinh thôi diễn Thần Chiếu Kinh tầng thứ 11, Nhật Nguyệt Trên Không. Có thể nói hiện tại Thần Chiếu Kinh đã không gọi Thần Chiếu Kinh, mà phải gọi Thần Chiếu Trải Qua. Lấy Nhật Nguyệt Trên Không chí ý, đây là mặt trời đỏ cùng hạ nguyệt. Bọn họ đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, nhìn trước mắt tất cả giống như mộng ảo, mà Tần Trường Sinh cũng không có cho bọn họ cơ hội. Thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Nhật Nguyệt Trên Không, chiếu đến hạ thổ." Oanh từng đạo tiên hỏa từ mặt trời đỏ bên trên rơi xuống, đốt cháy tất cả. Thường cây băng trụ từ hạ nguyệt bên trên kích xạ, đóng băng bần bật. Trời đánh, đây rốt cuộc là ai trêu chọc như vậy yêu nghiệt thiên kiêu? Đáng thương ta cái kia đồ nhi ngoan, không biết từ hôm sao. Đoạn Thiên Lang phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét. Chỉ một lát sau thời gian, toàn bộ Thần Lôi Kiếm Tông một nửa hóa thành đất khô cằn, một nửa hóa thành sông băng. Mà toàn bộ Thần Lôi Kiếm Tông trừ Tần Trường Sinh, lại không một cái sinh linh. Bịch đông nhiên, một cái mảnh đồng thau từ đã hóa thành cho tàn Thần Lôi Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão trên thân rớt xuống. Tần Trường Sinh với tay, đem hắn cầm trong tay. Nhìn xem trong tay không có chút nào tổn thương mảnh đồng thau, không nhịn được lộ ra hứng thú. Chỉ thấy hắn bên trên rậm rạp chẳng chịt một đống chữ nhỏ. Ân, Thần Lôi Kiếm Quyết. Tần Trường Sinh bẹn bẹn nhìn thoáng qua. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 9 đạo âm thanh sấm sét tại hắn trong cơ thể vang lên. Thần Lôi vang 9 lần, kiếm quyết viên mãn. Cái này liền tu luyện thành Thần Lôi Kiếm Quyết tầng thứ 9. Chẳng khó khăn gì. Chương 13, tiến về Băng Lương, nhìn ngoại công người đằng, xỉn vô tà ngủ. Giang giác. Nghe đến Tần Trường Sinh lời nói, Thần Lôi Kiếm Tông tông chủ và Thái Thượng trưởng lão hai đoạn xương khô đều không bị khống chế bỗng lúc đích, tựa như muốn phục sinh đồng dạng. Hiển nhiên là bị Tần Trường Sinh lời nói tức giận. Nghĩ bọn hắn tu luyện Thần Lôi Kiếm Pháp trên trăm năm, mới tu luyện đến tầng thứ 9. Tần Trường Sinh bẹn bẹn nhìn thoáng qua, liền đạt tới bọn họ tu luyện trăm năm cảnh giới. Đây là Tần Trường Sinh quá yêu nghiệt, vẫn là bọn hắn cái này trên trăm năm muốn tu luyện đến heo trên thân đâu? Nói không rõ, không nói rõ, nhìn không hiểu. Đúng lúc này, Tần Trường Sinh cái kiêm lịch thiên ngộ tính tựa như cảm ứng được cái gì, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mảnh đồng thau. Trong mắt hắn, cái kia rậm rạp chẳng chịt điêu khắc tại mảnh đồng thau bên trên văn tự giống như nòng nọc bình thường bắt đầu nhúc nhích. Vậy mà hai ở giữa dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ thành một môn công pháp mới. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Là môn này công pháp mới dung hợp sau khi hoàn thành, hắn trong đầu tự động bắt đầu tu luyện lên môn công pháp này. Theo Tần Trường Sinh tu luyện, trên trời cao, từng đạo màu tím lôi đỉnh ở chân trời xuất hiện, lan lộn không chỉ, giống như từng đầu giữ tận lôi long, bao quát chúng sinh. Kinh khủng thiên uy từ hắn bên trên tán phát mà ra. Mỗi một đạo lôi đỉnh uy lực đều không kém gì đại tông sư viên mãn cường giả một kích. Đây vẫn chỉ là hắn vừa vặn lĩnh hội. Nếu là hoàn toàn lĩnh hội, hắn cảm thấy cho dù là pháp tướng cảnh cường giả chỉ sợ cũng ngăn không được. Xem ra cái này mảnh đồng thau lai lịch không bình thường a. Tần Trường Sinh hai mắt bên trong hình như có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt, cuối cùng ngưng tụ thành hai viên mặt trời. Đây chính là hắn mỗi ngày quan sát mặt trời, lĩnh ngộ ra mặt trời thật mắt, có thể nhìn phá tất cả hư ảo. Bạch trước mắt mảnh đồng thau, giống như cẩn thận thăm dò bình thường, chậm rãi hiển hóa ra diện mạo thật sự. Tại Tần Trường Sinh hai mắt bên trong, mảnh đồng thau hóa thành một tôn cổ lão to lớn thanh đồng thần đỉnh. Thanh đồng phía trên chiếc thần đỉnh điêu khắc chim bay cá nhảy, sông núi hồ nước, viễn cổ tiên thần, tựa như thiên địa vạn vật đều bị hắn điêu khắc lên đi đồng dạng. Đột nhiên một ngày nào đó, một cỗ không thể ngăn cản cự lực truyền đến, thanh đồng thần đỉnh vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Hắn trong tay mảnh đồng thau chính là cái này to lớn thanh đồng thần đỉnh một khối mảnh vỡ. Ân, vẹn vẹn một mảnh không đủ một phần vạn mảnh vỡ bên trên liền có như thế cường đại công pháp, nếu là toàn bộ tập hợp, lại xuất hiện cái kia thanh đồng thần đỉnh, không biết lại nên là cỡ nào uy lực. Tần Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong lòng đặt quyết tâm, ngày sau hành tẩu thế gian, làm lưu tâm tất cả thanh đồng đồ vật. Hắn mặc dù ngộ tính nghịch thiên, căn cốt siêu phàm, nhưng nếu là có khả năng đứng tại cự nhân trên bả vai, vậy sẽ đi càng xa, leo càng cao. Bất quá, việc cấp bách, hắn vẫn là chuẩn bị lúc trước hướng Bắc Lương Vương thành, đi nhìn ngoại công của hắn Khương Chiến. Khương Chiến, Đại Tần Bắc Lương Vương, cả đời chiến công hiển hách, uy trấn hoang thần lĩnh. Đại Tần hoàng triều có khả năng bây giờ khổng lồ cương vực, trong đó một nửa đều là hắn Khương Chiến đánh xuống. Hắn cùng Đại Tần sát thần, hợp thành Đại Tần hoàng triều hai đại định hải thần châm. Thế nhưng 20 năm trước, Bắc Lương Vương bởi vì công cao trấn chủ, nhận đến Đại Tần hoàng chủ Tần Chính nghi ngờ, dẫn đến dần dần thất thế, tiến tới đã dẫn phát một hệ liệt biến cố. Mà hắn độc nữ, Đại Tần hoàng phi Khương Nghê, càng là tại một lần hoàng cung ngoại ý muốn đại hỏa bên trong bị đốt chết tươi. Tần Trường Sinh xem như hắn độc nữ nhi tử, cũng là hắn duy nhất ngoại tôn, liền bị hắn tiếp đến Bắc Lương. Đương nhiên, theo Tần Trường Sinh, ở trong đó nhất định có Khương Chiến cùng Tần Chính ở giữa một chút thỏa hiệp. Nếu không Tần Chính sao lại tha thứ nhi tử của mình lưu lạc tại bên ngoài? Không sai, Tần Trường Sinh không chỉ là ngoại tôn của hắn, càng là Đại Tần hoàng triều cựu hoàng tử. Mà 20 năm trước, Tần Trường Sinh đến Thần Chiếu Tông bái sư học nghệ, chính là Khương Chiến đem hắn đưa tới. Nếu không phải bởi vì Bắc Lương Vương phụ thất thế, bằng vào Tần Trường Sinh Đại Tần cựu hoàng tử, Bắc Lương Vương ngoại tôn thân phận, đừng nói Thần Chiếu Tông, chính là Thần Lôi Kiếm Tông cũng không xứng hắn Tần Trường Sinh trước đến bái sư học nghệ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Thần Chiếu Tông thái thượng trưởng lão Triệu Thái Sơn tại Trần Thái Cực sau khi chết, cũng không dám giết hắn, chỉ có thể đem hắn cấm đoán tại Hậu Sơn nguyên nhân. Chính là e ngại Bắc Lương Vương, e ngại Đại Tần hoàng thất, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù Bắc Lương Vương thất thế, cũng không phải một cái Thần Chiếu Tông có thể tiếp nhận Bắc Lương Vương phụ lửa giận. Chỉ bất quá, từ khi Tần Trường Sinh bị phạt phía sau núi cấm đoán về sau, 10 năm này thời gian, Bắc Lương Vương phụ không còn có người tới thăm qua hắn. Đã từng mỗi năm đều muốn tới một lần ngoại công cũng chưa từng xuất hiện. Hắn tử mỗi ngày cho hắn đưa cơm thanh minh trong miệng, mơ hồ biết được. Bây giờ Bắc Lương cũng không tiếp tục lúc trước Bắc Lương. Yêu ma hoành hành, đạo phỉ khắp nơi trên đất. Bắc Lương Vương phụ đã lâm vào ốc còn không mang nổi mình ốc tình trạng. Trong đó lấy Hồng Liên giáo nhất là hung hăng ngang ngược. Hồng Liên giáo, một cái đánh lấy Hồng Liên cứu thế khẩu hiệu, muốn lật đổ Đại Tần, thành lập một cái người người bình đẳng phản tặc thế lực. Mà tại Tần Trường Sinh nhìn tới, Hồng Liên giáo sở dĩ lựa chọn Bắc Lương, cũng là cùng Bắc Lương Vương phủ binh quyền toàn bộ bị Đại Tần hoàng thất thu đi có quan hệ. Một cái không có binh quyền, chỉ dựa vào nhà mình tư binh Bắc Lương Vương phủ, ở trong mắt Hồng Liên giáo chính là cái thất gỗ bên trên nước hiếp, tùy ý bọn họ nắm. Mà Đại Tần hoàng thất cũng vui vẻ thấy như thế. Vừa vặn mượn Hồng Liên giáo tay hủy diệt Bắc Lương Vương phủ, sau đó Đại Tần hoàng thất lại đánh lấy trấn áp phản loạn danh nghĩa tiêu diệt Hồng Liên giáo, thu phục Bắc Lương. Cứ như vậy, đã có thể giải quyết Bắc Lương Vương phủ vấn đề, tránh khỏi bị nhà sử học nói thành tá ma giết lựa loạn giết công thần chi danh. Lại thắng được trấn áp phản loạn, vì dân trừ hại, tăng lên Đại Tần hoàng triều hy vọng chỗ tốt. Thật sự là một đá nhiều chim á, nhưng tất cả những thứ này theo Tần Trường Sinh, bất quá là bị thai trộm chung chim như ngươi. Hỗn loạn Bắc Lương đã sớm bị nhà sử học tại tư liệu lịch sử bên trong hung hăng ghi lại một bút. Hồng Liên giáo. Tần Trường Sinh lẩm bẩm một tiếng, hai mắt thâm thúy như tinh không nhìn hướng nơi xa, tựa như nhìn thấy từng cái đầu quân khăn đỏ người tại Bắc Lương chi địa bên trên sinh động. Hô Tần Trường Sinh dưới chân một đóa mây trắng hiện lên, mang theo hắn hướng về Bắc Lương Vương thành mà đi. Mây trắng bên trên thỉnh thoảng truyền đến Tần Trường Sinh thanh âm sâu kín. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Trên trời bạch ngọc kinh, lầu 12 năm thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Trời không sinh ta Tần Trường Sinh, chư thiên vạn đạo như đêm tối. Thần Chiếu Tông ở vào Bắc Lương địa giới biên giới, cho dù là Tần Trường Sinh phía trước vị trí Thần Lôi Kiếm Tông, khoảng cách Bắc Lương Vương thành cũng là trọn vẹn trăm vạn dặm xa. Cho dù hắn không ngủ không nghỉ phi hành, cũng cần ít nhất 10 ngày thời gian. Đây cũng là Khương Chiến đem Tần Trường Sinh đưa đến Thần Chiếu Tông bái sư tu hành nguyên nhân. Chỉ có đầy đủ vắng vẻ, mới có thể phai nhạt ra khỏi thế nhân ánh mắt, mới có thể sống sót. 5 ngày thời gian, Tần Trường Sinh cuối cùng đi tới Bắc Lương 10 tòa thành lớn một trong Thanh Sơn thành, khoảng cách Bắc Lương Vương thành chỉ còn lại một nửa lộ trình. Nhìn trước mắt cổ lão thành trì, Tần Trường Sinh không khỏi nghĩ lên năm đó 5 tuổi thời điểm, Khương Chiến mang theo hắn trải qua thành này hồn nếm qua một lần đậu hũ. Không biết bây giờ, gian kia kêu có bắt đầu hũ cửa hàng nhỏ còn ở đó hay không. Hắn đối cái kia đậu hũ chủ tiệm nương ấn tượng không sâu. Duy nhất khắc sâu ấn tượng chỉ là cửa tiệm kia đậu hũ. Rất trắng, rất trắng. Chương 14, lần đầu gặp Hồng Liên, nhân mạng có giác người đăng, xin vô tà đứng tại Thanh Sơn thành bên ngoài. Tần Trường Sinh không có cảm nhận được tràn đầy nhân khí, mà là vô tận tử khí. Cái này để trong lòng hắn dâng lên một cố dự cảm không tốt. Làm Tần Trường Sinh đi vào Thanh Sơn thành, quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Nhìn thấy không phải 20 năm trước tám đường phố chín mạch, ngựa xe như nước, người đông nghìn nghịt cảnh tượng, mà là rách nát khắp trốn tiêu điều chi sắc. Người đi trên đường phố thần sắc đội vàng, cửa hàng 10 nhà có 9 nhà đều cửa phòng đóng chặt. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên đường phố lá rụng theo gió tung bay. Tựa hồ như nói Thanh Sơn thành suy bại, thậm chí ở trong thành nơi hẻo lánh bên trong, còn có từng cỗ rải rác xương khô. Xem ra Bắc Lương tình huống, so ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Tần Trường Sinh đã làm tốt Bắc Lương bây giờ tình huống chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới liền Đại Tần Bắc Lương thập đại thành trì một trong Thanh Sơn thành cũng biến thành như vậy suy bại, có thể nghĩ toàn bộ Bắc Lương tình hình. Chắc không được ngoại công hắn 10 năm qua cũng không nhìn qua hắn một lần, sợ rằng hắn có khả năng đã giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến lúc trên đường đi thấy, Tần Trường Sinh trong đầu không nhịn được hiện ra kiếp trước một vị vĩ đại thi nhân câu thơ: trăm xương lộ tại dã, ngàn dặm không có gà gáy. Sinh dân trăm di một, niệm chi đoạn người ruột. Đang lúc Tần Trường Sinh chuẩn bị tiếp tục đi đường, tiến về Bắc Lương Vương phủ thời điểm, đột nhiên một trận rối loạn từ phía sau truyền đến. Đi nhanh một chút ta. Tiên sư đến rồi. Tiên sư đến rồi. Cái gì? Tiên sư tới. Quá tốt rồi. Nữ nhi của ta được cứu rồi. Nhanh. Nhanh. Đàm Nhi, mau dịu vi phụ đi bái kiến tiên sư. Lần này nhất định phải bái nhập tiên sư môn hạ. Phụ thân, tiên sư thật sự có ngài nói như vậy thần thông quảng đại sao? Thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng gầy trơ cả xương chống quải trượng cũng muốn lôi kéo hắn lao nhanh lão giả. Ba một cái vang dội bạt tai đánh vào thiếu niên trên mặt. Lúc đầu gầy trơ cả xương lão giả, tại cái này một khắc lạ thường vậy mà đứng thẳng tắp. Vi phụ không cho phép ngươi chất vấn tiên sư. Tiên sư như cha. Chất vấn tiên sư chính là chất vấn vi phụ. Nhanh hướng về tiên sư phương hướng quỳ lạy, nếu không để tiên sư nghe đến, ngươi chính là chết một vạn lần cũng không đủ chịu tội. Phụ thân, ta. Ba lại là một cái bàn tay đánh tới. Thiếu niên vẫn như cũ quật cường không có quỳ đi xuống. Ngươi quỳ không quỳ. Lão giả giơ lên trong tay quả trượng, liền muốn hướng về thiếu niên đánh tới. Đúng lúc này, khu khu. Lão giả một trận ho khan, thân thể một cái lảo đảo, liền muốn té ngã đi xuống. Phụ thân, ta quỳ. Phụ phụ. Thiếu niên hướng về mọi người chạy nhanh phương hướng quỳ xuống lại. Thế nhưng hắn hai mắt bên trong nhưng là chạy ra một tia không hiểu oán hận. Khu khu. Đây mới là ta Vương Sung hảo nhi tử. Đi mau. Chậm, liền không gặp được tiên sư. Một màn như thế, chỉ là thanh sơn thành một cái khúc nhạc dạo ngắn. Bên trong thanh sơn thành vô số đám người chen chúc hướng về giữa thành mà đi. Trên mặt lại không còn phía trước cảnh tượng bội vàng, ngược lại thay đổi thần thái sáng láng. Từng cái sợ chạy chậm, liền không gặp được tiên sư đồng dạng. Tiên sư. Tần Trường Sinh nhìn xem cái tia chạy nhanh đám người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Không cần ngăn lại đám người hỏi thăm, hắn tựa hồ đã tìm tới thanh sơn thành suy bại nguyên nhân. Thanh sơn thành trung tâm quảng trường bên trên, đầy trời hồng hoa bay lượn, bốn vị cô gái mặc áo đỏ nhấc lên đỉnh đầu đỏ chót cố kiệu từ phương xa mà đến. Khí thế to lớn, phô trương kinh người. Không nghĩ tới vậy mà là Hồng Hoa tiên sư. Hồng Liên giáo chủ tọa bên dưới đỏ tranh hồng xanh 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 tím bảy đại tiên sư, Hồng Hoa tiên sư thế nhưng là xếp ở vị trí thứ ba. Mọi người nhanh bái kiến. Bái kiến Hồng Hoa tiên sư. Tiên sư Hồng Phúc vĩnh tưởng, thọ cùng trời đất. Trên quảng trường, bên trong thanh sơn thành mọi người nhìn xem cái kia lăng không mà đến đỏ chót cố kiệu, nhộn nhịp lộ ra sùng bái cùng tôn kính thần sắc. Thường cơn gió nhẹ thổi qua, hồng hoa tan hết, kiệu đỏ rơi xuống đất, bốn tỷ đứng thẳng. Màn kiệu nhấc lên, Hồng Hoa tiên sư từ trong đó đi ra, đập vào mắt xem xét, vậy mà là một thân mặc áo bào đỏ nữ tử, như trích tiên hạ phàm, giống như quỷ phụ thần công tinh xảo dung nhan, mỹ lệ có chút không lắm chân thật. Tần Trường Sinh đứng tại giữa đám người, nhìn xem khí chàng mười phần Hồng Hoa tiên sư, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Hồng Liên giáo, có ý tứ. Như vậy phô trương ra sân, chỉ có hai loại người, một loại là bản thân thực lực cực mạnh người, một loại là bản thân thực lực cực yếu người. Cái trước là vì hiện lộ rõ ràng tự thân cường đại, cái sau là vì che giấu tự thân nhỏ yếu. Nếu là tại người bình thường trong mắt, trước mắt Hồng Hoa tiên sư tự nhiên thuộc về cái trước. Bất quá ở trong mắt Tần Trường Sinh, trước mắt Hồng Hoa tiên sư nhưng là thuộc về cái sau. Cùng hắn chênh lệch quá lớn. Đúng lúc này, mời tiên sư mau cứu nữ nhi của ta, ta nữ tử thân chúng kỳ độc, bây giờ đã nguy cơ sớm tối. Nếu là tiên sư chịu ra tay, lão hủ tiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp tiên sư. Lão giả chỉ vào sau lưng đã phát ra trận trận hôi thối nữ nhi, đối với trước mắt Hồng Hoa tiên sư không ngừng dập đầu. Cầu tiên sư xuất thủ cứu cứu nữ nhi của ta. Van cầu tiên sư. Nằm trên đất nữ tử rõ ràng đã gần chết. Hồng Hoa tiên sư vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền nhẹ nhàng nói, chỉ là hàn độc mà thôi, chỉ cần ta Hồng Liên giáo một bát phù thủy là được. Sau người một tỷ nữ lúc này liền lấy ra một tờ màu vàng lá bùa, ngón tay chỉ một cái, lá bùa tự đốt, sau đó đem hắn thả tới chứa nước trong chén. Đi đến lao giả thân nữ nhi một bên, chậm rãi cho hắn uy bên dưới. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trên đất nữ tử tại uống xuống cái kia bát phù thủy về sau, trên thân vậy mà toát ra một cô hắc khí. Hắn sắc mặt tái nhợt cũng dần dần thay đổi đến hồng nhuận. Sau một lát, vậy mà trực tiếp mở hai mắt ra, càng là ngồi dậy, mở mịt nhìn bốn phía. Phụ thân, ta đây là ở đâu? Ta không phải lên núi đi cho ngươi đào rau dại sao? Nữ nhi a, ngươi tại hạ núi trên đường trúng độc, may mắn là Hồng Hoa tiên sư cứu ngươi. Mau theo ta cùng một chỗ bái kiến tiên sư. Lão giả nói xong, lôi kéo nữ nhi đối với tiên sư lại lần nữa bái nói. Đa tạ tiên sư ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện hầu hạ tiên sư tả hữu. Cùng lúc đó, chứng kiến vụ này chết hồi sinh một màn đám người bên trong, nháy mắt sôi trào. Tiên thuật a, đây thật là tiên thuật a. Tiên sư thật là tiên nhân vậy. Cầu tiên sư mau cứu phụ thân ta. Ta nguyện ý đem toàn bộ gia sản hiến cho tiên sư. Tiên sư nếu là có thể mau cứu nhi tử ta, ta nguyện ý là tiên sư lập trường sinh bài vị, ngày đêm tế bái. Hồng Hoa tiên sư thấy thế, tiện tay bung lên, màu vàng phù mưa giáng lâm, rơi xuống hiện trường mọi người trên thân. Tất cả mọi người cảm giác một cỗ linh khí nhập thể, nháy mắt thần thanh khí sảng, tổn thương bệnh hoàn toàn không có. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa quỳ lạy, hô to tiên sư danh hiệu. Tần Trường Sinh nhìn trước mắt một màn, không khỏi nhớ tới kiếp trước vị kia Thái Bình đạo người, chỉ cần một tấm lá bùa cùng một câu liền ra tốc một cái lớn như vậy đế vương hướng suy vong. Hiện tại một màn này cùng kiếp trước chưa từng tương tự, mà còn Tần Trường Sinh còn từ những cái kia dính dáng tới phù thủy người trên thân cảm nhận được một cỗ tử khí tại tập hợp. Những cái kia phù thủy sở dĩ có thể có hiệu quả như thế, chính là trước thời hạn tiêu hao chính bọn họ sinh mệnh lực. cũng chính là nói những người trước mắt này bây giờ thần thanh khí sảng, là lấy tiêu hao bọn họ sinh mệnh lực làm đại giá. Giống như vừa rồi vị kia cải tử hồi sinh nữ tử, Tần Trường Sinh suy đoán hắn không sẽ sống qua 3 ngày. Chắc không được tại bên ngoài Thanh Sơn Thành nhìn thấy như vậy nồng đậm tử khí. Đồng thời cái này nồng đậm tử khí còn tại bị trước mắt Hồng Hoa Tiên Sư hấp thu. Dùng người sống luyện chế tử khí, hấp thu tử khí tu luyện. Đây quả thực là tại xem mạng người như cỏ rác. Chương 15, Hồng Liên hạ phàm, vạn dân xoay người người đăng, xin vô tà Tần Trường Sinh hai mắt bên trong lộ ra một đạo hàn quang. Tốt một cái Hồng Liên giáo. Vậy mà dùng người sống tới tu luyện. Như vậy ta thuật hẳn là yêu tà không khác. Xem ra cái này Bắc Lương loạn tượng, Hồng Liên giáo tất nhiên ở trong đó chiếm cứ trọng yếu một ghế ngồi vị trí. Không quản từ chỗ nào phương diện nói, hôm nay cái này Hồng Hoa Tiên Sư đều lưu hắn không được. Đang lúc Tần Trường Sinh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đồng nhiên đám người bên trong lao ra một đạo cẩu lũ thân ảnh lôi kéo một vị tài hoa xuất chúng thiếu niên đi tới Hồng Hoa Tiên Sư trước người, quỳ xuống lạy. Bái kiến Hồng Hoa Tiên Sư. Lão hủ Vương Sung, đây là hài nhi của ta Vương Đằng. Đã từng có đoán mệnh người nói hài nhi của ta có tiên nhân chi tư, mời tiên sư thu làm đồ đệ, thường kèm tiên sư tà hữu. Cho dù không thể trở thành tiên sư đồ đệ, để hắn gia nhập Hồng Liên giáo, trở thành một tên giáo đồ, ngày ngày hầu hạ tiên sư cũng tốt. Vương Sung đầu sâu sắc dập đầu đi xuống, hai mắt bên trong tràn đầy thần sắc mong đợi. Hồng Liên giáo, đây chính là bây giờ Bắc Lương lớn nhất giáo phái, cứu vớt nạn dân tại thủy hỏa, giữ lại thương sinh tại treo ngược. Tất cả mọi người lấy gia nhập Hồng Liên giáo làm vinh, chỉ cần hắn Đằng Nhi có thể trở thành Hồng Liên giáo một thành viên, lấy nhi tử hắn tiên nhân phong thái, sớm muộn cũng sẽ trở nên nổi bật, làm dạng dỡ tổ tông. Mà hắn lại không có chú ý tới, phía sau hắn thiếu niên ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra một tia giãy giụa. Hắn lại nói xong, đám người xung quanh bên trong liền bộc phát một trận xôn xao. Cái gì? Đó chính là nghe nói có tiên nhân chi tư Vương gia Kỳ Lân Nhi sao? Đúng vậy a, chính là hắn. Ta nghe nói người này nắm thạch mà sinh, lúc mới sinh ra, trên trời rơi xuống dị tượng, tử hà vạn trượng. Thật hay giả? Dù sao Thanh Sơn Thành đều nói như vậy, mà còn mấy cái coi bói đều tính ra đi ra. Một người nói có lẽ không tính. Thế nhưng ba người, năm người, người xung quanh đều đang nói, liền có chút không hợp thói thường. Hồng Hoa Tiên Sư cũng bị hấp dẫn hứng thú. Tiên nhân chi tư. Nàng nhìn xem quỷ gối tại thiếu niên ở trước mắt. Ánh mắt bên trong phảng phất có một đóa hồng liên thanh nén. Một đạo tinh thần ý chí bao phủ tại trên người thiếu niên. Vẹn vẹn một cái mắt, liền đem thiếu niên ở trước mắt nhìn rõ ràng. Cái gì tiên nhân chi tư? Chẳng qua là dương khí thịnh vượng điểm mà thôi. Thật sự là một đám ngu muội người. Bất quá, khóe mắt của nàng nhưng là không để lại dấu vết lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù chỉ là dương khí thịnh vượng điểm, nhưng đối với nàng mà nói cũng là không sai tế phẩm. Nếu biết rõ thiên địa sinh em dương, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh. Đây cũng chính là nói dương khí càng tràn đầy người, hắn trong cơ thể tử khí cũng càng tràn đầy. Luyện hóa người này trong cơ thể tử khí, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đại tông sư cảnh giới. Thay thế Xích Hoa Tiên Sư, nhảy lên trở thành Hồng Liên giáo đệ nhất tiên sư. Nghĩ đến đây, Hồng Hoa Tiên Sư nhìn trước mắt thiếu niên, chậm rãi mở miệng nói ra: "Ta Hồng Liên giáo tuân theo cứu thế người tại thủy hỏa, tế thương sinh tại vạn dân. Con của ngươi cùng ta Hồng Liên giáo hữu duyên, có thể nhập môn hạ của ta." Đa tạ tiên sư. Đa tạ tiên sư. Đàm Nhi, còn không mau mau bái kiến tiên sư. Vương Sung cảm ơn về sau, đội vàng lôi kéo thiếu niên quỳ lạy. Hồng Hoa Tiên Sư lời nói, khiến mọi người xung quanh lộ ra thần sắc hâm mộ. Vương lão đầu sinh ra một đứa nhi tử tốt ta, lại bị Hồng Hoa Tiên Sư coi trọng. Khó lường a. Không nghĩ tới Vương lão đầu thường xuyên treo ở bên miệng hài nhi của ta Vương Đằng có tiên nhân chi tư vậy mà là thật. Ta nếu là cũng có như thế một cái nhi tử thật tốt ta. Vương lão đầu liền ở tại ta bên cạnh, vì cái gì hắn có, mà ta không có. Cái gì Vương lão đầu? Về sau muốn đều Vương lão ca. Vương lão gia. Đúng đúng đúng. Vương lão ca. Ghen tị, ghen ghét không ngừng bên hai. Chỉ bất quá, khi mọi người hướng về Vương Đằng nhìn thời điểm, nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ thấy Vương Đằng giờ phút này, nhưng là quật cường không có bái xuống. Nghĩ tử, còn không cảm ơn tiên sư. Vương Sung mắt thấy như vậy, tức hồn hẹn, đối với thiếu niên giận dữ hét: "Có khả năng bái nhập tiên sư môn hạ, là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến cơ duyên. Nếu không phải hắn sớm mấy năm dùng nhiều tiền, mời mấy vị thầy bói cho tính ra con hắn có tiên nhân chi tư, lại khiến người ta tại Thanh Sơn thành trắng trợn tuyên dương. Bây giờ làm sao có thể trở thành tiên sư môn đồ?" Mà Vương Đằng hai mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn trước mắt Hồng Hoa Tiên Sư, không có bất kỳ cái gì động tác. "Ngươi không muốn bái nhập ta Hồng Liên giáo?" Hồng Hoa Tiên Sư lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quật cường thiếu niên, đôi mi thanh tú nhẹ chim non, không nhịn được mở miệng hỏi. Lấy Hồng Liên giáo giờ phút này tại Bắc Lương địa vị, đi tới chỗ nào, không phải muôn người đều đổ xô ra đường, mọi người truy phủng. Mà nàng Hồng Hoa Tiên Sư lại là Hồng Liên giáo thứ ba tiên sư. Nàng muốn thu đồ, vậy mà còn có người không muốn. Vương Đằng không có trả lời Hồng Hoa Tiên Sư tra hỏi, mà là phát ra linh hồn ba câu hỏi. Bái nhập Hồng Liên giáo, có thể cứu giúp cái này Bắc Lương nạn dân, có thể kết thúc Bắc Lương cái này loạn thế, có thể khiến Bắc Lương lại xuất hiện huy hoàng. Hắn Vương Đằng từ nhỏ thông minh, đọc thuộc lòng kinh, sử, tử, tập. Đối với trước mắt Bắc Lương loạn tượng, hắn nhìn rất là thấu triệt. Vương gia vốn là Thanh Sơn thành đại tộc, phú giáp một phương. Không biết bắt đầu từ khi nào, Bắc Lương dần dần xuất hiện loạn tượng, yêu ma hoành hành, đạo phỉ khắp nơi trên đất. Hắn Vương gia cũng bắt đầu dần dần sa sút. Lúc này, Thanh Sơn thành trung hưng lên trước mắt cái này Hồng Liên giáo. Hồng Liên giáo đánh lấy Hồng Liên hạ phàm, vạn dân xoay người khẩu hiệu, cứu thế người tại thủy hỏa, thế thương sinh tại vạn dân. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu truy phủng Hồng Liên giáo, đem hắn coi là chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Nhưng mà, Vương Đằng lại phát hiện, mỗi một lần Hồng Liên giáo cứu giúp về sau, những cái kia được cứu giúp người luôn là không lâu sau liền chậm rãi chết đi. Hồng Liên giáo tuyên dương, bọn họ là cảm nhận được Hồng Liên Thánh Mẫu triệu hoán, tiến về thế giới cực lạc hưởng lạc đi. Theo Vương Đằng, Hồng Liên Thánh Mẫu triệu hoán, rõ ràng là bị bọn họ hại chết. Đáng tiếc hắn lại không có chứng cứ chứng minh. Không gì hơn cái này thứ nhất, những cái kia ngu mọi người lại càng thêm thờ phụng Hồng Liên giáo, giống như điên. Hồng Liên giáo đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chú mục. Bọn họ cũng muốn cảm thụ Hồng Liên Thánh Mẫu triệu hoán, bọn họ cũng muốn tiến về thế giới cực lạc, bởi vì nhân gian quá khổ. Chính như hiện nay ở bên trong Thanh Sơn Thành lưu truyền một câu đồng dạng, nếu có kiếp sau, ta không muốn lại bước vào nhân gian, chỉ nguyện hóa thành một sợi khói nhẹ, theo gió phiêu tán, không ràng buộc, không buồn không lo. Hồng Hoa Tiên Sư hai mắt bên trong một đạo hàn quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thiếu niên ở trước mắt lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu của nàng. Từ hắn khẩu khí bên trong, nàng đã nghe được hắn lời nói bên trong ngoài ý muốn chi ý rất rõ ràng. Người này đoán được cái gì? Vậy mà bắt đầu hoài nghi các nàng Hồng Liên giáo chân chính mục đích. Nếu là vào thời điểm khác, cái này thiếu niên đã sớm chết, liền xương vụn đều không thừa bên dưới. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng Hồng Hoa Tiên Sư cho dù là Hồng Liên giáo thứ ba tiên sư, cũng không dám phá hư giáo chủ kế hoạch lớn. Đành phải lộ ra bình dị gần gũi mỉm cười, nói: "Ta Hồng Liên giáo khẩu hiệu chính là Hồng Liên hạ phàm, vạn dân xoay người." Hồng Liên Thánh Mẫu vốn là tiên giới tiên nhân, cảm ứng được vạn dân ngay tại bị cực khổ, đặc biệt hạ phàm mà đến, chính là vì cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa. "Ngươi yêu cầu, chính là ta Hồng Liên giáo giáo nghĩa vị trí. Ngươi có thể hỏi một chút hiện trường dân chúng, ta Hồng Liên giáo có thể cứu giúp được cái này Bắc Lương nạn dân, có thể kết thúc Bắc Lương cái này loạn thế, có thể có khả năng khiến Bắc Lương lại xuất hiện huy hoàng." Hồng Hoa Tiên Sư trả lời rất khéo léo, không phản bác, không giải thích, đồng thời lại đem một vấn đề này vứt cho mọi người ở đây. Cho dù là nơi xa Tần Trường Sinh cũng không khỏi không bội phục nữ tử này tâm cơ thâm trầm. Tần Trường Sinh đều không cần nghĩ, hiện trường mọi người trả lời nhất định là có thể. Chương 16, chân khí ngưng hình, là vì chỉ huyền người đăng, xin vô tà mà sự tình phát triển cũng quả nhiên như Tần Trường Sinh suy nghĩ. Tại Hồng Hoa Tiên Sư tiếng nói vừa vặn rơi xuống, đám người bên trong bộc phát một trận quát lớn thanh âm. "Vương Đằng, ngươi thật to gan, vậy mà chất vấn tiên sư, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cho rằng chính mình có tiên nhân chi tư, liền cuồng vọng vô biên. Ngươi làm sao có thể chất vấn thần giáo? Ngươi cái này dị đoan. Hồng Liên Thánh Mẫu hạ phàm chính là vì cứu vớt chúng ta mà đến. Tiên sư chính là Hồng Liên Thánh Mẫu ở nhân gian hành tẩu người phát ngôn. Tiên sư nguyện ý đem ngươi thu làm môn hạ, đó là tiên sư ban ân. Ngươi cũng dám đối tiên sư bất kính. Tiên sư không muốn thu hắn. Nhận lấy hài nhi của ta a, hài nhi của ta tư chất không thể so hắn Vương Đằng kém." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn nhìn xem Vương Đằng. Ở trong đó, có rất nhiều bởi vì Vương Đằng chất vấn trong lòng bọn họ thần thánh Hồng Liên giáo, phá vỡ trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Có rất nhiều bởi vì ghen ghét Vương Đằng bị tiên sư coi trọng, nhà mình nhi tử vì sao không có được thu làm môn hạ. Có rất nhiều bảo sao hay vậy, cảm thấy người khác nói, chính mình không nói lên mấy câu chính là đối Hồng Liên giáo bất kính. Nơi xa Tần Trường Sinh đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi cảm thán những người này đối với Hồng Liên giáo si mê, đã lâm vào điên trạng thái. Muốn đánh vỡ Hồng Liên giáo tại Bắc Lương ảnh hưởng, không phải trong thời gian ngắn là có thể giải quyết. Hắn mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng muốn thay đổi những người này trong lòng tín ngưỡng lại không phải thực lực cường đại là được rồi. Dù sao, người trong lòng ý nghĩ là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Bất quá, Tần Trường Sinh trong lòng chợt nhớ tới kiếp trước một câu, khóe miệng không nhịn được lộ ra một vẻ tiêu ý lúc này. Hồng Hoa Tiên Sư nhìn xem tên là Vương Đằng thiếu niên, thông thả âm thanh bay vào đối phương trong tai. "Hiện tại, ngươi có thể nguyện bái nhập ta Hồng Liên giáo." Nàng âm thanh phảng phất có một loại ma lực, Vương Đằng hai mắt thay đổi đến có chút mê ly. Hắn mặc dù có khả năng rõ ràng cảm ứng được ngoại giới tất cả, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Đang lúc hắn chuẩn bị quỳ xuống thời điểm, đột nhiên, đám người về sau một tiếng bình thản lời nói, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. "Tại ta Đại Tần địa giới, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần trong thiên hạ đều là vương thổ? Khi nào đến phiên ngươi Hồng Liên giáo tại cái này yêu ngôn hoặc chúng?" Tần Trường Sinh xuyên qua đám người, từng bước một hướng về Hồng Hoa Tiên Sư đi đến. Đây chính là hắn vừa rồi nghĩ tới biện pháp giải quyết. Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Tất nhiên đối phương sử dụng thần quyền ngu muội chúng sinh, vậy hắn liền dùng hoàng quyền đến phá giải mê tín. Từ trên bản chất đến nói, hoàng quyền cùng thần quyền là giống nhau. Hoàng quyền đối thần quyền, ai mạnh ai yếu? Từ đâu tới miệng còn hôi sữa mao tiểu tử, cũng dám chất vấn tiên sư, thật sự là tự tìm cái chết. Dám đối tiên sư bất kính, giết chết hắn. Lên, chơi hắn. Hồng Hoa Tiên Sư còn chưa mở miệng, xung quanh tín đồ liền hướng về Tần Trường Sinh một loạt mà đến. Những người này bên trong không thiếu có bước vào người tu luyện. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt chính là Tần Trường Sinh, còn chưa tới gần, liền bị một cỗ cự lực đẩy ra. Tại trước mặt Tần Trường Sinh cứ thế mà xuất hiện một đầu rộng rãi hình người thông đạo. Thủ đoạn như thế không nhịn được khiến Hồng Hoa Tiên Sư đôi mi thanh tú hơi nhíu. Hộ thể cơ khí, Đại Tông Sư. Nàng không nghĩ tới người trước mắt trẻ tuổi như vậy vậy mà đi vào Đại Tông Sư cảnh giới. Cái gì? Đại Tông Sư? Hắn là Đại Tông Sư? Như thế tuổi trẻ Đại Tông Sư? Theo Hồng Hoa Tiên Sư lời nói, mọi người nhìn hướng Tần Trường Sinh cũng là một mặt hoảng sợ. Đại Tông Sư không hề đáng sợ, thế nhưng trẻ tuổi như vậy Đại Tông Sư vậy liền đáng sợ. Dạng này người nhất định là tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật. tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật con đường tu luyện không thể tính toán theo lẽ thường. Một giây trước vẫn là đại tông sư, một giây sau nói không chừng chính là chỉ huyền. Ngươi là ai? Nhìn xem dần dần đến gần Tần Trường Sinh, một cỗ cường đại khí thế chạm mặt tới. Hồng Hoa Tiên Sư mở ra miệng anh đào nhỏ, thanh âm quyến rũ có chút ý lạnh. Theo người này trong lời nói mới rồi, nàng đã nhìn ra người trước mắt là địch không phải bạn, nhưng chính là không biết là phương nào. Bất quá nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ đến từ đại tần phía chính phủ. Người giết ngươi. Tần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, phản phất tại nói một câu bình thường không thể lại bình thường lời nói. Ngươi tự tìm cái chết. Cho dù Hồng Hoa Tiên Sư hàm dưỡng cho dù tốt, cũng bị Tần Trường Sinh lời nói chọc tức ngực kịch liệt chập trùng. Một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt nàng làm càn, thật sự là không biết sống chết. Tất nhiên là địch nhân, vậy liền không cần nhiều lời nói nhảm. Lấy tay vung lên, vô số màu đỏ cánh hoa theo gió bay lượn. Mà Hồng Hoa Tiên Sư cả người liền giống như trong hoa tiên tử bình thường, tại đầy trời hồng hoa bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Thong thả tiếng ca từ trong miệng truyền ra. Quần quần nỗi buồn ly biệt ba ngày nghiêng, ngâm roi đông chỉ chính là tiên nhai, lạc hồng không phải vô tình bật, hóa thành xuân bùn càng bảo vệ hoa. Hoa chữa rơi xuống, đầy trời cánh hoa hóa thành lợi kiếm, tản ra lạnh lạnh hàn quang, hướng về Tần Trường Sinh đánh tới. Không gian đều xuất hiện đạo đạo khe hở, khí tức cường đại, để xung quanh người phảng phất đã thấy Tần Trường Sinh bị đẩy trời cánh hoa tháo thành tám khối tình cảnh. Dám chất vấn tiên sư, đây chính là hạ trạng. Nhưng mà đối mặt cái này tràn đầy sát khí đẩy trời cánh hoa, Tần Trường Sinh liền bước chân đều không có dừng lại. Làm cái kia cánh hoa sắp tới người thời điểm, Tần Trường Sinh mới chậm rãi giơ cánh tay lên, trong mắt mọi người tựa hồ xuất hiện tại vô số cánh tay, hướng về xung quanh điểm tới. Bành, 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 từng mảnh cánh hoa nháy mắt hóa thành một biển, hóa thành đầy trời sương đỏ. Đang hồng sương ngủ tàn đi, mọi người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy Tần Trường Sinh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Hồng Hoa Tiên Sư trước mặt, đầu ngón tay bên trên tản ra ba tấc hàn mang, chống đỡ tại mi tâm của nàng, nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể xuyên thủng trước mắt vị này mỹ nhân mi tâm. Chân khí, ngưng hình, ngươi là chỉ huyền cảnh. Hồng Hoa Tiên Sư sắc mặt tái nhợt, Tần Trường Sinh trên đầu ngón tay ba tấc hàn mang để nàng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Cái kia bình thản ánh mắt, phản phất chính là lưỡi hái của tử thần, tùy thời có thể thu hoạch tính mạng của nàng. Chân khí phóng ra ngoài, là vì tông sư. Hộ thể cương khí, là đại tông sư. Chân khí ngưng hình, là vì chỉ huyền. Đây là tu luyện võ đạo người đều biết rõ thưởng thức. Trước mắt Tần Trường Sinh đầu ngón tay ngưng tụ ba tấc hàn mang, chính là chân khí ngưng hình sở thành. Cái này cũng mang ý nghĩa người trước mắt là một vị chỉ huyền cảnh cường giả. Cái gì? Không phải đại tông sư? Chỉ huyền? Hắn là chỉ huyền? Ta có nghe lầm hay không? Giờ khắc này, mọi người cảm giác đầu có chút chập mạch, không đủ dùng. Vừa rồi bọn họ cho rằng Tần Trường Sinh là đại tông sư, đã đủ để bọn họ khiếp sợ. Bây giờ trước mắt Tần Trường Sinh vậy mà là chỉ huyền, đây thật là muốn hủ chết bọn họ a. Bọn họ vừa rồi vậy mà đối một vị chỉ huyền cảnh cường giả xuất thủ. Bản điện hạ chính là đại tần cựu hoàng tử Tần Trường Sinh, Hồng Liên giáo tại cái này yêu ngôn hoặc chúng, làm loạn đại tần, theo tội đáng giết. Tần Trường Sinh lời nói, để mọi người đối thân phận của hắn không nhịn được sinh ra hoài nghi. Cựu hoàng tử? Ta đại tần khi nào có cựu hoàng tử? Ai biết được? Hoàng thất sự tình không phải chúng ta có thể hỏi thăm, các triều đại đổi thay cái nào hoàng thất sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, đừng nói cựu hoàng tử, chính là 90 hoàng tử, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Ách ách, có đạo lý. Tất nhiên là đại tần hoàng tử, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút nói chuyện. Mọi người thấy Tần Trường Sinh thần sắc có một tia kiêng kỵ. Đây chính là Tần Trường Sinh muốn. Phàm phu tục tử mê tín thần quyền, càng e ngại hoàng quyền. Ông đúng lúc này, Tần Trường Sinh trên đầu ngón tay ba tấc hàn mang liền hướng về Hồng Hoa Tiên Sư mi tâm đâm tới. Một màn này có thể để mọi người nhìn trợn tròn mắt. Vội vàng cao giọng hô, cựu hoàng tử điện hạ không muốn. Tiên sư cứu ta vạn dân tại thủy hỏa, chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, cầu cựu hoàng tử điện hạ buông tha tiên sư. Đúng vậy a, hoàng tử điện hạ. Tiên sư thật là chúng ta ân nhân cứu mạng, còn mời điện hạ minh xét. Điện hạ tuyệt đối không thể loạn giết vô tội a. Chương 17, gieo xuống hạt giống, liền có thu hoạch người đăng, xin vô tạ các ngươi nói nàng là các ngươi ân nhân cứu mạng. Hồng Liên giáo là cứu thế chỉ giáo. Tần Trường Sinh nhìn xem dưới đài có chút điên cuồng mọi người, ánh mắt bên trong tràn đầy đáng buồn thân sắc. Bọn họ thật sự là một đám ngu ngốc một cách đáng yêu người. Đối phương dùng bọn họ sinh mệnh luyện công, bọn họ ngược lại nhớ kỹ đối phương tốt. Tần Trường Sinh lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoa Tiên sư. Ngươi cứ nói đi. Cái này bình thản lời nói nghe vào Hồng Hoa Tiên sư trong thai giống như tử thần thanh âm. Nàng có khả năng cảm giác được, chỉ cần nàng nói ra một chữ không, trước chán ba tấc hàn mang liền sẽ không chút do dự đâm vào mi tâm của nàng. Không muốn, giết ta. Chỉ cần cựu hoàng tử không giết nô tỳ, để nô tỳ làm cái gì đều có thể. Hồng Hoa Tiên sư hai mắt bên trong lộ ra một tia ma quỷ sắc, nhìn hướng Tần Trường Sinh. Gợi cảm chiếc lưỡi thơm tho không tự chủ liếm lấy một cái đỏ tươi bờ môi. Thân thể nhẹ nhàng hướng về Tần Trường Sinh phương hướng xê dịch một cái, thẳng lên nàng cái kiêu ngạo nghệ thẳng tắp dáng người. Hoàn toàn là một bộ nhiệm kỳ quân ngắt lấy dáng dấp. Để ngươi làm cái gì? Đều có thể. Tần Trường Sinh ánh mắt lướt qua, cái kia to lớn sóng lớn không phải bình thường mấy liệt, hình như đã bị triệt để mê hoặc đồng dạng. Hồng Hoa Tiên sư nhìn xem Tần Trường Sinh thần sắc, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Cái gì chỉ huyền cường giả, còn không phải bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Đúng, chỉ cần không giết nô tỳ, để nô tỳ làm cái gì đều có thể. Chỉ cần cựu hoàng tử muốn, nô tỳ liền sẽ làm đến. Hồng Hoa Tiên sư thân thể gần như dán vào Tần Trường Sinh trên thân. Xuân xuê ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng về Tần Trường Sinh cái kia tản ra ba tấc hàn mang ngón tay câu dẫn. Đúng lúc này, giang giác, một tiếng gậy ngón tay âm thanh truyền đến. Hồng Hoa Tiên sư xun xuê ngón tay ngọc lên tiếng mà đức. A thê lương kêu thảm từ Hồng Hoa Tiên sư trong miệng truyền ra, dùng tay che lại gậy ngón tay, sắc mặt bởi vì thống khổ vặn vẹo đến cùng một chỗ. Kinh dị nhìn hướng Tần Trường Sinh, không dám tin phát sinh trước mắt tất cả. Nói ra trận tướng, nếu không đoạn liền không phải là chỉ một cái. Tần Trường Sinh băng lãnh âm thanh tại Hồng Hoa Tiên sư trong thai vang lên. Ta nói Tần Trường Sinh không thể nghi ngờ âm thanh, để Hồng Hoa Tiên sư khắp cả người phát lạnh. Muốn ta nói ra, ngươi si tâm vọng tưởng, muốn chết cùng chết. Hồng Hoa Tiên sư ngón tay bị đoạn, phản phất bị kích thích lửa giận. Toàn thân khí kình phồng lên, chuẩn bị tự bạo, lôi kéo Tần Trường Sinh cùng chết. Ở trước mặt ta muốn tự bạo, ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Trường Sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua khí kình táo bạo Hồng Hoa Tiên sư, trong mắt một đóa hoa kiểu diễm đóa sinh ra. Sau đó đóa hoa này trực tiếp ngưng tụ thành hình, rơi xuống Hồng Hoa Tiên sư trên thân. Vẹn vẹn một cái mắt, Hồng Hoa Tiên sư trong cơ thể táo bạo lực lượng hóa thành hư không, cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Ánh mắt bên trong giống như gặp ủy. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta lực lượng. Thời khắc này Hồng Hoa Tiên sư khiếp sợ phát hiện trong cơ thể nàng đại tông sư tu vi hoàn toàn biến mất. Nàng bây giờ cùng phế nhân không khác. Tần Trường Sinh vẫy tay, cái kia đóa kiểu diễm đóa hoa từ Hồng Hoa Tiên sư trong cơ thể chậm rãi bay ra. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi. Bàn Tần Trường Sinh bóp nát trong tay đóa hoa, bàng bạc lực lượng trực tiếp tiêu tán tại hư không bên trong. Cái đó là ta lực lượng. Hồng Hoa Tiên sư hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Tần Trường Sinh cái kia chậm rãi tiêu tán đóa hoa. Ánh mắt bên trong một mảnh cho tàn. Xong tất cả đều xong. Tình cảnh quái dị như vậy, không cần nói Hồng Hoa Tiên sư, chính là mọi người dưới đài cũng là một lần lâm vào tĩnh mịch. Đây chính là cường đại đến cực điểm Hồng Hoa Tiên sư, lại bị tước đoạt tu vi. Mọi người một trận kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng Tần Trường Sinh chỉ có hoảng hốt. Lại không có người nào tiến lên thay Hồng Hoa Tiên sư xin tha. Làm sinh mệnh cảm nhận được tử vong uy hiếp thời điểm, cái gì tín ngưỡng đều muốn sụp đổ. Bản hoàng tử lặp lại lần nữa, Hồng Liên giáo cho các ngươi dùng phù thủy, chính là tại rút ra các ngươi sinh mệnh lực lượng, dùng các ngươi sinh mệnh lực tại tu luyện. Giờ khắc này, Tần Trường Sinh nói xong nhưng là không có người phản bác nữa. Bất quá, Tần Trường Sinh biết, muốn thay đổi bọn họ ý nghĩ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dù sao lay núi dễ dàng, dung chuyển người ý nghĩ rất khó khăn. Mặc dù lấy hắn thực lực, đem trước mắt tất cả cuồng nhiệt phần tử diệt sát, cũng chỉ là thổi khẩu khí công phu. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định lãng phí khẩu khí này. Hiện tại tốt, Tần Trường Sinh đã tại trong lòng bọn họ gieo xuống hoài nghi hạt giống. Hạt giống gieo xuống, sớm muộn cũng sẽ nảy mầm. Làm hạt giống kia nảy mầm thời điểm, chính là thu hoạch thời điểm. Tần Trường Sinh không để ý đến mọi người, dậm chân hướng về bên ngoài đi đến. Mọi người từ khi hướng về hai bên tách ra, nhường ra một lối đi. Năm bước về sau, Tần Trường Sinh thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất trong mắt mọi người. Phản phất tuấn di đồng dạng, kinh khủng như vậy tốc độ, để mọi người lại lần nữa khiếp sợ không thôi. Người này thật sự là ta Đại Tần cựu hoàng tử. Thực lực như thế, Đại Tần Chấn Hưng có hy vọng a. Phía trước có lục địa thần tiên chi tư đại hoàng tử Tần Phụ Tô, hiện có năm nay gần 20 tuổi liền bước vào chỉ huyền cảnh cựu hoàng tử, Đại Tần đem lại sáng tạo huy hoàng. Mọi người nghị luận về sau, không nhịn được nhìn hướng trên đài Hồng Hoa Tiên sư. Chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, cái kia Hồng Hoa Tiên sư đã hai mắt trợn lên. Toàn thân lạnh đấu, chết không thể chết lại. Mọi người lập tức cũng là nhộn nhịp tản đi. Hiện trường chỉ để lại vị kia Vương Đằng thiếu niên, nhìn hướng Tần Trường Sinh rời đi phương hướng, ánh mắt một trận kiên nghị. Tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, nhấc chân hướng về phương xa mà đi. Gió nhẹ quét, cánh hoa đầy trời. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh rơi xuống Thanh Sơn thành trung tâm quảng trường bên trên. Mọi người thấy trước mắt chết đi Hồng Hoa Tiên sư, một cỗ lửa giận từ trên người bọn họ bộc phát. Người tới chính là Hồng Liên giáo mặt khác lục đại tiên sư. Cầm đầu Xích Hoa Tiên sư đi tới Hồng Hoa Tiên sư thi thể trước mặt, xem xét một lát sau, nhíu mày, mở miệng nói ra, không có một tia sức phản kháng. Đối phương ít nhất là chỉ huyền cảnh cường giả. Sau đó đối với người sau lưng nói, kiểm tra, nhất định muốn tra rõ ràng là ai dám giết ta Hồng Liên giáo người. Hiu liu liu, Hồng Liên giáo người hướng về Thanh Sơn thành khắp nơi tản đi. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đem nghe được thông tin truyền trở về. Người nói cái gì? Giết chết Hồng Hoa chính là Đại Tần cựu hoàng tử, tên là Tần Trường Sinh. Xác định không phải đại hoàng tử Tần Phụ Tô. Sáu vị Hồng Liên giáo tiên sư nghe thủ hạ người báo đáp, đều là một mặt bất khả tư nghị. Bọn họ cùng lúc trước những người kia đồng dạng, chưa từng nghe nói qua Đại Tần có cái gì cựu hoàng tử. Nếu nói là Đại Tần đại hoàng tử Tần Phụ Tô, bọn họ có lẽ sẽ không kinh ngạc. Cái này Đại Tần kỳ lân, lục địa thần tiên chi tư, cũng không phải thổi. Năm gần 30 đã trở thành cái này lĩnh nam cựu quốc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Mà cái này cựu hoàng tử Tần Trường Sinh là ai? Đại sư minh, ta suy đoán căn bản không có cái gì Tần Trường Sinh, nhất định là cái kia Bắc Lương Vương tìm người đóng giả, trước đến phá hư chúng ta Hồng Liên giáo kế hoạch lớn. Tranh Hoa Tiên sư ánh mắt khẳng định nói, Tần Trường Sinh, Tần Trường Sinh. Sinh Hoa Tiên sư thì thầm cái tên này, hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc. Bọn họ tất nhiên dám ở Đại Tần địa giới thành lập Hồng Liên giáo, cùng Đại Tần đối kháng, đương nhiên phải đối Đại Tần điều tra cái cẩn thận. Đột nhiên trong đầu hắn một đạo linh quang hiện lên, hắn nghĩ tới Tần Trường Sinh là ai. Nhìn xem Tranh Hoa Tiên sư mọi người, mở miệng nói, các ngươi có thể từng nhớ tới cái này Bắc Lương Vương Khương Chiến đã từng có một nữ nhi gả vào Đại Tần hoàng thất làm phi, nữ sinh này tiếp theo tử, liền theo Tần Trường Sinh. Chương 18, theo cựu hoàng tử, hết thảy chu sát người đăng, xỉn vô tả cái gì? Bắc Lương Vương nữ nhi, sinh nhi tử theo Tần Trường Sinh. Thế nhưng là vì sao chưa từng nghe nói người này? Mấy vị khác tiên sư nghe đến Xích Hoa tiên sư lời nói, trong đầu bắt đầu suy tư Tần Trường Sinh danh tự, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Các ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Bởi vì tại 20 năm trước, Đại Tần vị này phấn đời thứ 6 sau khi mạnh, một lần hành động diệt đi xung quanh 6 quốc, đặt vững bây giờ Đại Tần cơ nghiệp tần hoàng, tại hoàn thành bá nghiệp thời điểm, lo lắng Bắc Lương Vương Khương Chiến Công cao trấn chủ, liền thu hồi hắn tịnh binh quyền, đem hắn xung quân đến Bắc Lương làm vua. Mà nữ nhi của hắn cũng bởi vậy bị liên lụy, bị tần hoàng lạnh lùng. Về sau, không biết vì sao, hắn ở Ung Hoa cung vô tội đốt lên đại hỏa, bản thân nàng cũng chết ở bỏ mạng, Bắc Lương Vương giận sông kinh sư, cuối cùng chỉ là mang đi ngoại tôn của hắn, cũng chính là vị này Đại Tần cựu hoàng tử, Tần Trường Sinh. Mà vị này Đại Tần cựu hoàng tử cũng chưa sinh hoạt tại Bắc Lương, mà là bị Khương Chiến đưa đến một cái không biết tên chi địa tu hành, nơi đây chúng ta Hồng Liên giáo điều tra rất lâu, mới hơi có chút mặt mày, vốn định thừa cơ cưỡng ép cái này Tần Trường Sinh, áp chế Bắc Lương Vương, không nghĩ tới cái này chính Tần Trường Sinh vậy mà nhảy ra ngoài. Xích Hoa tiên sư chậm rãi giải thích Đại Tần hoàng thất một đoạn bí mật. Như vậy bê bối, tại Đại Tần tất nhiên thuộc về tuyệt mật, mà Xích Hoa tiên sư lại có thể biết, đủ để có thể thấy được Hồng Liên giáo thế lực đã thẩm thấu đến Đại Tần từng cái địa phương. Thế nhưng là cũng không đúng a. Dựa theo đại sư huynh nói, cái kia Tần Trường Sinh bây giờ nhiều nhất bất quá 20 mấy tuổi, mà giết chết Hồng Hoa sư mọi người, ít nhất cũng là chỉ huyền cảnh cường giả, chẳng lẽ nói cái này 20 mấy tuổi Tần Trường Sinh là chỉ huyền cảnh cường giả? Tranh Hoa tiên sư đưa ra nghi vấn. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. 20 mấy tuổi chỉ huyền cảnh? Cái này sao có thể? Bọn họ những người này trừ nhỏ nhất Tử Hoa tiên sư, cái nào không phải tu luyện 5-60 năm lâu? Cũng chỉ bọn hắn đại sư mình, Xích Hoa tiên sư đột phá đến chỉ huyền cảnh. Những người khác tại đại tông sư cảnh bồi hồi. Đây cũng là ta chỗ nghi hoặc địa phương. Xích Hoa tiên sư trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Đại sư mình, ngươi nói cái này Têu Tần Trường Sinh có phải hay không là Bắc Lương Vương chính cương chiến giả trang? Dùng cái này tới dọa chúng ta Hồng Liên giáo. Đúng vậy a, đại sư mình. Toàn bộ Bắc Lương, chỉ huyền cảnh có thể đến được trên đầu ngón tay. Ta cảm thấy chính là Bắc Lương Vương Khương Chiến đóng giả, mà còn lấy Đại Tần hoàng thất cùng Bắc Lương Vương quan hệ, quả quyết không phải là Đại Tần thái tử Tần Phụ Tô bản nhân. Ta cảm thấy nhị sư huynh nói đúng, như người này là Tần Phụ Tô, lấy hắn tính cách, tuyệt đối sẽ không che lấp lấp. Quả quyết là Khương Chiến cái lão hồ ly này. Mặt khác năm vị tiên sư, ngươi một câu ta một câu, nội nhịp phân tích thế cục trước mắt. Mà Xích Hoa tiên sư nhưng là rơi vào trầm tư, túi đầu giáp bước. Bây giờ Hồng Liên giáo bên trong, giáo chủ bế quan, từ hắn chủ trì đại cục. Nếu làm một bước sai, bọn họ đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sau một lát, Xích Hoa tiên sư ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng bước lại nhìn xem năm người, mở miệng nói ra: "Hiện tại không quản cái này Tần Trường Sinh là ai giả trang, chúng ta đều có thể tương kế tự kế." "Tương kế tự kế?" "Đúng, tất nhiên bọn họ có thể đóng giả Tần Trường Sinh, chúng ta cũng có thể đóng giả Tần Trường Sinh." "Chúng ta cũng đóng giả Tần Trường Sinh." Mọi người tự hỏi Xích Hoa tiên sư lời nói, vẻn vẹn một nháy mắt liền minh bạch Xích Hoa tiên sư dụng ý nhộn nhịp đối Xích Hoa tiên sư tiến hành khen ngợi. "Diệu a, đại sư minh kế này diệu a, nghĩ cái kia Khương Chiến lại làm sao giàu hoạt?" Khẳng định nghị không ra chúng ta sẽ tìm người giả mạo Tần Trường Sinh. Lấy Tần Trường Sinh là hắn ngoại tôn thân phận, bọn họ 20 năm không thấy, lấy hắn đối ngoại tôn nhớ, đóng giả người nhất định có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận Khương Chiến. Đến lúc đó đột nhiên xuất thủ, liền có thể đối nó tiến hành ám sát, chí ít có 90 chắc chắn đem hắn giết chết. Chỉ cần Khương Chiến chết, cái kia toàn bộ Bắc Lương liền triệt để loạn. Đến lúc đó, toàn bộ Bắc Lương đem triệt để thuộc về chúng ta Hồng Liên giáo, mà chúng ta liền có thể Bắc Lương làm ván nhảy dung chuyển toàn bộ Đại Tần. Chỉ là không biết do ai đi đóng giả cái này Tần Trường Sinh đâu. Đóng giả người tu vi không thể quá thấp, tuổi tác lại không thể quá lớn. Kế sách có, nhưng còn cần thực hiện kế sách nhân tuyển. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Xích Hoa tiên sư đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ khi trung niên tuổi nhỏ nhất Tử Hoa tiên sư. Tử Hoa tiên sư so với bọn họ nhập giáo muốn muộn, tuổi tác cũng so với bọn họ nhỏ rất nhiều, bây giờ tu vi chỉ là tông sư cảnh, chính là đóng giả Tần Trường Sinh nhân tuyển tốt nhất. Đúng a? Làm sao đem tiểu sư đệ quên? Tiểu sư đệ bây giờ vừa vặn 26 tuổi, cùng cái kia Tần Trường Sinh tuổi tác tương tự, nếu là tiểu sư đệ đóng giả Tần Trường Sinh, không thể tốt hơn. Tiểu sư đệ, cái này nhiệm vụ từ ngươi đến hoàn thành, làm sao? Ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, chúng ta nhất định tại giáo chủ trước mặt thay ngươi thành công. Đúng, cái này cầm xuống Bắc Lương đệ nhất công thần không nhỏ sư đệ không ai có thể hơn. Lúc này, Tử Hoa tiên sư cũng đi ra, chắp tay nói: "Nhận được các vị sư huynh tôn trọng, tiểu đệ nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ." Đang lúc mọi người chuẩn bị bắt đầu kỹ càng sắp xếp thời điểm, một đạo sang sảng tiếng cười truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn thành. "Ha ha, một đám phạm thượng chi đồ, vậy mà tại cái này mưu đồ bí mật hại phụ vương ta, thật sự là không biết sống chết." Âm thanh rơi xuống, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh giống như quỷ mị từ đằng xa chạy nhanh đến, mỗi đi một bước liền vượt qua mấy trượng xa, phản phất thần du đồng dạng. Xích Hoa tiên sư mọi người thấy thế, thần sắc giật mình. Thần du bộ là Bắc Lương Vương Thế Tử Khương Thượng. Mọi người vừa vặn kịp phản ứng, Khương Thượng thân ảnh đã xuất hiện tại Tử Hoa tiên sư trước người, trong tay xuất hiện vừa có 21 tiết roi gỗ, hướng về Tử Hoa tiên sư đánh tới. Cẩn thận, đó là Khương Thượng trong tay đả hồn tiên, chuyên đánh linh hồn. Xích Hoa tiên sư nhìn thấy Khương Thượng trong tay roi gỗ, đối với Tử Hoa tiên sư hô lớn, nhưng mà thì đã trễ. Chỉ thấy Khương Thượng trong tay đả hồn tiên hướng về Tử Hoa tiên sư cái chán nhẹ nhàng chỉ một cái, Tử Hoa tiên sư liền hai mắt tan rã, cả cuộc đời cơ hội dần dần tiêu tán. Hiển nhiên, đã chết không thể chết lại. Khương thượng, ngươi chỉ là một đại tông sư, ở ta nơi này cái chỉ huyền cảnh trước mặt giết ta Hồng Liên giáo người, quá không đem ta Hồng Liên giáo để ở trong mắt. Thật sự là tự tìm cái chết. Sinh Hoa tiên sư nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Từng đóa Hồng Liên chống rông xuất hiện, hướng về Khương thượng trấn áp tới. Sinh Hoa, ngươi muốn lưu lại ta, si tâm vọng tưởng. Khương thượng vung vẩy trong tay đả hồn tiên, đem từng đóa Hồng Liên đánh nát. Thi triển thần du bộ, hướng về Thanh Sơn thành bên ngoài mà đi. Đang lúc Hồng Liên giáo mọi người chuẩn bị truy sát thời khắc, Sinh Hoa tiên sư đưa tay cản bọn họ lại. Không cần đuổi. Hắn chúng ta Hồng Liên nhất phẩm, liền tính chạy trốn, cũng sống không lâu. Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm mới đóng giả người. Ta cần đem việc này bẩm báo giáo chủ. Hồng Liên giáo liên tiếp vẫn lạc hai vị tiên sư, tổn thất như vậy, hắn Sích Hoa tiên sư lớn hơn nữa quyền lực cũng không dám che giấu. Phải mấy người đối với Sích Hoa tiên sư chắp tay xưng là. Mà cùng lúc đó, Khương thượng chân đạp thần du bộ hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xông vào Bắc Lương Vương phủ bên trong. Bay thẳng Bắc Lương Vương Khương Chiến vị trí chỗ đi. Bắc Lương Vương phủ, phòng nghị sự. Bắc Lương Vương Khương Chiến cau mày, nhìn phía dưới mọi người, ngay tại an bài đối phó Hồng Liên giáo sự tình. Đột nhiên hắn thần sắc cứng lại, một cái lắc mình xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Đưa tay một đạo trong suốt bàn tay lớn hướng về vồ vào không khí, trực tiếp đem Khương thượng nhận lấy. Là ai tổn thương ngươi? Khương Chiến mặc dù tuổi đã hơn trăm tuổi, thế nhưng lâu dài thần cư cao vị, trên thân trong lúc vô hình tản ra một cô uy áp. Phụ vương, nhanh nói cho Bắc Lương Vương phủ mọi người, chỉ cần dám xưng Bắc Lương Vương ngoại tôn cựu hoàng tử Tần Trường Sinh người, hết thảy tru sát. Khương thượng không để ý tự thân thương thế, lo lắng nói. Chương 19, Khương Chiến khó xử, dục cầu quốc sư người đăng, xỉ bô tạ ổ. Cháu ngoại của ta. Thượng nhi, ngươi lời này là có ý gì? Ta không phải để ngươi tiến về Thần Chiếu Tông đi đón Trường Sinh sao? Bắc Lương Vương Khương Chiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Khương thượng. Đoạn thời gian gần nhất, theo Hồng Liên giáo tại Bắc Lương chi địa hoạt động, càng ngày càng thường xuyên. Khương Chiến luôn cảm giác sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Vì lý do an toàn, hắn liền điều động nhi tử của mình Khương thượng tiến đến Thần Chiếu Tông đem Tần Trường Sinh tiếp vào bên cạnh mình. Đây là nữ nhi của hắn duy nhất dòng dõi. Bây giờ nữ nhi không còn nữa, hắn nhất định muốn bảo vệ hắn huyết mạch. Giờ phút này, bên trong đại điện những người khác cũng đồng dạng. Bọn họ thân là Bắc Lương Vương thân tín, tự nhiên biết Tần Trường Sinh tồn tại. Cũng biết 20 năm trước, Tần Trường Sinh bị Bắc Lương Vương bí mật đưa đến một cái cực kỳ chỗ ẩn nút tu hành đi. Không sai. Về phụ vương, Hải Nhi vốn là chuẩn bị tiến về Thần Chiếu Tông, chỉ bất quá khi đi ngang qua Thanh Sơn thành thời điểm, nghe đến Hồng Liên giáo muốn tìm người đóng giả Trường Sinh đến ám toán ngài. Bọn họ chọn chúng chính là Tử Hoa tiên sư, bất quá đã bị ta dùng đả hồn tiên đưa lên Tây Thiên, thế nhưng bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ còn tìm người đóng giả. Khương thượng đem Thanh Sơn thành phát sinh sự tình tự thuật một lần. Bất quá, liên quan tới phía trước Hồng Hoa tiên sư cái chết sự tình, hắn không hề biết. Hừ. Hồng Liên giáo thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Liên bản vương ngoại tôn cũng dám tính toán. Xem ra bọn họ tay đã luồn vào ta vương phủ bên trong. Khương Chiến ánh mắt ở trong đại điện trên thân mọi người từng cái đảo qua. Ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao bình thường, đâm mọi người làn da đau nhức. Hồng Liên giáo có khả năng biết Tần Trường Sinh sự tình, rất hiển nhiên là có người tiết lộ ra ngoài. Mà có khả năng nhất chính là những người trước mắt này. Chúng ta sinh là vương gia người, chết là vương gia quỷ. Tuyệt đối sẽ không phản bội vương gia. Mọi người lập tức quỳ xuống, hướng về Bắc Lương vương quỳ lạy. Khương Chiến không giận tự uy, trên cao nhìn xuống nhìn xem mọi người. Trầm tư sau một lát, trầm giọng nói: "Đối với các ngươi, ta tự nhiên tin tưởng. Các ngươi đều là ta một tay bồi dưỡng ra được. Thế nhưng nhà của các ngươi người, các ngươi xác định chính mình quản tốt sao?" Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong quỳ lạy mọi người như bị sét đánh, trên trán không nhịn được chảy ra từng giọt mồ hôi. "Đúng a, bọn họ tuyệt đối chung với Bắc Lương Vương, sẽ không phản bội Bắc Lương Vương. Thế nhưng nhà của bọn họ người đâu?" Giờ khắc này, tất cả mọi người không dám bảo đảm. Dù sao mỗi một người bọn hắn sau lưng đều là một cái gia tộc khổng lồ, khó đảm bảo trong đó sẽ không xuất hiện mấy cái sâu mọt. Ta cho các ngươi một ngày thời gian, đem nội gian cho ta bắt tới. Đến mức xử lý như thế nào, không cần ta nhiều lời đi. Khương Chiến nhìn trước mắt mọi người lạnh lùng nói. Phải. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong về sau, mọi người theo thứ tự lui ra đại điện. Lúc này, Khương Chiến mới quay người nhìn hướng Khương Thượng. Thượng Nhi, chúng ta vương phủ cũng muốn tra rõ một cái. Là. Phúc. Khương Thượng vừa mới mở miệng, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Cả người hướng thẳng đến sau lưng rơi xuống đi. Khương Chiến tay mắt lênh lẹ, một nháy mắt liền xuất hiện tại sau lưng Khương Thượng, đem hắn đỡ lấy. Người thụ thương là Hồng Liên giáo Hồng Liên nhất phẩm. Cái gì? Hồng Liên nhất phẩm? Khương Chiến biến sắc. Hồng Liên nhất phẩm, Hồng Liên giáo luyện chế kỳ độc. Thu thập 7749 loại hồng liên, phối hợp 7749 loại độc trùng, luyện chế 7749 ngày mới có thể luyện chế thành một giọt. Cái này độc vô sắc vô vị, chúng độc người nếu là 3 ngày không có giải dược đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Liên giáo. Khương Chiến trên mặt sợi râu không gió mà bay. Rộng lớn tay áo phồng lên lên, biểu thị nó mạnh mẽ tu vi. Sau đó huy động bàn tay, không ngừng đập Khương Thượng lục thân. Tại hắn trên ngón tay chân khí ngưng hình, từng cây khí châm hiện lên, nháy mắt đánh vào Khương Thượng trong cơ thể. Rất hiển nhiên, Khương Chiến là một vị chỉ huyền cảnh cường đại tu sĩ. Thượng Nhi, ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã phong bế ngươi kỳ kinh bát mạch, đem độc tố áp chế ở trong cơ thể một góc, có thể bảo vệ ngươi trong một tháng vô sự. Trong một tháng này, vi phụ nhất định tìm tới giải dược, giải độc cho ngươi. Khương Chiến nhìn xem hư nhược Khương Thượng, nhẹ nói. Hắn mặc dù có mười mấy cái nhi tử, thế nhưng chỉ có Khương Thượng Nhất là làm hắn hài lòng, nhất giống hắn. Không những võ học thiên phú không kém gì hắn, chính là vì người xử thế phong cách cũng cùng hắn cực kỳ tương tự. Đây cũng là vì cái gì phong hắn là Bắc Lương Vương Thế Tử nguyên nhân. Phụ thân không cần vì ta lãng phí chân khí. Hồng liên nhất phẩm, không có thuốc nào cứu được. Trừ phi biết 49 loại hồng liên, 49 loại độc trùng loại hình, còn có cái kia 49 ngày luyện chế trình tự, không biết không ai có thể giải trừ cái này độc. Bọn họ thả ta trở về chính là vì tiêu hao chân khí của ngươi, tốt đem ta Bắc Lương Vương phủ một lần hành động công phá. Khương Thượng giờ phút này hơi khôi phục một chút khí lực, đối Khương Chiến quên đủ. Trên đường trở về, hắn đã minh bạch Xích Hoa Tiên sư dụng ý, nếu là Khương Chiến cứu hắn, tất nhiên muốn tiêu hao chân khí, thực lực giảm đi nhiều. Nếu là Khương Chiến không cứu, nhất định phải mất đi ái tử, đau mất ái tử, tâm thần bị hao tổn, thực lực cũng tương tự sẽ giảm mất đi nhiều. Thượng Nhi yên tâm, vi phụ tự có phân tắc. Thực tế không được, ta liền tiến về kinh sư cầu kiến quốc sư pháp trượng. Cái gì? Cầu kiến quốc sư pháp trượng? Khương Chiến lời nói, khiến Khương Thượng thần sắc đại biến. Phản phất nghĩ đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Nếu biết rõ Khương Thượng từ nhỏ đi theo Khương Chiến nam chinh bắc chiến, tâm trí chi kiên hơn xa người bình thường, tu vi càng là đại tông sư cảnh giới. Bây giờ lại bị một cái danh hiệu dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đủ để có thể thấy được cái này danh hào chi khủng bố. Thượng Nhi, quốc sư pháp trượng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Pháp trượng đại nhân vì nước, vì dân phổ độ chúng sinh, chính là ta đại tần chi phúc tinh. Khương Chiến tựa hồ đoán được Khương Thượng ý nghĩ trong lòng, mở miệng an ủi nói: "Thế nhưng là, ngoại giới vì sao truyền ngôn, chỉ cần đi vào quốc sư pháp trượng tu luyện động phủ từ hàng trai về sau, không còn có người đi ra qua?" đều nói. Khương Thượng lòng vẫn còn sợ hãi nói, còn chưa có nói xong, liền bị Khương Chiến đánh gãy. "Đừng đội ăn nói linh tinh. Quốc sư pháp trượng há lại ngươi có thể bọc luận?" Khương Chiến đối với Khương Thượng nháy mắt. Khương Thượng minh bạch hắn ý tứ, cẩn thận thai vách mạch rừng. Bọn họ Bắc Lương Vương phủ bây giờ tình cảnh vốn là không bị đại tần hoàng thất chào đón. Nếu là tại vọng luận quốc sư pháp trượng, bị đại tần hoàng thất bắt được cái chuôi, đối với bọn họ Bắc Lương Vương phủ đến nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Mà liên quan tới quốc sư pháp trượng sự tình, hắn Khương Chiến so Khương Thượng càng rõ ràng hơn. Nhưng trong đó nguyên nhân, sợ rằng chỉ có đương kim đại tần vị này vạn của một đế biết chân chính nội tình. Khương Chiến mơ hồ cũng đoán được một chút, thế nhưng cũng không dám khẳng định, bởi vì hắn không có chứng cứ. Mà còn hiện nay, có khả năng cứu vớt Khương Thượng, sợ rằng chỉ có quốc sư pháp trượng. Không đến bị bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi vào quốc sư pháp trượng từ hàng trai. Sau đó, Khương Chiến liền sắp xếp người đem Khương Thượng mang đi nghỉ ngơi. Chính hắn một người ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện, thần thái có chút hề bại. Bắc Lương loạn tượng vốn là để hắn thúc thủ vô sách, bây giờ Khương Thượng lại trúng hồng hoa nhất phẩm, thật sự là họa vô đơn chí. Hồng Liên giáo, Khương Chiến lại lần nữa nói thầm cái tên này, ánh mắt bên trong sát ý bốn phía. Bắc Lương bây giờ loạn tượng, lúc này lấy Hồng Liên giáo là nhất. Chương 20, tổ tôn gặp nhau, biệt khuất luận bàn người đăng, xin vô tả ta trường sinh tốt ngoại tôn, ngươi bây giờ thế nào à? Không nên trách ngoại công những năm này không có đi nhìn ngươi, ngoại công cũng là hữu tâm vô lực à? Nghĩ đến Tần Trường Sinh, Khương Chiến khắp khuôn mặt là vẻ ấy nấy. Tần Trường Sinh là nữ nhi của hắn Khương Nghê duy nhất dòng dõi. Năm đó hắn lấy tay bên trong sau cùng đại tần kỵ binh hạng nặng cùng tần hoàng trao đổi quyền nuôi dưỡng Tần Trường Sinh, vốn cho rằng có thể bảo hộ hắn thuận lợi trưởng thành, không nghĩ tới bây giờ vậy mà biến thành cục diện như vậy. Hắn đã đối không lên Khương Nghê, bây giờ lại để cho Tần Trường Sinh ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Trong lòng ấy nấy có thể nghĩ, ai có thể nghĩ tới, đại tần đã từng uy chấn chư quốc có thể tiểu nhi chỉ để một đại danh tướng, vậy mà cũng có như vậy thương cảm một mặt. Trong thoáng chốc, Khương Chiến tựa hồ nhìn thấy một cái triều khí phồn thịnh, toàn thân tràn đầy sức sống thanh niên đang theo lấy hắn đi tới. Trường Sinh, ngươi bây giờ được chứ? Cùng lúc đó, đang lúc Khương Chiến nhớ Tần Trường Sinh thời điểm, Tần Trường Sinh tựa hồ có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đá xanh đổ bê tông mà thành to lớn thành trì. Mỗi một khối đá xanh đều có một trượng vuông, trông chất thành cao trăm trượng dày mười trượng tường thành. Trên tường thành, loang lổ đao thương kiếm kích vết tích, phản phất tại kể thuật trước mắt thành trì đã từng kinh lịch tang thương. Từng đội toàn thân tràn ngập sát khí, ánh mắt băng lãnh binh sĩ, liếc nhìn mỗi một cái tiến vào thành trì người. Đây chính là Bắc Lương Vương Thành, Giang Lăng Thành. Thành này bởi vì theo sát đại tần sông mẹ tần sông, lại gần châu không có núi cao, tất cả đều là lang phụ mà gọi tên. Đồng thời sông lại cùng gừng hải âm, đại biểu cho Bắc Lương Vương Khương Chiến vô thượng địa vị. Ngoại công, Trường Sinh đến rồi. Tần Trường Sinh thần sắc có chút ba động. Trong đầu của hắn không tự chủ được nhớ tới người ngoài kia gọi là cao cao tại thượng chiến thần, đối đại hắn lại mặt mũi hiền lành lão nhân. Nhớ tới 20 năm trước, lão giả tiễn hắn đi thần chiếu tông trên đường, đối hắn một đường chiếu cố. Đó là một cái có thể dùng tính mệnh hộ vệ hắn an toàn lão nhân. Đây chính là ngoại công hắn, Bắc Lương Vương Khương Chiến. Phần ân tình này giống như là dưỡng dục người, tái tạo tri ân. Nếu không hắn Tần Trường Sinh thiên phú cho dù tốt, chỉ có 4 năm tuổi hắn, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, hướng đi chưa tên. Phần ân tình này, Tần Trường Sinh vĩnh thế không quên, một mực ghi ở trong lòng. Đây cũng là hắn bây giờ tu luyện có thành tựu, cái thứ nhất muốn người biết ơn. Hắn muốn đem phần này vui sướng chuyển cho hắn ngoại công Khương Chiến. Tần Trường Sinh thu hồi trong đầu cảm xúc, hướng về Giang Lăng Thành đi đến. Mặc dù bây giờ Bắc Lương loạn tượng đã lộ ra, bên ngoài có yêu ma làm loạn, bên trong có Hồng Liên giáo khắp nơi bốc cháy. Nhưng nơi này dù sao cũng là Bắc Lương Vương Thành. Ở cửa thành, Tần Trường Sinh cũng chỉ là bị đơn giản hỏi thăm vài câu, liền bị cho qua tiến vào. Xuyên qua cửa thành, mười bậc mà lên, Giang Lăng phồn hoa đập vào Tần Trường Sinh tầm mắt. Ngoại giới loạn tượng tựa hồ đối với nơi này cũng không có ảnh hưởng. Người đến người đi, cửa hàng như mây. Thế nhưng, mơ hồ trong đó. Tần Trường Sinh từ những cái kia binh lính tuần tra trong mắt có khả năng nhìn ra một tia cảnh giác thần sắc, bàn tay càng là nắm thật chặt vũ khí trong tay. Một khi xuất hiện đột phát tình huống, liền có thể nháy mắt xuất thủ. Rất hiển nhiên, bọn họ thân là phía chính phủ nhân viên, nhất định biết một chút nội tình. Đối với Bắc Lương bây giờ loạn tượng, đã có phát giác. Hiện tại Giang Lăng thành phủ đình, cũng không phải là bên ngoài hiện ra như thế. Phía sau nhất định là giả dối quỷ quyệt, quần quần sóng ngầm. Từ Tần Trường Sinh đoạn đường này đi tới, chứng kiến hết thảy. Hắn cũng đoán được, Hồng Liên giáo khẳng định cũng thẩm thấu đến Giang Lăng thành bên trong. Không có tại Giang Lăng thành đi dạo, Tần Trường Sinh hướng thẳng đến Bắc Lương Vương phủ đi đến. Dù sao đến cảnh giới của hắn hôm nay, hồng trần luyện tâm gì đó, căn bản không tồn tại. Tâm cảnh của hắn đã đạt tới vô thượng cảnh giới. Đến mức nói Bắc Lương Vương phủ vị trí, càng không cần phải nói. Toàn bộ bên trong Giang Lăng thành, cao nhất tòa kia lầu các vị trí chỗ ở là được. Bắc Lương bên trong Vương phủ lăng tuyệt các. Tần Trường Sinh năm đó bị tiếp vào Bắc Lương thời điểm, may mắn đi vào qua một lần. Bên trong kỳ chân dị bảo, công pháp bí tịch, xác thực để hắn kinh ngạc vạn phần. Thế nhưng bây giờ nhìn tới, đều chẳng qua là phàm tục đồ vật mà thôi, không coi là gì. Lời này nếu để cho người ngoài nghe đến, nhất định mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bắc Lương Vương phủ lăng tuyệt các. Đây chính là Bắc Lương Vương chinh chiến cả đời, thu thập các loại bảo vật cùng bí tịch võ công. Có thể nói cho dù Đại Tần Hoàng thất trường nhạc cung bên trong cất giữ bảo vật, đều không thể cùng hắn địch nổi. Năm đó Khương Chiến tiến về Đại Tần kinh sư trao đổi Tần Trường Sinh, Tần Hoàng từng đưa ra Lăng Tuyệt Các xem như trao đổi đồ vật, lại bị Khương Chiến một cái phản bác. Lăng Tuyệt Các là hắn Khương Chiến danh giới cuối cùng bất kỳ người nào đều không thể đụng chạm. Có thể nghĩ, cái này Lăng Tuyệt Các bên trong đồ vật là bao nhiêu chân quý. Bất chi bất giác, Tần Trường Sinh đã đi tới Bắc Lương Vương phủ phía trước, còn chưa bước vào trong đó, liền bị cửa ra vào hộ vệ ngăn lại. "Người nào?" Vương phủ trong địa, trước cửa dừng bước. "Ta chính là Bắc Lương Vương ngoại tôn Tần Trường Sinh, các ngươi nhanh đi thông báo." Tất nhiên đến nơi này, Tần Trường Sinh vẫn là cho đầy đủ tôn trọng. "Ngươi chính là Tần Trường Sinh?" Vương phủ bọn họ cửa ra vào hộ vệ sầm mặt lại, trên thân không tự giác tỏa ra một cỗ sát khí. Tần Trường Sinh nhìn trước mắt mắt lộ ra hung quang hộ vệ, có một cỗ dự cảm không tốt. "Không sai, ta chính là Tần Trường Sinh. Bắc Lương Vương có lệnh, người nào tự xưng Tần Trường Sinh, giết chết bất luận tội, giết." Không có cho Tần Trường Sinh bất kỳ phản bác nào cơ hội, Vương phủ bọn họ cửa ra vào tám vị hộ vệ trực tiếp xuất thủ. Cái này tám vị hộ vệ mặc dù vẻn vẹn chỉ có tam phẩm võ giả tu vi, thế nhưng lâu dài kinh nghiệm sa trường, toàn thân bao phủ màu đen sát khí. Xuất thủ thời điểm, sát phạt quả đoán, một chiêu một thức đều là chí mạng sát chiêu. Chỉ sợ sẽ là đồng dạng nhị phẩm võ giả đều không phải bọn họ đối thủ. Tám vị liên thủ, đủ có thể cùng nhất phẩm võ giả chống lại. Đáng tiếc bây giờ bọn họ đối mặt chính là không biết tu vi đạt tới loại tình trạng nào Tần Trường Sinh. Quả nhiên có vấn đề. Người trước mắt không phân tốt xấu liền trực tiếp xuất thủ, khiến Tần Trường Sinh suy đoán Bắc Lương Vương phủ có lẽ xảy ra vấn đề. Hồng Liên giáo, nghĩ đến cái này khả năng, hắn liền không tại lưu thủ. Cúp Tần Trường Sinh trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Tại tám người trong thai giống như tiếng sấm, trực tiếp đem bọn họ chấn động ngất đi. Tần Trường Sinh tâm hệ Khương Chiến an nguy, nhấc chân liền muốn hướng về bên trong Vương phủ đi đến. Mà cùng lúc đó, Vương phủ bên trong Khương Chiến vốn là tâm phiền ý loạn, đột nhiên bị Vương phủ bên ngoài truyền đến quát lạnh một tiếng bừng tỉnh. Cảm ứng được cố khí tức mạnh mẽ kia, lúc này biến sắc, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Phương nào đạo trích, cũng dám đến ta Bắc Lương Vương phủ gây rối. Chỉ huyền cảnh khí tức cường đại hướng về Bắc Lương Vương phủ bên ngoài lan tràn. Cảm ứng được người đến khí tức, Tần Trường Sinh dừng bước lại, mỉm cười nhìn sang. Tất nhiên cái này Khương Chiến âm thanh như vậy trung khí mười phần, hiển nhiên hắn cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Theo Khương Chiến đến, bên trong Vương phủ lần lượt từng thân ảnh cũng tại hướng về Tần Trường Sinh vây quanh mà đến. Dám can đảm tự tiện xông vào Vương phủ, bất luận là người nào, giết. Đến đây Bắc Lương loạn tượng thời khắc, mỗi người thần kinh đều là cực kỳ mất cảm. Tần Trường Sinh vừa lên đến liền chấn choáng bọn họ tám vị cường đại hộ vệ, rõ ràng kẻ đến không thiện. Mà liên tại mọi người sắp xuất thủ thời điểm, đã đi tới Vương phủ bọn họ cửa ra vào Khương Chiến thần sắc cứng lại, nhìn trước mắt vị này có tám điểm quen thuộc thanh niên. Một nháy mắt tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc này quát lớn, đều không nên động thủ, bản vương muốn đích thân trấn áp hắn. Tiếng nói vừa ra, Khương Chiến giống như một đạo tiệm điện, xuất hiện tại Tần Trường Sinh trước mặt. Chân khí ngưng hình, chuyển chỉ như đao. Khí thế mạnh mẽ, để xung quanh người sắc mặt tái nhợt. "Tiểu tử, ta có thể chỉ dùng một thành lực lượng." Tần Trường Sinh nghe đến âm thanh Khương Chiến, đã minh bạch đối phương đã nhận ra hắn, đồng thời muốn mượn cơ hội này thăm dò hắn tu vi. Thấy thế, Tần Trường Sinh khẽ mỉm cười, giương tay vụ một cái, kinh lực bộc phát. Trên mặt đất một mảnh lá cây rơi xuống trong tay của hắn, hai ngón tay nắm, tiện tay ném ra. Bành lực lượng cường đại trực tiếp phá Khương Chiến chân khí, càng đem hắn ép liên tiếp lui về phía sau. Một màn như thế để hắn kinh ngạc không thôi. Hắn lại bị đánh lui. Nếu biết rõ hắn nhưng là sử dụng một thành lực lượng, chỉ huyền cảnh một thành, đủ thuần sát tông sư. Bây giờ lại bị đánh lui, có chút biệt khuất a. Ngươi đây là cái gì công pháp? Chương 21, Bắc Lương loạn tượng, làm thi lôi đỉnh người đăng, xỉn vô tả lạc diệp sát. Tần Trường Sinh nhàn nhạt lời nói từ trong miệng truyền ra. Cái này lạc diệp sát là hắn tại cấm đoán năm thứ nhất thu, quan sát gió thu lá dụng, mà sáng lập ra công pháp. Lá dụng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng bảo vệ cây. Đầy trời lá dụng như hồ điệp, đồng dạng có thể làm sát phạt khí. Một mảnh lá dụng có thể giết ngàn quân. Tốt một cái lạc diệp sát. Lại đến. Khương Chiến trên mặt lộ ra tán dương thần sắc, đem lực lượng tăng lớn đến năm thành. Kinh khí cường đại bộc phát, xung quanh người bất đắc dĩ, vừa lui lại lui. Đem giữa sân để lại cho hai người. Tất cả mọi người là một mặt sợ hãi thán phục nhìn hướng trong tràng Tần Trường Sinh, suy đoán thân phận của hắn. Người này là ai, vậy mà ép vương gia vận dụng cường đại như thế lực lượng? Nhìn hắn còn quá trẻ, thực tế không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế mạnh. Tại chúng ta Đại Tần bằng chừng ấy tuổi, có như thế tu vi, chẳng lẽ là Đại Tần thái tử Tần Phụ Tô? Làm sao có thể? Nếu là thái tử trước đến, vương gia nhất định sẽ không xuất thủ. Bất kể là ai, cũng không phải là vương gia đối thủ. Đúng, Bắc Lương bên trong vương phủ người đều là cùng theo Khương Chiến nhiều năm, bọn họ đối với Khương Chiến có một loại mù quáng tự tin. Trong mắt bọn hắn, Khương Chiến chính là một tôn không thể chiến thắng thần, người nào đến cũng không được. Mà giờ khắc này, trên chiến trường, trong tay Khương Chiến ngưng tụ một cây chân khí trường thương, một cỗ chiến ý kinh người từ hắn trên thân bộc phát. Phá quân thương! Khương Chiến quát lên một tiếng lớn, trong tay chân khí trường thương giống như thực chất, hóa thành một đạo tiệm điện hướng về Tần Trường Sinh đánh tới. Bắt đầu thất sát thương. Tần Trường Sinh một cái liền nhận ra Khương Chiến thi triển thương pháp. Đây là Khương gia tổ truyền thương pháp. Thương này pháp tổng cộng có 7 thức, đối ứng bắt đầu thất tinh. 7 thức xuất liên tục, có thể mượn giúp tinh thần chi lực. Cũng chính là bằng vào môn này thương pháp, Khương Chiến mới đặt vững trong quân vô địch chiến thần danh hiệu. Đáng tiếc, bây giờ môn này bắt đầu thất sát thương, ở trong mắt Tần Trường Sinh, tất cả đều là sơ hở. Lực lượng không đủ, kinh đạo không đến, thương pháp bất mãn, sát khí không đủ, ý cảnh hoàn toàn không có. Tần Trường Sinh cánh tay nâng lên, ngôi sao đầy trời chớp động. Cho dù hiện tại là ban ngày, vẫn như cũ có vô số tinh quang rơi xuống. Đạo đạo ngôi sao chi quang hướng về trong tay của hắn rơi đi, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh ngôi sao kiếm. Kinh người kiếm ý từ hắn trên thân bộc phát, chém Tần Trường Sinh một tiếng nhẹ át trong tay ngôi sao kiếm hóa thành một đạo ngôi sao chi quang, nháy mắt đánh trúng Khương Chiến trường thương trong tay mũi thương. Trường thương tại Khương Chiến ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hóa thành điểm điểm tinh quang. Mà ngôi sao kiếm, đồng dạng cũng là hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại trên không. Khương Chiến rõ ràng cảm giác được, ngôi sao kiếm dư uy vẫn còn tồn tại. Bởi vì luồng sức mạnh lớn đó chấn cánh tay của hắn, hiện tại còn tại tê dại. Nhưng chẳng biết tại sao vậy mà tự động tiêu tán. Chẳng lẽ là tu luyện không tới nơi tới chốn? Cái này lại là cái gì kiếm pháp? Tinh thần lạc. Tần Trường Sinh vẫn như cũ tử tổ nói, kiếm pháp này là hắn quan sát ngôi sao đầy trời thời điểm, gặp quần tinh chớp động, tựa như kiếm khí trường hạ. Trong lòng hơi động, liền sáng chế cái này tinh thần lạc kiếm pháp. Một kiếm, tinh thần lạc. Tốt, Khương Chiến nụ cười trên mặt càng đậm. Tiểu tử, vừa rồi bản vương chỉ dùng 5 thành lực lượng, chắc hẳn đây đã là ngươi toàn bộ lực lượng đi. Tiếp xuống, bản vương muốn dùng đến 8 thành lực lượng, ngươi cũng nên cẩn thận. Toàn bộ thực lực. Tần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có phản bác. Hắn nói là bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Chỉ cần đối phương vui vẻ là được rồi. Vẹn vẹn một cái mắt, trong tay Khương Chiến lại lần nữa ngưng tụ một cây chân khí trường thương. Rất rõ ràng, lần này chân khí trường thương so vừa rồi cái kia một cây càng thêm ngưng thực, từng nét đùa chú tại trường thương bên trên tập hợp. Một cỗ màu đỏ máu sát phạt chi khí tại hắn quanh thân ngưng tụ, phản phất một đầu đỏ tươi nghiệt lòng, dương nhanh múa đuốt. Phá quân thương, thất sát thương, thiên su thương. Lần này Khương Chiến xuất liên tục 3 súng, mỗi một súng chí mạng, trên không càng là gây nên từng trận phong lôi chi thành, thương ra kinh lôi, gió cũng đi theo. Rất hiển nhiên, Khương Chiến bắt đầu thất sát thương đã tiếp cận đại thành chi cảnh. Đối mặt kinh khủng như vậy thương pháp, Tần Trường Sinh thần sắc không thay đổi, thậm chí lần này liền xuất thủ đều không có xuất thủ, cứ như vậy lặng lặng nhìn cái kia chân khí trường thương hướng về mặt của hắn đâm tới. Trường Sinh, mau tránh ra, ngoại công muốn thu không được. Tần Trường Sinh như thế cách làm khiến Khương Chiến sắc mặt đại biến, một tiếng kinh hô bột miệng nói ra. Hắn rõ ràng đã nhận ra Tần Trường Sinh giờ phút này phát huy ra 8 thành thực lực, hắn không cần nói đại tông sư, chính là chỉ huyền cảnh cường giả đó nữa, cái này một kích không chết cũng muốn trọng thương. Cái gì? Hắn kêu Trường Sinh, vương gia là ngoại công hắn, vị này chẳng lẽ chính là Đại Tần cựu hoàng tử, vương gia ngoại tôn, Tần Trường Sinh? Mọi người nghe đến Bắc Lương Vương Khương Chiến lời nói, một mặt kinh ngạc nhìn hướng Tần Trường Sinh. Bọn họ không nghĩ tới người tới vậy mà là Đại Tần cựu hoàng tử, Tần Trường Sinh. Thế nhưng là bây giờ cục diện, để bọn họ cũng tâm thần sợ hãi. Đại Tần cựu hoàng tử, Bắc Lương Vương ngoại tôn, lại muốn vẫn lạc tại Bắc Lương Vương thương hạ. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Tần Trường Sinh sắp vẫn lạc lúc, Tần Trường Sinh khẽ miệng hơi dương lên, hai ngón tay đưa ra, như chậm thực nhanh. Thử một tiếng kim loại ma sát âm thanh truyền ra, mọi người thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Tại chân khí trường thương sắp đâm vào mi tâm thời khắc, Tần Trường Sinh đem hắn vững vàng kẹp lấy, lại khó tiến lên mảy may. Hắn vậy mà chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy trong lòng bọn họ chiến thần Bắc Lương Vương 8 thành thực lực một thương. Cái này như vậy không chân thật một màn, lại chân thật như vậy xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Thậm chí liền Bắc Lương Vương Khương Chiến giờ phút này cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Kẹp lại, hiện tại nếu là Khương Chiến còn không biết hắn cùng Tần Trường Sinh ở giữa giống như lệch trời đồng dạng trên lệch, hắn cũng không xứng là Bắc Lương Vương. Một mảnh lá rụng đánh lui 3 thành thực lực hắn, một cái tinh thần kiếm phá hắn phá quân thương, hai ngón tay kẹp lấy hắn 8 thành thực lực một thương. Cái này còn đánh cái gì? Không có thua đã là Tần Trường Sinh cho hắn mặt mũi, bất quá dạng này cũng tốt, không có thua hắn chính là ngang tay. Chỉ là cái này ngang tay mình có chút khiến người không biết làm sao. Ha ha, không hổ là ta Bắc Lương Vương ngoại tôn, thực lực như thế làm đến, làm đến. Khương Chiến cười lớn một tiếng, che giấu hắn trong mắt xấu hổ. Trường Sinh bái kiến ngoại công. Tần Trường Sinh đối với Khương Chiến cung kính hành lễ. Chúng ta bái kiến cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử thực lực ngập trời, uy chấn Bắc Lương. Xung quanh người giờ phút này nếu là lại không minh bạch hai người trước mắt chỉ là luật bản, đó chính là đồ gỗ. Đi. Bản vương tốt ngoại tôn, theo bản vương vào phủ. mười mấy năm qua, Khương Chiến chưa bao giờ hôm nay hưng phấn như vậy. Trực tiếp lôi kéo Tần Trường Sinh tay, hướng về Bắc Lương Vương phủ bên trong đi đến. Sau một canh giờ, cái gì? Cái kia Thần Chiếu Tông Triệu Thái Sơn cũng dám như vậy đối đại bản vương ngoại tôn, quả thực không biết sống chết. Còn có cái kia Thần Lôi Kiếm Tông, thật sự là không biết sống chết. Bản vương một bàn tay đập chết bọn họ. Khương Chiến nghe giảng thuật Tần Trường Sinh, đầy mặt nộ khí. Ngoại công không nên tức giận, một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, bọn họ sẽ không còn xuất hiện. Hừ, thật sự là tiện nghi bọn họ. Sau đó tổ tôn hai người lại hàn huyên một chút chuyện phiếm đề. Lời nói xoay chuyển, Khương Chiến đem chủ đề chuyển rời đến bây giờ Bắc Lương thế cục. Trường Sinh, ngươi cảm thấy bây giờ Bắc Lương nên đi nơi nào? Tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Tần Trường Sinh thực lực cường đại bên trên. Nếu là Tần Trường Sinh chỉ là một cái phổ thông người, những lời này Khương Chiến tự nhiên sẽ không hỏi. Tần Trường Sinh không có trả lời ngay. Hắn nghĩ tới đoạn đường này đi tới, Bắc Lương loạn tượng. Bây giờ Bắc Lương sớm đã không phải 20 năm trước đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường phồn bình chi cảnh. Hiện tại Bắc Lương dùng 32 cái chữ có thể hình dung. Đạo phỉ liên tục xuất hiện, yêu nghiệt ngang dọc. Hồng Liên giáo gia, sừng bá một phương. Dân chúng lầm than, thây nang khắp đồng. Người chết đói đầy đất, bạch cốt trắng ngần. Trầm tư sau một lát, Tần Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn hướng Khương Chiến. Bắc Lương bây giờ loạn tượng, làm thi lôi đỉnh thủ đoạn, lấy quét ngang cày đỉnh chi thế, đặng trong Bắc Lương đạo trích. Chương 22, Trường Sinh một người, có thể trấn Bắc Lương người đăng, xin vô ta Tần Trường Sinh lời nói, an nói mạnh mẽ. Ở trong đại điện thật lâu vang vọng. Bắc Lương loạn tượng, làm thi lôi đỉnh. Khương Chiến niệm đến Tần Trường Sinh câu nói này, ánh mắt bên trong lộ ra một đạo hàn quang. Bắc Lương bây giờ loạn tượng, đã không phải là dựa vào nền chính trị nhân từ hoặc là mặt khác chính sách có thể giải quyết. Chính như lại Tần dựng nước mới bắt đầu đồng dạng. Xung quanh sáu quốc nhìn chằm chằm, càng xa xôi tám quốc càng là ngao ngoe muốn động. Đại Tần áp dụng một đời sát thần bạch khởi đề nghị, loạn thế làm dùng trọng điện. Càng là tại hủy diệt xung quanh sáu quốc một trong triệu quốc lúc, sát thần bạch khởi trực tiếp lừa giết 40 vạn triệu quân, kinh sợ ngao ngoe muốn động tám quốc. Khiến phía sau Tần quốc đại quân tại hủy diệt xung quanh sáu quốc thời điểm, cho dù quốc nội chống giống, tám quốc cũng không dám xuất binh. Hắn Bắc Lương Vương Khương Chiến xuất thân quân võ, há có thể không biết thủ đoạn thiết huyết, mà còn cũng sẽ không nhân từ nương tay, nếu không cũng không thể trở thành một đời trong quân chiến thần. Cùng Đại Tần sát thần, cùng là Đại Tần hai đại định hải thần châm. Chỉ bất quá, bây giờ Bắc Lương thế cục cùng năm đó thế cục cũng không đồng dạng. Lúc trước Đại Tần nhân tài đông đúc, binh cường mã tráng, càng có một đời sát thần bạch khởi, cầm trong tay phương thiên hỏa kích chiến lược ngập trời. Quốc sư pháp trượng phổ độ từ hàng, Phật pháp tinh diệu pháp lực vô biên. Trận pháp thiên tài quỷ cốc tử, một đạo cửu khúc hoàng hà trận khốn địch trăm vạn quân. Còn có hắn vị này trong quân chiến thần, bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận. Lúc ấy Đại Tần xung quanh sáu quốc nhưng là quốc lực ngày càng suy yếu, quân bất tỉnh thần định, dân chúng lầm than. Cái này mới có Đại Tần hủy diệt sáu quốc, thành lập bây giờ uy trấn hoang thần lĩnh cường đại Đại Tần. Mà bây giờ Bắc Lương, muốn binh không có binh, muốn người không có người. Cương giả càng là chỉ có hắn Khương Chiến cái này một vị chỉ huyền cảnh cường giả. Có thể vẹn vẹn sinh động tại Bắc Lương địa giới trên mặt nổi Hồng Liên giáo, liền có vài vị chỉ huyền cảnh cái trước. Hắn giáo chủ nghe nói đã đi vào chỉ huyền đỉnh phong, sắp đột phá pháp tướng cảnh cái thế cường giả. Chớ đừng nói chi là mặt khác che giấu thế lực, đều đang đợi lấy hắn vị này Bắc Lương vương lệnh thời điểm. Đồng thời bởi vì Bắc Lương cùng Đại Tần hoàng thất quan hệ, hắn giờ phút này là không thể nào từ Đại Tần hoàng thất mượn tới một binh một tốt. Hắn cũng là hữu tâm vô lực a. Đúng lúc này, một đạo trung khí có chút không đủ âm thanh từ đại điện truyền ra ngoài tới. Trường Sinh nói không sai, Bắc Lương bây giờ loạn tượng, làm thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Khương Thượng từ bên ngoài đi bảo, hai mắt tràn đầy yêu mến nhìn hướng Tần Trường Sinh. Ngươi chính là Trường Sinh đi. Năm đó phụ thân dẫn ngươi đi thời điểm, ngươi mới như thế cao, bây giờ đã lớn như vậy. Muội muội nếu là biết nhi tử của hắn bây giờ đã có thể cùng phụ thân một trận chiến, không biết nên cao hứng bao nhiêu. Rất rõ ràng, vương phủ bên ngoài chiến đấu, đã có hạ nhân bẩm báo cho vị này Bắc Lương thế tử. Trường Sinh gặp qua cứu cứu, căn bản không cần giới thiệu. Tần Trường Sinh một cái liền nhìn ra người trước mắt chính là hắn cứu cứu. Bắc Lương thế tử, Khương Thượng. Năm đó bị tiếp vào Bắc Lương thời điểm, hắn đã 5 tuổi. Nếu là một người bình thường, 5 tuổi không có khả năng đi lại. Thế nhưng Tần Trường Sinh không phải người bình thường, mà là mang theo linh hồn xuyên qua mà đến. Không cần nói 5 tuổi thời điểm sự tình. Chính là vừa ra đời thời điểm sự tình, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Khương Thượng nhìn xem Tần Trường Sinh, là càng xem càng thích. Không những thực lực cường đại, mà còn là người khiêm tốn. Sau đó, Khương Thượng đối với đi theo phía sau một vị cùng Tần Trường Sinh tuổi tác khá lớn thanh niên, mở miệng nói ra: "Phong Nhi, mau tới bái kiến cựu hoàng tử." Lúc này, dáng người khôi ngô, dung nhan tuấn tú Khương Phong đi ra, đối với Tần Trường Sinh cung kính hành lễ. Khương Phong bái kiến cựu hoàng tử điện hạ. "Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Tần Trường Sinh thấy thế, khẽ mỉm cười, nói: "Biểu ca khách khí. Nơi này không có người ngoài, mà còn vừa rồi cứu cứu cũng đã nói, đều là người một nhà. Người ta ở giữa lấy gọi nhau huynh đệ liền có thể, không cần như vậy." Khương Phong khẽ lắc đầu. "Lễ không thể bỏ." Phu thân hắn, gia gia có thể bất tuân lễ tiết, bởi vì bọn họ là trưởng bối, mà hắn cùng Tần Trường Sinh cùng thế hệ, lễ tiết không thể phế. Tần Trường Sinh có thể bởi vì thân tình không coi trọng lễ tiết, mà hắn lại không thể lấy thân tình nguyên nhân mà không thật sự không coi trọng lễ tiết. Đây chính là quy củ. Tần Trường Sinh không nhịn được nhìn nhiều Khương Phong một cái. Sáng quy củ mới có thể biết tiến thối. Trước mắt vị này biểu ca, không sai. Trong lòng hắn mơ hồ có một cái không thành thục ý nghĩ. Cuối cùng Tần Trường Sinh cũng chỉ có thể tùy ý Khương Phong mà đi. Khương Chiến nhìn xem Tần Trường Sinh, lại liếc mắt nhìn Khương Thượng, rất có lúng túng nói: "Các ngươi nói ta lại há có thể không hiểu? Chỉ là bây giờ Hồng Liên giáo thế lớn, Bắc Lương bên trong lại có yêu ma làm loạn, càng có đạo phỉ liên tục xuất hiện, bản vương cũng là hữu tâm vô lực a." Hồng Liên giáo? Nói đến đây, Khương Thượng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hiện tại như vậy tình huống, chính là bái Hồng Liên giáo ban tặng. Kỳ độc Hồng Liên nhất phẩm, bây giờ còn yên lặng ở trong cơ thể hắn. Theo tâm cảnh của hắn ba động, trong cơ thể bị Bắc Lương Vương Khương Chiến áp chế Hồng Liên nhất phẩm, tựa hồ có ngao ngoe muốn động biểu hiện. Một tia độc tố từ trong đó tràn ra ngoài, chạy vào Khương Thượng đục thân bên trong. Đau khổ kịch liệt làm hắn thần sắc đều có chút vặn mèo. "Phu thân, độc tố của ngươi lại phát tác." Khương Phong đi tới bên cạnh Khương Thượng, dịu đỡ hắn ngồi xuống, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. "Độc tố, cứu cứu chúng độc." Tần Trường Sinh nghe đến Khương Phong lời nói, ánh mắt nhìn hướng Khương Thượng. Hai mắt bên trong một vòng mặt trời hiện lên. Trong khoảnh khắc, Khương Thượng tình huống trong cơ thể, liền tại trước mắt hắn không chỗ che thân. Chỉ thấy trong mắt hắn, Khương Thượng trong cơ thể chiếm cứ một đóa tươi đẹp đến cực điểm hồng liên. Hồng liên bộ rễ bắt đầu tại hắn trong cơ thể cắm rễ, hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng đến thoải mái hồng liên. Sau đó, Khương Phong liền đem phía trước phát sinh sự tình, cùng Tần Trường Sinh nói một lần. "Thanh Sơn Thành, Hồng Liên tiên sư, Hồng Liên nhất phẩm." Đóng giả Tần Trường Sinh. "Thì ra là thế." Tần Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc minh bạch tại sao lại có vương phủ hộ vệ nghe đến tên của hắn, liền giết chết bất luận tội nguyên nhân. "Cứu cứu, để ta nhìn một chút." Tần Trường Sinh chậm rãi đi đến Khương Thượng trước mặt, bàn tay đắp lên Khương Thượng ngực. Chính là Hồng Liên chiếm cứ vị trí. Khương Chiến đám người vốn định ngăn cản, thế nhưng nghĩ đến Tần Trường Sinh thực lực khủng bố, liền từ bỏ. Có lẽ Tần Trường Sinh thật có thể cứu chữa Khương Thượng. Làm Tần Trường Sinh bàn tay dán tại Khương Thượng ngực thời điểm, Khương Thượng liền cảm giác được một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng từ Tần Trường Sinh trong cơ thể bộc phát. Chỉ thấy từng đạo giống như tơ mỏng đồng dạng chân khí ngưng tụ thành một cái lưới lớn, trực tiếp tràn vào Khương Thượng trong cơ thể, đem cái kia đóa hồng liên bao lại. Chân khí ngưng hình, là vị chỉ huyền. Ba người mặc dù đã có suy đoán, thế nhưng nhìn thấy một màn như thế, vẫn là khiếp sợ không thôi. Chủ yếu nhất là cái này chỉ huyền cảnh mới hơn 20 tuổi á, hơn 20 tuổi chỉ huyền cảnh, khái niệm gì? Khương Phong 30 tuổi, mới tông sư cảnh. Khương Thượng 58 tuổi, mới đại tông sư. Khương Chiến 155 tuổi, cũng mới chỉ huyền. Nếu như chờ đến Tần Trường Sinh 30 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi, lại nên là cảnh giới cỡ nào? Thông thiên cảnh, thiên nhân cảnh, hay là lục địa thần tiên cảnh? Vào giờ phút này, liên tưởng đến phía trước Tần Trường Sinh lời nói, lại nhìn xem trước mắt Tần Trường Sinh, ba người trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu: Trường Sinh một người có thể trấn Bắc Lương. Chương 23, vô thượng nội tính, tin phục Khương Phong người đăng, xin vô tà thậm chí đang điên cuồng một điểm. Trường Sinh một người có thể trấn Đại Tần. Trong mắt bọn hắn, đây cũng là một vị có thể so với Đại Tần thái tử Tần Phù Tô đồng dạng yêu nghiệt tồn tại. Sai là so Tần Phù Tô còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Cho dù là Đại Tần Tần Phù Tô tại hơn 20 tuổi thời điểm, cũng không có đạt tới chỉ huyền cảnh. "Đi ra cho ta." Tần Trường Sinh một tiếng nhẹ a chân khí ngưng tụ tơ tằm đem Khương Thượng trong cơ thể cái kia đóa hồng liên chậm rãi hướng về bên ngoài cơ thể lôi kéo. "Vành, vành, vành." Hồng liên tựa hồ có ý thức bình thường, còn muốn dãy rủa. Đáng tiếc Tần Trường Sinh chân khí ngưng tụ tơ tằm lưới lớn kiên cố như kim mặc cho hồng liên dãy rủa như thế nào, cũng vô pháp chạy trốn. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn bị Tần Trường Sinh kéo ra bên ngoài cơ thể. Hô làm cái kia đóa kiểu diễm sen hồng bị Tần Trường Sinh kéo đi ra thời điểm, Khương Thượng giãn nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy cả người nháy mắt thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. "Ha ha, sen sen." Mơ hồ trong đó, từ cái kia hồng liên bên trong truyền đến từng đạo giống như quỷ anh đồng dạng cười quái dị thanh âm. Tại cái này đại điện trống trải bên trong, đột nhiên vang lên như vậy cười quái dị, đúng là dọa người. Hồng liên có ý thức, đây là quái vật gì? Tu vi thấp nhất Khương Phong thần sắc hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được hướng về phía sau lui hai bước. Khương Thượng cũng là trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là không có Tần Trường Sinh chờ lấy hồng liên ở trong cơ thể hắn triệt để mọc rễ nảy mầm, hắn sợ rằng muốn bị cái này hồng liên thôn vệ, trở thành một cái không biết bộ dáng quái vật. Chỉ có kiến thức rộng rãi Khương Chiến còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Chỉ bất quá hắn hai mắt cũng là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Chẳng biết lúc nào, Tần Trường Sinh hai mắt bên trong, một đóa càng thêm tươi đẹp hỏa diễm xuất hiện, tựa như một đóa thái dương thần hoa bình thường, nắm giữ cực cao nhiệt độ. Đây là? Khương Chiến ba người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn hướng Tần Trường Sinh. So với hồng liên quỷ dị, Tần Trường Sinh thủ đoạn để bọn họ càng thêm khiếp sợ. Đây là một cái chỉ huyền cảnh cường giả có thể làm được sao? Hắn thật là chỉ huyền cảnh sao? Ba người trong đầu náo ra một cái đáng sợ ý nghĩ, nhưng là lại không thể tin được, chỉ có thể lặng lặng nhìn Tần Trường Sinh thủ đoạn. Chỉ thấy cái kia đóa ngọn lửa màu trắng trực tiếp rơi xuống trên hồng liên, càng thêm thê lương tiếng quỷ khóc sói tru từ trong truyền ra. "Mặt trời, thần viêm, làm sao có thể? Ai? Là ai?" Gấu 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 ngọn lửa màu trắng hóa thành một bàn tay lớn, đem hồng liên nắm chắc. Hồng liên từng mảnh cánh sen bị thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm chất dinh dưỡng. Hừng hực liên hỏa, cuối cùng đem hồng liên đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc đó, Bắc Lương chi địa biên giới, một chỗ hắc ám không gian vị trí, đã từng tại Thanh Sơn thành xuất hiện Hồng Liên giáo Xích Hoa tiên sư, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. "Thật sự là xem nhẹ ngươi, Bắc Lương Vương Khương Chiến, vậy mà phá ta Hồng Liên nhất phẩm." Đạp 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 một trận nhu hòa tiếng bước chân truyền đến. Tại Xích Hoa tiên sư xuất hiện trước mặt một vị toàn thân bao phủ tại đại hồng bào bên trong nữ tử. Nữ tử này lụa mỏng che mặt, dáng người cao gầy, mái tóc đen nhánh bị trói buộc ở sau gáy. Một cái nhăn mày một nụ cười tựa hồ cũng có thể gây nên nam nhân đáy lòng nguyên thủy dục vọng. Cho dù có mạng che mặt che chắn, cũng ngăn không được hắn dung nhan tuyệt thế. Sinh Hoa tiên sư nhìn người tới, vội vàng cúi đầu, không dám thăm dò, quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ bái kiến giáo chủ. Chúc giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, thiên thu và tái, nhất thống Bắc Lương. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hồng Liên giáo chủ, Hồng Liên tôn giả. Nhìn thoáng qua Sích Hoa tiên sư tình hình, thanh âm không linh từ Hồng Liên tôn giả cái kia tươi đẹp bờ môi bên trong truyền ra. Lấy Bắc Lương Vương Khương chiến thực lực, còn không phá được ta Hồng Liên giáo Hồng Liên nhất phẩm, chắc là đại tần vị quốc sư kia xuất thủ. Cái gì? Đại tần quốc sư? Nghe đến lời này, Sích Hoa tiên sư biến sắc, thần sắc có chút bối rối. Đại tần quốc sư bốn chữ, tựa hồ có một loại nào đó ma lực. Mỗi một cái nghe đến người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đại tần Bắc Lương thế tử Khương thượng như vậy, Hồng Liên giáo Sích Hoa tiên sư cũng như vậy, không cần kinh hoàng, chỉ là một cái, không thành tài được. Hồng Liên tôn giả tà mị ánh mắt, lộ ra một tia khinh thường. Chuyên bản giáo chủ lệnh, các nơi Hồng Hoa giáo chúng chuẩn bị sẵn sàng, sau một tháng, Bắc Lương hàng ngũ ngay, tế cờ khởi sự. Một tháng sau, khởi sự. Giáo chủ, chẳng lẽ ngài tu vi? Sích Hoa tiên sư trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lúc này khởi sự, hắn đã đoán được cái gì? Người muốn biết sao? Hồng Liên tôn giả thanh âm quyến rũ, truyền vào Sích Hoa tiên sư trong tai, để hắn thần hồn một trận hoảng hốt. Nghĩ? Không. Không nghĩ. Thuộc hạ không nghĩ. Sích Hoa tiên sư cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi, đem vùi đầu thấp hơn. Nhớ kỹ ngươi thân phận. Phải. Thuộc hạ cái này liền đi làm. Sích Hoa tiên sư kéo lấy thụ thương thân thể, đi ra ngoài. Trong phòng, Độc Lưu Hồng Hoa tôn giả một người. Hoàng thần lĩnh. Đến cùng có cái gì? Sau năm ngày, ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không khô. Khương Phong đi tới Tần Trường Sinh phòng tu luyện ở giữa bên ngoài, nhẹ nói. Điện hạ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát. Nghe đến âm thanh, trước mắt cửa phòng tự động mở ra, Tần Trường Sinh thon dài thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, tại Khương Phong trong mắt, tựa như một viên chói mắt nắng gắt từ từ bay lên, chiếu rọi hắn không mở ra được hai mắt, thân thể càng là không tự chủ được thoáng cong đi xuống. Năm ngày phía trước, từng trải qua Tần Trường Sinh cường đại về sau, hắn đối Tần Trường Sinh tính như thần minh. Loại kia thủ đoạn, cho dù gia gia của hắn Bắc Lương Vương cũng làm không được. Thật không biết trước mắt cái này so hắn còn muốn tiểu thất 8 tuổi biểu đệ là như thế nào làm đến. Chẳng lẽ đây chính là xuất thân hoàng thất chỗ tốt? Khương Phong ngây người thời khắc, Tần Trường Sinh đã cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn xem Tần Trường Sinh bóng lưng, trong đầu không tự chủ hiện ra năm ngày phía trước, tại kiến thức đến Tần Trường Sinh cường đại về sau, hắn liền nghĩ đến hướng Tần Trường Sinh tỉnh giáo tu hành sự tình. Bình thường hắn tu hành đều là phụ thân hắn cùng gia gia chỉ đạo, bối phận trên lệch để hắn có đôi khi không cách nào đem trong lòng chân chính ý nghĩ nói ra. Mà hắn cùng Tần Trường Sinh cùng thế hệ, lại là biểu ca của hắn, Tần Trường Sinh tu vi cường đại đủ để chỉ đạo hắn, mà chính là lần này chỉ đạo, mới để cho hắn biết chính mình vị hoàng tử này biểu đệ Tần Trường Sinh càng khủng bố hơn địa phương. Nghịch tiên ngộ tính, bất luận hắn thi triển làm sao công pháp hoặc là võ kỹ, Tần Trường Sinh chỉ nhìn một cái, liền có thể đồng dạng thi triển đi ra. Mà còn so hắn cái này tu luyện công pháp này 20-30 năm người, còn muốn tinh xảo. Thậm chí Khương Phong cảm thấy, Tần Trường Sinh thi triển ra công pháp, so sáng tạo môn công pháp này người còn muốn cường đại. Liền giống như, hắn tại cái này công pháp cơ sở bên trên sáng tạo ra càng cường đại hơn công pháp. Chẳng qua là dùng cái này công pháp làm cơ sở, thoạt nhìn cùng công pháp này đồng dạng mà thôi. Mà Tần Trường Sinh cũng không có dấu rốt, đem tất cả sửa đổi công pháp cùng võ kỹ lại toàn bộ truyền thụ cho hắn. Có thể nói, hôm nay hắn, so sánh 5 ngày phía trước hắn, cường đại quá nhiều. Nói câu không khách khí, hôm nay hắn có thể treo lên đánh 5 ngày trước 5 cái hắn. Cái này còn bẹn bẹn chỉ là tu luyện 5 ngày. Nếu là tu luyện 10 ngày, 100 ngày về sau, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Chương 24, Bắc Lương tứ bệ, kinh sợ Bắc Lương người đằng, xin vô tà làm Tần Trường Sinh đi tới Bắc Lương Vương phủ bên ngoài lúc, không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, Bắc Lương Vương cho dù xa suốt, cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Chỉ thấy trước mắt vậy mà đứng chỉnh tề 4 cái vạn người ma trận bông. Khí tức kinh người từ cái này 4 vạn người trên thân phát ra. Bọn họ bên trong tu vi thấp nhất đều là lục phẩm tu vi võ đạo, trên giang hồ đã tính toán nhị lưu cao thủ. 4 cái vạn người ma trận vương người cầm đầu, rõ ràng là đại tông sư tu vi. Đây chính là Bắc Lương Vương trong tay cường đại nhất con bài chưa lật. Tên là Bắc Lương tứ bệ. Cái này tứ bệ theo thứ tự là: cầm trong tay loan đao, mặc thanh giáp Bắc Lương thành phong bệ. Tay cầm trường kích, mặc kim giáp Bắc Lương kim rừng bệ. Cầm trong tay trường mâu, mặc áo giáp màu tím Bắc Lương khói tím bệ. Tay cầm cự phủ, mặc hắc giáp Bắc Lương đen tần bệ. Làm Tần Trường Sinh nhìn hướng 4 cái vạn người ma trận vương thời điểm, tất cả mọi người ngẩng đầu, trên thân chiến ý dạt dào. Bọn họ đã theo Khương Phong trong miệng biết được, người trước mắt chính là đại tần cựu hoàng tử, Bắc Lương Vương ngoại tôn, Tần Trường Sinh, mà còn càng là một vị 25 tuổi chỉ huyền cảnh yêu nghiệt. Bắc Lương tứ vệ đều là quân võ xuất thân, trong mắt bọn họ chỉ sùng bái cường giả. Chỉ có cường giả mới có tư cách chỉ huy bọn họ, làm bọn họ thống soái. Đúng lúc này, Khương Phong cất bước đi ra, đi tới Tần Trường Sinh trước mặt, quỳ một chân trên đất. Bắc Lương tứ vệ, nguyện vì cựu hoàng tử điện hạ trong tay đao kiếm, điện hạ trường kiếm trong tay chỉ, chính là Bắc Lương tứ vệ binh phong vị trí. Quanh theo Khương Phong tiếng nói vừa ra, 4 cái vạn người Bắc Lương tứ vệ ma trận vùng, đồng loạt quỳ xuống lại, cùng kêu lên hét to. Cửu hoàng tử điện hạ trường kiếm chỉ, chính là Bắc Lương tứ vệ binh phong vị trí. Cửu hoàng tử điện hạ trường kiếm chỉ, chính là Bắc Lương tứ vệ binh phong vị trí. Cửu hoàng tử điện hạ trường kiếm chỉ, chính là Bắc Lương tứ vệ binh phong vị trí. Cửu hoàng tử điện hạ trường kiếm chỉ, chính là Bắc Lương tứ vệ binh phong vị trí. Bốn bạn vị nhị lưu trở lên cao thủ tiếng hét lớn, vang vọng toàn bộ Giang Lăng thành. Thanh âm này thậm chí bay thẳng thương khung, vỡ nát trên trời mây đen, giống như đẩy ra kiềm chế tại mọi người trong tim mây đen đồng dạng. Cho dù Tần Trường Sinh tu vi đã vô địch nhân gian, giờ phút này cũng không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Thử hỏi, cái nào nam nhi chưa từng ảo tưởng kim qua thiết mã, rong ruổi xa trường, tranh bá thiên hạ? Tần Trường Sinh nhìn trước mắt tình cảnh này, một bài kích tình mênh mông câu thơ, không nhịn được từ hắn khỏe môi trở ra. Thanh hải dài mây tối núi tuyết, cô thành nóng nhìn ngọc môn quan. Cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá hồng liên cuối cùng không còn. Sau đó, Tần Trường Sinh đằng không mà lên, rơi xuống một chiếc tử kim chiến xa bên trên. Đây là làm bạn Bắc Lương Vương Khương chiến cả đời chinh chiến xa trường chiến xa. Bây giờ giao cho Tần Trường Sinh, ý nghĩa bị không cần nói cũng biết. Xuất phát. Tần Trường Sinh vung tay lên, bốn bạn đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng về Giang Lăng thành bên ngoài mà đi. Đại quân lướt qua, khí tức kinh khủng khiến vô số thế lực trở nên khiếp sợ. Bọn họ vốn cho rằng Bắc Lương Vương phủ đã xuống dốc, trong âm thầm, không ít thế lực đã bắt đầu cùng Hồng Liên giáo cùng những cái kia đạo phỉ tiếp xúc. Vì chính là ngày sau mưu đến một chút hy vọng sống. Thế nhưng là không nghĩ tới Bắc Lương vậy mà còn nắm giữ kinh khủng như vậy một chi lực lượng. Quá cường đại. Dạng này một chi lực lượng, nghiền chết bọn họ liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực chi chủ sắc mặt tái nhợt không thôi, trong lòng làm thiên nhân giao chiến. Nên lựa chọn Bắc Lương Vương phủ, vẫn là lựa chọn cùng Bắc Lương Vương phủ đối nghịch. Một lát sau, liền có không ít người trong lòng hạ quyết định, đối với bên cạnh người phân phó nói: "Nhanh, lập tức đình chỉ cùng Hồng Liên giáo hợp tác, đem gia tộc bên trong tất cả cùng Hồng Liên giáo lui tới bức thư toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Lưu Toàn, ngươi nhanh chóng trở về, đem trong phủ cái kia từ trên núi xuống ba người xuyên vào xương tỉ bà, giao cho Bắc Lương Vương phủ xử lý, liền nói đây là chúng ta bắt được đạo tặc." Đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút tráng sĩ chặt tay khí phách người. Trong đó một vị tông môn tông chủ đối với bên cạnh trưởng lão mở miệng nói ra: "Lục trưởng lão, ngươi tự sát đi. Bản tông chủ có thể bỏ qua ngươi người nhà. Bắc Lương Vương phủ không phải chúng ta có thể đắc tội." Lục trưởng lão ánh mắt không thể tin nhìn trước mắt tông chủ. Hắn tự sát cái gì? Cùng ngoại địch cấu kết, đều là tông chủ làm ra, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Nhìn thấy Lục trưởng lão đầy mặt kinh ngạc, các tông chủ giải thích nói: "Dù sao cũng phải tìm dê thế tội đi, lại không thể là ta, chỉ có thể là ngươi." Phốc phốc. Không cho Lục trưởng lão cơ hội, trực tiếp đem hắn đầu chặt xuống, xét theo nhỏ máu đầu, hướng về Bắc Lương Vương phủ đi đến. Như vậy đủ loại, tại Bắc Lương địa giới, không ngừng trình diễn. Đối với những thứ này, Tần Trường Sinh đều không để ý một đám cỏ đầu tường mà thôi. Chỉ cần ngươi thể hiện ra đủ cường đại lực lượng, bọn họ liền sẽ vĩnh viễn hướng về ngươi bên này lệch ra đầu. Khi đó, cỏ đầu tường liền không phải là cỏ đầu tường, mà là nóc nhà hoa. Sau 3 ngày, Tần Trường Sinh đám người đi tới một tòa kỳ lạ ngọn núi chỗ. Nơi đây đỉnh núi một tảng đá lớn cực giống diều hâu miệng. Bởi vậy chỗ này ngọn núi tên là Ưng Truy Nhai. Mà nơi này cũng là bây giờ Bắc Lương địa giới lớn nhất một nhóm cường đạo sơn trại, nơi ở Tần Trường Sinh trận chiến đầu tiên sở dĩ đi tới nơi này, chính là vì dùng cái này kinh sợ đạo trích. Nếu là từng cái đi công phạt, quá hao phí thời gian. Chỉ có đem cường đại nhất diệt trừ, còn lại mấy cái bên kia đám ô hợp tự nhiên tự sụp đổ. Đi thôi. Tần Trường Sinh có chút khoát tay chặn lại. Bắc Lương bốn vị như một dòng lũ bằng sắt thép, hướng thẳng đến Ưng Truy Nhai bên trên phóng đi. Cứ việc Ưng Truy Nhai là một chỗ hiểm địa, dễ thủ khó công. Thế nhưng đối với yếu nhất tu vi đều là nhị lưu cao thủ Bắc Lương tứ vệ đến nói, như dẫm trên đất bằng. Đây chính là một đám đi theo Bắc Lương Vương trình chiến qua vô số lần xa trường cỗ máy chiến tranh. Không cần nói trước mắt chỉ là một đám sơn vị, chính là quân chính quy đều không phải bọn họ đối thủ. Cũng không lâu lắm, Bắc Lương tứ vệ đã liên phá mấy đạo hắc quan, giết vào Ưng Truy Nhai nội bộ mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tiếng kêu rên càng là truyền khắp toàn bộ sơn mạch. Điện hạ, xem ra không bao lâu nữa, cái này Ưng Truy Nhai liền sẽ bị triệt để bình định, Bắc Lương bên trong nạn trộm cướp cũng có thể giải quyết. Khương Phong nhìn xem Bắc Lương tứ vệ đã đánh vào Ưng Truy Nhai nội bộ, không nhịn được lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn đã sớm muốn dẫn đầu Bắc Lương tứ vệ ổn định Bắc Lương nội bộ nạn trộm cướp, chỉ là gia gia của hắn chẳng biết tại sao, một mực không cho phép. Hiện tại tốt, chứng minh hắn ý nghĩ là đúng. Sau khi trở về nhất định có thể tại gia gia hắn trước mặt bộc lộ tài năng. Khương Phong nói xong, cũng không có được đến Tần Trường Sinh đáp lời, không nhịn được nhìn hướng Tần Trường Sinh mở miệng hỏi: "Làm sao điện hạ? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Tần Trường Sinh hai mắt chậm rãi liếc nhìn bốn phía, thần sắc lạnh nhạt, bình thản nói: "Các ngươi thật là bảo trì bình thản a." "Ân, ai? Đi ra." Khương Phong không phải người ngu. Tần Trường Sinh vừa thốt lên xong, hắn liền đoán được bọn họ chủ quan. Cái này Ưng Truy Nhai đạo tặc đã sớm mai phục tại nơi này chờ đợi bọn họ Bắc Lương tứ vệ triệt để tiến vào Ưng Truy Nhai nội bộ mới đạo thủ. Đến lúc đó muốn hồi viên cũng không có khả năng. Chương 25, 10 đại tông sư, chỉ cần chỉ một cái người lăng, xin vô tà trách không được tất cả thuận lợi như vậy đây. Quả nhiên, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Hiu liu liu, liên tục 10 đạo thân ảnh từ xung quanh cây cối cây bụi, khe hở tảng đá khe hở bên trong chui ra. Mỗi người trên thân cái kia khí tức đều cực kỳ khủng bố. Bất ngờ đều là đại tông sư tu vi. Trong đó càng có một người tu vi đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chỉ huyền cảnh giới. Khắc khắc. Ngoại giới đều truyền ngôn Bắc Lương Vương ngoại tôn, đương kim đại tần hoàng triều cựu hoàng tử Chí Dung song toàn, nhu lực hơn người, thực lực ngập trời. hôm nay gặp mặt cũng bất quá chính là một miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử sao? Ha ha ha, lớn mật. Tọa Sơ Lương, ngươi dám đối cửu hoàng tử điện hạ bất kính, tự tìm cái chết. Khương Phong hướng về phía người nói chuyện quát lớn. Tần Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt, hướng về người nói chuyện nhìn. Căn cứ phía trước Khương Phong cho hắn cung cấp tình báo, một cái liền nhận ra người nói chuyện chính là Ưng Trụy Nhai đại đương gia, ngoại hiệu Tọa Sơ Lương. Chỉ thấy hắn mắt lộ hung quang, mũi như mỏ ưng, một mặt dữ tợn, vẹn vẹn đứng ở chỗ này đều có thể làm đến rừng tiểu nhi khóc nỉ non hiệu quả. Người này vốn chỉ là một cái trợ búa vô lại, ngày thường chính là hiếp đáp đồng hương, chèn ép bách tính, đùa giỡn phụ nữ, cuối cùng bị mọi người hợp lực bắt, ném ra vô danh vách núi. Thế nhưng người này nhưng là vận khí vô cùng tốt, không những không có bị ném chết, ngược lại tại dưới vách núi gặp phải một vị hai chân đã phế, đem tự thân cột vào một khối vòng tròn lớn thạch bên trên lão giả. Tại hắn lừa gạt có thể mang lão giả rời đi nơi này phía dưới, lắc lư lão giả chuyển thụ hắn vô tướng ma công. Cái này vô tướng ma công nghe đồn là một vị thiên nhân cảnh đại ma sáng tạo vô thượng ma công, luyện chế đại thành có thể tu luyện vô tướng ma thể. Mà Tọa Sơ Đương đang luyện thành vô tướng ma công về sau, không những không có đem lão giả mang ra vách núi, càng đem hắn cả đời công lực toàn bộ hấp thu hầu như không còn, một trường đem hắn đập chết. Hắn đi ra chỗ kia vách núi về sau, đem đã từng hắn ở toàn bộ thị trấn thượng nhân toàn bộ chu sát. Cuối cùng đi đến cái này Ưng Trụy Nhai, tụ lại một đám thủ hạ, thành Bắc Lương cảnh nội lớn nhất thổ phỉ sơn trại, làm hại một phương. Bắc Lương Vương Khương Chiến đã từng phái người trước đến tiêu diệt qua cái này Ưng Trụy Nhai, mấy lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Đương nhiên, trong này trừ Tọa Sơ Đương tu vi đạt tới đại tông sư đỉnh phong bên ngoài, cũng cùng Bắc Lương Vương không động dùng Bắc Lương tứ vệ có quan hệ. Bắc Lương tứ vệ dù sao cũng là Bắc Lương Vương trong tay sau cùng con bài chưa lật, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng. Giờ phút này, Khương Phong nhìn trước mắt 10 người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. 10 người bên trong, Ưng Trụy Nhai chiếm cứ một nửa, còn lại 5 người thuộc về tại mặt khác 4 cái thế lực. Nguyên lai Ưng Trụy Nhai 5 vị đường gia kết hợp mặt khác 4 cái thế lực, tại chỗ này mai phục bọn họ. Nghĩ rõ ràng về sau, Khương Phong hướng về phía 5 người khác quát to. Đại Nhạn Lĩnh, Cô Nha Sơn, Ác Nhân Cốc, Lang Nhân Sát, các ngươi rất tốt. Rất tốt. Nếu như các ngươi bây giờ quay đầu, bản vương tử có thể cho các ngươi một cơ hội, tha các ngươi không chết. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, tiếp tục đi theo Ưng Trụy Nhai làm loạn, tiêu diệt Ưng Trụy Nhai thời điểm, chính là các ngươi 4 tòa sơn trại bị diệt này. Bây giờ trước mắt, chỉ còn lại hắn cùng Tần Trường Sinh. Mặc dù hắn đối Tần Trường Sinh thực lực có lòng tin, thế nhưng trước mắt dù sao cũng là 10 vị đại tông sư, còn có một vị đại tông sư đỉnh phong. Bọn họ 10 người liên thủ, cũng không phải một cỗ tiểu lực lượng. Cứ việc hắn bây giờ tu vi dưới sự chỉ điểm của Tần Trường Sinh, đã xưa đâu bằng nay. Cái kia cũng miễn cưỡng chỉ có thể ngăn lại một người trong đó. Cũng chính là nói Tần Trường Sinh cần một mình đối mặt 9 người. Loại này lấy 1 đối 9, ưu thế tại đối phương cục diện. Khương Phong nhất định phải thay Tần Trường Sinh phá giải rơi. Tiểu Vương tử lời này nhưng là thật. Đại Nhạn Lĩnh đương gia Yến Tử Lý trên mặt lộ ra ý động thần sắc. Nhìn thấy có người bị chính mình nói động, Khương Phong trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nhìn xem Yến Tử Lý, khẳng định nói, bản vương tử nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng mà, Tần Trường Sinh nhìn xem một màn này, ở trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Khương Phong vẫn là quá trẻ tuổi, ý nghĩ rất tốt. Thế nhưng cùng trước mắt những này cả ngày đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên, mỗi ngày lục đục với nhau, trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian thổ phỉ so sánh, vẫn là quá non. Bọn họ làm sao sẽ đầu hàng đâu? Như thế nào lại như thế dễ nói chuyện đâu? Tiểu Vương tử quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lao lý ta thích, chỉ bất quá đao trong tay của ta lại không thích. Xoẹt xẹt. Tiến Tử Lý vừa dứt lời, nhấc đao liền hướng về Khương Phong chém tới. Cao vài trượng đao khí tản ra lạnh lạnh hàn quang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Khương Phong đội vàng thi triển thần du bộ, khó khăn lắm tránh thoát đạo kia đạo khí. Một sợi tóc tơ từ hắn trên trán rủ xuống tới. Nếu không phải mấy ngày nay chịu đựng Tần Trường Sinh dạy bảo, nói không chừng vừa rồi rơi chính là đầu. Ngươi Khương Phong đầy mặt nộ khí, dùng tay chỉ Yến Tử Lý. Mà Yến Tử Lý thì là một mặt đáng tiếc bộ dáng. Ai nha, kém một chút a, liền kém như vậy một chút xíu. Vì cái gì? Khương Phong không hiểu. Điều kiện của hắn, đối phương vì cái gì sẽ không động tâm? Lúc này, Ác Nhân Cốc đương ra đi ra, nhìn xem Khương Phong, dễ cợt nói, sen sen. Chúng ta bây giờ quay đầu, tha cho chúng ta không chết. Ta nói chúng ta vị này Bắc Lương Vương phủ tiểu vương gia, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Chúng ta những người này, người nào trên tay không có mấy trăm cái nhân mạng? Liên tính chúng ta bây giờ quay đầu, ngươi có thể tha chúng ta, cái kia Bắc Lương ngàn vạn con dân sẽ tha chúng ta sao? Còn nữa nói, chúng ta làm vốn là đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên sinh kế, cái kia còn quan tâm cái gì sinh tử? Mà còn hiện tại là chúng ta 10 người, đối phó các ngươi 2 người, ưu thế tại chúng ta. Đại Nhạn Lĩnh các cái khác mấy vị đương gia, đều là một mặt trào phúng nhìn hướng Khương Phong. Không có chút nào cho hắn vị này Bắc Lương Vương phụ tiểu vương ra mặt mũi. Theo bọn hắn nghĩ, vị này tiểu vương tử thật sự là thiên chân khả ái, cũng dám nói ra như vậy buồn cười lời nói. Các ngươi dám trêu đùa ta? Khương Phong cảm giác một mặt xấu hổ, vốn định tại Tần Trường Sinh trước mặt biểu hiện một phen, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng, bị đối phương cười nhạo. Hắn giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Trường Sinh đi đến bên cạnh Khương Phong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Phong bả vai. Xấu hổ sao? Khương Phong khẽ gật đầu một cái, sau đó đối với Tần Trường Sinh nhỏ giọng nói, điện hạ, ta nhiều nhất có thể ngăn lại bọn họ bên trong 2 người, còn lại 8 người còn cần ngài đích thân đối phó. Lấy tông sư cảnh đối phó đại tông sư, một cái đã là cực hạn. hai cái liền muốn liều mạng. Thương Phong đây là muốn liều mạng. Hắn có thể chết, thế nhưng Tần Trường Sinh không thể chết. Bây giờ cục diện là hắn cân nhắc không chu toàn tạo thành, hắn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nghe đến Thương Phong lời nói, Tần Trường Sinh khẽ lắc đầu. Cái này để Thương Phong cho rằng Tần Trường Sinh không hài lòng cách làm của hắn. Cắn răng, mở miệng lần nữa. Điện hạ, ta có thể. Lại ngăn lại một vị. Ngăn lại hai vị đại tông sư, cơ bản liền liều mạng. Lại ngăn lại một vị, đó chính là không muốn sống nữa. Nhìn xem khả ái như thế Thương Phong, Tần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đối phó bọn hắn, chỉ một cái đủ để. Tiếng nói vừa ra, Tần Trường Sinh cánh tay nâng lên, chỉ một cái đưa ra, hướng về đối diện 10 người điểm tới. Hoang Thần Tù Thiên chỉ một cái tù thiên địa. Chương 26, lại ra chỉ một cái, Sơn Băng Địa Liệt người đăng, xin vô tà Tần Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Chỉ lên trời chỉ một cái. Phương viên trăm dặm thiên địa linh khí hướng về hắn tụ đến, giống như một cỗ như vòi rồng. Cuối cùng, tại trên trời cao, ngưng tụ thành một cái to lớn ngón tay màu vàng nóng. Từ trên trời giáng xuống, bàng bạc tiên uy giống như 10 tòa đại sơn áp đỉnh, ép tới mọi người không ngóc đầu lên được. Đây chính là Tần Trường Sinh ngồi xếp bằng thần chiếu tông phía sau núi, ngày ngày quan sát Hoang Thần Lĩnh có cảm giác. Toàn bộ Hoang Thần Lĩnh mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là một mảnh bị cầm tù thiên địa. Trải qua mấy ngày cảm ngộ, cuối cùng truyền ra môn này Hoang Thần Tù Thiên chỉ pháp. Môn này chỉ pháp tổng cộng có 5 thức. Hắn bây giờ thi triển chính là thức thứ nhất. Chỉ một cái tù thiên địa, chỉ một cái phía dưới, thiên địa đều muốn bị hắn cầm tù. Giờ khắc này, 10 vị đại tông sư toàn bộ đều sắc mặt khiếp sợ nhìn hướng trên trời cao. Ngón tay màu vàng nóng quá to lớn, cực lớn đến trên đó chỉ tay đều giống như từng đầu khe rãnh bình thường, có thể thấy rõ ràng. Cái đó là, đây là cái gì võ học? Vậy mà có thể ngưng tụ một cái khổng lồ như thế ngón tay, không phải là tiên nhân tiên thuật, bọn họ không dám tưởng tượng. Tần Trường Sinh đến cùng là bực nào tu vi, vậy mà có thể thi triển ra uy lực võ học cường đại như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Oanh bàng bạc uy áp bao phủ xuống, 10 vị đại tông sư trực tiếp bị trấn áp quỳ xuống. Cho dù là bọn họ dùng hết toàn lực, cũng vô pháp đứng dậy. Phản phất một cái lao tù bình thường, đem bọn họ cầm tù. Đây chính là đại hoang tù thiên chỉ đệ nhất chỉ một cái tù thiên địa chân ý, 10 vị đại tông sư chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia to lớn ngón tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, kim sắc lớn chỉ rơi xuống đất ngay mắt, chấn động kịch liệt từ trong đó truyền ra. Xung quanh cây cối đồng loạt tại cái này cố lực lượng phía dưới, hướng về bên ngoài đổ dạng. Mà dưới chân đại địa càng là giống như gợn sóng bình thường, trên dưới chập trùng. To lớn cắt sóng từ trên mặt đất hiện lên, tạo nên nồng đậm bụi mù. Nhưng mà, làm cái này ba động khủng bố cùng bụi mù đi tới Tần Trường Sinh trước mặt thời điểm, vậy mà tự động từ hắn trước người vòng qua. Phản phất có một cố lực lượng vô hình tại ngăn cản bọn họ. Cuối cùng, làm cho bụi tan hết. 10 vị đại tông sư sớm đã không có vết tích, chỉ để lại một chút huyết tinh chi khí. Mà bọn họ vị trí chỗ ở, càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Ùng ùng, ùng ùng, một cỗ nước suối từ lòng đất tuôn ra. Cũng không lâu lắm, nước suối liền đem hố sâu rót đầy, tạo thành một cái cỡ nhỏ hồ nước. Thương Phong nhìn một màn trước mắt, thật lâu im lặng. Đây chính là chỉ huyền cảnh khủng bố sao? Chỉ một cái diệt sát 10 vị đại tông sư. Hắn không nhịn được nhớ tới hắn vị kia Bắc Lương Vương gia già Khương Chiến, đã từng chỉ đạo hắn tu hành lúc, nói qua một câu: "Chỉ huyền, chỉ huyền, chỉ một cái phía dưới, có ta vô địch." Lúc trước hắn tưởng rằng hắn gia đang nói khoác lác, không nghĩ tới vậy mà là thật. Chỉ huyền cảnh, thật khủng bố như vậy. Hắn cảm thấy sau khi trở về, có lẽ hướng gia hắn nhận sai. Thế nhưng là hắn lại có nghi vấn. Gia hắn đã cường đại như thế, vì sao dung túng những này thổ phỉ làm loạn Bắc Lương đâu? Xem ra không đạt tới độ cao nhất định, có một số việc nhìn không hiểu a. Hắn tin tưởng hắn gia làm như thế, nhất định có hắn đạo lý. Đi thôi, chúng ta cũng lên đi xem một chút. Đang lúc Khương Phong suy nghĩ lung tung lúc, Tần Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhấc chân hướng về ứng trụ nhai bên trên mà đi. Bên trên ứng trụ nhai, ngàn phong xếp kích, vạn trượng khai bình. Thế nhưng đối với Tần Trường Sinh hai người đến nói, nhưng lại như dẫm trên đất bằng. Cũng không lâu lắm, hai người cũng đã đi tới ứng trụ nhai hung hiểm nhất chi địa. Chỉ thấy thông qua ứng trụ nhai đỉnh phòng, chỉ có một đầu một người có thể thông qua đường hẹp quanh co. Hai bên đều là vách đá vạn trượng. Bắc Lương tứ vệ tuy nói từng cái đều là nhị lưu cao thủ bên trên cường giả, càng thêm có 4 vị đại tông sư thống lĩnh. Thế nhưng đối mặt dạng này một cái hiểm địa, cũng là có chút giật gấu ba vai. Mấu chốt nhất là Bắc Lương tứ vệ mỗi một cái đều là Bắc Lương Vương tiêu phí giá tiền rất lớn, tỉ mỉ bồi dưỡng được đến người. Lãng phí ở một chỗ như vậy, thật quá không đáng. Nhìn thấy Tần Trường Sinh hai người đến, 4 vị thống lĩnh vội vàng chắp tay hành lễ. Chúng ta gặp qua cửu hoàng tử điện hạ, gặp qua tiểu vương gia. Hiện nay thanh lý làm sao? Hồi tiểu vương gia, trừ sau cùng đỉnh núi, toàn bộ ưng trụ nhai đã toàn bộ bị quét sạch, phía trên đại khái còn có 200-300 vị thổ phỉ, chiếm cứ có lợi địa thế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu là công phá ngọn núi này đỉnh, còn cần bao lâu? Cái này, nếu là không tính đại giới, nửa canh giờ liền có thể. Nếu là muốn nhỏ nhất thương vong, sợ rằng cần mấy ngày. 4 vị thống lĩnh đúng sự thực nói. Điện hạ, ngài nhìn. Khương Phong quay người xin chỉ thị Tần Trường Sinh. Hắn mặc dù có thể làm chủ, thế nhưng tại chỗ này, Tần Trường Sinh là quân, hắn là thần, không thể vượt trở làm thay. Quá phiền phức. Tần Trường Sinh thản nhiên nói. Quá phiền phức. Khương Phong cùng 4 vị thống lĩnh thần sắc biến đổi, tưởng rằng Tần Trường Sinh tại ghét bỏ bọn họ hành sự bất lực. Mấy người vừa định nhận sai, liền nhìn thấy làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ thấy Tần Trường Sinh bước ra một bước, đưa tay hướng về ưng trụ nhai đỉnh núi chỉ một cái. Trong chốc lát, mây đen phun trào, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Bên trên cả ngọn núi linh khí tụ đến, một cái giống như phía trước đồng dạng to lớn ngón tay vạch phá bầu trời. Chỉ bất quá, lần này lớn chỉ nhưng là màu đen. Đen nhánh lớn chỉ, phản phất một cái màu đen thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Ưng Trụ Nhai đỉnh núi rơi xuống. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ Ưng Trụ Nhai tại cái này chỉ một cái phía dưới, trực tiếp sụp đổ, làm cho bụi tan hết. Trước mắt đâu còn có cái gì Ưng Trụ Nhai, chỉ còn lại một vùng phế tích. Đây chính là Tần Trường Sinh Hoang Thần Tụ Thiên Chỉ thứ hai chỉ. Chỉ một cái nát sơn hà, chỉ một cái phía dưới, sơn băng địa liệt, dòng sông thay đổi tuyến đường. Cho dù là đã lần thứ hai nhìn thấy Tần Trường Sinh thi triển như vậy thần hồ kỳ kỹ thần thông thức phong, vẫn như cũng là thật lâu chưa kịp phản ứng. Chớ đừng nói chi là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy rung động tràng diện bốn vị thống lĩnh, cùng với bốn vạn Bắc Lương tứ vệ. Giờ khắc này, mọi người nhìn hướng Tần Trường Sinh, đều giống như nhìn hướng một tôn thần minh. Chỉ một cái ngọn núi bình. Đây là nhân lực có khả năng làm được sao? Vẫn là Khương Phong phản ứng đầu tiên. Điện hạ thứ tội, chúng ta bất lực, còn cần ngài đích thân xuất thủ. Vào giờ phút này, Khương Phong triệt để bày ngay ngắn chính mình thân phận, thực lực như thế Tần Trường Sinh. Ngay sau, đại tần cái kia chí cao vô thượng bảo tọa, hắn không nghĩ ra được, còn ai có năng lực cùng hắn cạnh tranh? Vị yêu một lần hành động hủy diệt sáu quốc tiên cổ nhất đế sao? Vẫn là bây giờ đại tần đầu kia chân long, Tần Phủ Tô, sợ rằng đều không chặn được một chỉ này đi. Chúng ta bất lực, mời điện hạ thứ tội. Bốn bạn Bắc Lương tứ vệ đồng loạt quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Giờ khắc này, bọn họ giống như Khương Phong đồng dạng, chỉ để đem Tần Trường Sinh trở thành bọn họ chủ thượng. Chỉ có đi theo dạng này cường giả mới có thể đi càng xa. Thử hỏi bọn họ những người này, ai không muốn liều một phen? Cái kia một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tổng lòng chi công phá thiên phú quý. Tần Trường Sinh lắc đầu, đều đứng lên đi, cái này không có quan hệ gì với các ngươi. Như vậy hiểm địa, nếu là hắn không có cái này thân ngập trời tu vi, cũng vô pháp cầm xuống. Cái này cũng bất lực không vô năng, không có quan hệ. Ưng Trụ Nhai địa hình chính là thiên nhiên sở thành, phàm nhân lực lượng lại há có thể cùng thiên địa đối kháng. Chương 27, Hồng Liên tôn giả chân không ra hương người đăng, xin vô tà bọn họ những người này thả tới trên giang hồ, ít nhất đều là nhị lưu võ giả. Nhưng dù sao chỉ là võ giả, còn chưa thoát ly phàm nhân phạm chủ. Muốn cùng thiên địa chi lực chống lại, trừ phi đạt tới thiên nhân hợp nhất thiên nhân cảnh giới, hoặc là nắm giữ hắn Tần Trường Sinh loại này nhất niệm nội đạo cảnh giới. Thế nhưng loại này khả năng có sao? Tuyệt đối không có. Toàn bộ thiên hạ bây giờ cũng chỉ có hắn Tần Trường Sinh một người, thật sự là phiền phức. Trong lòng Tần Trường Sinh nhẹ nhàng thở dài, nhìn hướng trước mắt mọi người, đi tiến về hàng vũ ngai, gặp một lần cái kia Hồng Liên giáo. Tần Trường Sinh nói xong liền hướng về chân núi đi đến. Đúng lúc giờ phút này, mặt trời chiều ngả về tây, tại trời chiều chiếu dọi xuống, Tần Trường Sinh bóng lưng càng kéo càng dài, mà trên người hắn càng là giống như khoác lên một tầng kim sắc hoa bảo, lộ ra thần thánh vô cùng, giống như thiên thần hạ phàm. Điện hạ là thiên thần sao? Mọi người trong lúc nhất thời nhìn ngốc. Hàng vũ ngai, Bắc Lương cảnh nội cao nhất một vách núi, núi này sườn núi nằm ở Đại Hành Sơn mạch. Đại Hành Sơn mạch xuyên qua toàn bộ Đại Tần chi địa, Bắc tiếp Ma Thần lĩnh, Đông chống Đơ Thanh Loa định, Nam chí Hắc rừng rậm, Tây lâm sa mạc lớn Bắc. Hàng vũ ngai bởi vì địa thế hiểm trở, thẳng đứng thành 90 độ mà nổi danh. Chỉ có Bắc Lương cảnh nội một loại tên là hàng vũ hung cầm mới có thể bay đi lên, bởi vậy gọi tên hàng vũ ngai. Mà Hồng Liên giáo tổng đàn liền nằm ở cái này hàng vũ bên trên. Hồng Liên giáo sẽ ở một tháng sau tại hàng vũ ngai khởi sự thông tin, mặc dù làm rất bí ẩn, nhưng dây không gói được lửa. Bất kỳ thế lực nào bên trong đều có đầu cơ trục lợi, muốn một bước lên trời người. Hồng Liên giáo khởi sự tình, sớm đã có người đã lén lút hướng Bắc Lương Vương phủ báo tin. Thời gian, địa điểm, nhân số, những tin tức này sớm đã hiện ra tại Bắc Lương Vương Khương Chiến công văn bên trên. Khương Chiến được đến, Tần Trường Sinh tự nhiên cũng liền biết được. Mà bọn họ phía trước gióng trống khua chiêng tiến về Ưng Trụ Nhai tiêu diệt, kỳ thực cũng coi là tê liệt Hồng Liên giáo, để bọn họ yên tâm to gan khởi sự. Đợi đến khởi sự ngày thời điểm, tốt đem bọn họ một mẹ hốt gọn. Mà sự tình phát triển cũng đúng như Tần Trường Sinh bọn họ đoán đồng dạng. Hồng Liên giáo căn bản không có phát giác bọn họ mưu kế, đã bị ngoại giới Bắc Lương Vương biết được, vẫn còn tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị khởi sự tình. Tất cả mọi người một mặt hưng phấn, bọn họ phảng phất nhìn thấy Bắc Lương chi địa, khắp nơi trên đất Hồng Liên, người người gieo họ nên đón bọn họ. Bọn họ tựa như cứu thế chi chủ, vô thượng vinh quang, thêm rót hàn thân. Một ngày này, ngày mùng ngày 9 tháng 9, ngày trọng dương. Tại dân gian, truyền thuyết một ngày này, dương khí thịnh nhất, yêu ma quỷ quái không ai dám vào giới. Mà tại Hồng Liên giáo bên trong thì lưu truyền một cái khác phiên bản thuyết pháp. Ngày mùng ngày 9 tháng 9, ly hỏa đến thế gian, địa long xoay người, đương gia làm chủ. Vô số đầu quân khăn đỏ người, dậm dạp trang trí, nghe theo hiệu lệnh, đi tới hàng vũ nhai phía dưới. Giống như hành hương bình thường, thần sát trang nghiêm. Hội chứng sợ lỗ người đến nơi này đều muốn nổi điên. Thế nhưng nhiều như vậy người chen chúc tại hàng vũ nhai bên dưới, lại không có một người nói chuyện. Bọn họ cứ như vậy yên tĩnh cùng đợi, một mực chờ đến trời tối. Một vầng loan nguyệt thăng thiên, mọi người vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Bọn họ biết, chờ đợi một ngày thời khắc sắp xảy ra. Mọi người đại khí cũng không dám thở một cái, sợ đem bên cạnh người dọa cho phát sợ. Dù sao người tại thần kinh căng cứng thời điểm cực kỳ mất cảm, bất luận cái gì một chút xíu âm thanh đều sẽ để dẫn đến hắn căng cứng bắp thịt nháy mắt co vào, phản ứng tại ngoại giới biểu hiện nhẹ thì chính là bị dọa nhảy dựng, nặng thì chính là tinh thần rối loạn. Liên tại loại này khẩn trương hoàn cảnh bên dưới, đi 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 nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần. Theo sát phía sau chính là một đạo non nớt giọng nói, hát nhẹ nhàng ca dao. Trên trời đổi ngọc hoàng dưới mặt đất đổi diêm vương, trong lòng có hồng liên cứu ta người trong thiên hạ mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị mặc võ ngựa ngọn nguồn dày 7-8 tuổi tiểu nữ hài, thân sát trang nghiêm, đồ hóa trang trang phục, một thân hồng trang, đầu cuốn khăn đỏ, tay cầm đèn đỏ, hát ca dao. Từng bước một, hướng phía trước đi đến. Cái kia tiếng ca phảng phất có một loại ma lực đồng dạng, mỗi một cái nghe đến người, thân sắc đều tràn đầy thành kính chi sắc. Theo ca dao kết thúc, bành 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 hàng vũ nhai bên dưới, từng cái to lớn chậu than nháy mắt bị châm lửa. Trong chớp mắt, toàn bộ hàng vũ nhai tại kia từng cái to lớn chậu than chiếu rọi xuống, sáng như ban ngày. Làm tiểu nữ tử đi đến một tòa dưới tế đàn thời điểm, xoay người lại, cao giọng la lên: "Cung nên Hồng Liên giáo giáo chủ, Hồng Liên tôn giả hạ phàm." Âm thanh rơi xuống, bên trên hàng vũ nhai, dẫn đầu mà đến chính là đỏ cam xanh xanh lam năm vị tiên sư. Nhìn xem phía dưới mấy chục vạn giáo chúng, mỗi người trong mắt cũng khó khăn che đậy thần sắc kích động. Qua hôm nay, bọn hắn cũng đều sẽ thành độc bá nhất phương chư hầu. Theo sát phía sau, đặc không mà đến là hai vị cầm trong tay lợi kiếm tuyệt sắc nữ tử, chính là Hồng Liên giáo Thanh Loan, Hỏa Phượng hai đại hộ pháp. Hai người này từ trước đến nay cùng giáo chủ như hình với bóng. Các nàng đến, cũng liền mang ý nghĩa Hồng Liên giáo chủ đến. Quả nhiên, chỉ thấy các nàng đi tới tế đàn phía trước, cao giọng la lên: "Hồng Liên tôn giả, chân không ra hương." Trong chốc lát, tất cả Hồng Liên giáo đổ giống như là lên cơn điên, đi theo lớn tiếng la lên: "Hồng Liên tôn giả, chân không ra hương. Hồng Liên tôn giả, chân không ra hương. Hồng Liên tôn giả, chân không ra hương." Đây là Hồng Liên giáo khẩu hiệu, cũng là Hồng Liên giáo giáo nghĩa. Hồng Liên tôn giả chỉ là vũ trụ lão đại, cũng chính là thế giới chúa sáng thế. Chân không ra hương chỉ là vạn pháp giai không, cũng chính là vạn vật bản tính. Hai câu nói liên hợp lại ý tứ chính là Hồng Liên giáo giáo nghĩa. Hiểu tầng này ý tứ, chính là nhà mình huynh đệ, nếu không chính là dị giáo mang. Tại cái này vang vọng chân trời thiên hô vạn hoán bên trong, Hồng Liên giáo chủ cuối cùng hiện thân. Chỉ thấy bên trên hàng vũ ngai, một cái to lớn màu đỏ hoa sen pháp đàn vô căn cứ phiêu phủ. Mà tại hoa sen pháp đàn bên trong, ngồi ngay thẳng một vị che màu đỏ mạng che mặt, trên người mặc màu đỏ tam bảo pháp ý điệp, tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này cho người lần đầu tiên, tựa như một gốc nở rộ sen hồng, đứng sừng sững ở trên trời cao, yên tĩnh quan sát này nhân gian phàm trần. Trong mắt của nàng bên trong tràn đầy vô tận thương hại cùng trí tuệ. "Chúng ta bái kiến Hồng Liên tôn giả." "Nguyện Hồng Liên tôn giả hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất." Hồng Liên tôn giả cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở trên không trung, giống như cựu thiên huyền nữ, thưởng thụ mấy chục vạn giáo đồ quy lại. Như vậy lộng lẫy ra sân đội hình, nhìn đứng ở đằng xa ngắm nhìn Khương Phong cùng bốn vị thống lĩnh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục thân sắc. Toàn thân khí huyết phun trào, có một cỗ muốn lao ra dục vọng. Chắc không được Hồng Liên giáo chủ, bước lên thiên hạ sai lầm lớn cũng muốn tạo phản. Thử hỏi một cái, có mấy người có khả năng ngăn cản được dạng này dụ hoặc? Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, nói đi thì nói lại, đổi thành bọn họ, sợ rằng sẽ so Hồng Liên tôn giả làm càng thêm lộng lẫy, càng thêm lớn mạnh tràn diện. Chỉ vì loại này trang bức thời khắc, quá đạp mã thoải mái. Nhưng mà, làm bọn họ quay người nhìn hướng Tần Trường Sinh thời điểm, từng cái trên mặt tràn đầy kinh ngạc thân sắc, chỉ thấy Tần Trường Sinh một mặt bình tĩnh, nhìn hướng nơi xa, thân sắc không có biến hóa chút nào. Cái này để bọn họ không nhịn được có một loại cảm giác nhục nhã. Nhìn xem, đây chính là hoàng tử điện hạ. Vì cái gì nhân gia có khả năng làm hoàng tử, mà bọn họ chỉ có thể làm thần tử? Đây chính là chênh lệch. Cuối cùng vẫn là Khương Phong bằng vào cùng Tần Trường Sinh quan hệ. Thực tế nhịn không được, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, chẳng lẽ ngài không cảm thấy trường hợp như vậy rung động sao?"